Chương 1483 mâu thuẫn tái khởi, chương 1483 mâu thuẫn tái khởi, chuyện quả nhiên cùng dự đoán vậy. Tam đại mụ ra cửa, thấy được dưa leo trên kệ dưa leo không còn, trước tiên chính là tại cửa ra vào mắng to. Mắng một hồi, đem những thứ kia người xem náo nhiệt làm cũng phiền, liền có người nói, ai trộm, ngươi tìm ai đi. Tam đại mụ vừa nghe, nhất thời hiểu chỉ là ai. Nàng đối giả Trương thị sức chiến đấu có chút ớn lạnh, không dám đi tìm giả Trương thị, quyết định có thể diêm phụ quý trở lại hắn nói. Đại gia cũng rõ ràng, thậm chí cũng có thể suy diễn ra phía sau kịch tình. Nhưng đại gia hay là đối với chuyện sắp xảy ra kế tiếp, cảm thấy hứng thú vô cùng. Tứ hợp viện đã bình tĩnh thật lâu, đại gia vốn là tính toán nhìn Vương Khôn cùng bà cụ Điếc đối chiến. Ai ngờ tình huống bên kia có chút quỷ dị, Vương Khôn cùng bà cụ Điếc không nói lời nào, hai người thậm chí cũng không thấy mặt. Lưu Ngọc Hoa cũng ở đây người tò mò nhóm, chuẩn bị chờ xem trò vui. Quay đầu nhìn Vương Khôn trong nhà đóng kín cửa, có chút kỳ quái, liền ở bên ngoài gõ cửa một cái. Sau khi đi vào, thấy bà cụ Điếc cũng không kỳ quái, các ngươi đóng kín cửa làm gì? Bà cụ Điếc trong lòng vì trụ nô đáng tiếc. Trải qua tiếp xúc, nàng phát hiện Lưu Ngọc Hoa đúng là cái rất tốt khuê nữ, thành phần không thành vấn đề, kiếm tiền lợi hại, làm người cũng hiếu thuận. Duy nhất một chút không tốt, đại khái chính là không dễ gạt gẫm. Người như vậy, kỳ thực mới là thích hợp chủ nố. Không có gì, chính là lo lắng Diêm lão Hà tiện đến tìm phiền toái. Hắn tới tìm phiền phải gì? Bà cụ Điếc liền đem Nhiệm Thu Diệp làm chuyện nói ra. Lưu Ngọc Hoa không hiểu nói, cái này cũng không tìm được Thu Diệp trên thân đi. Bà cụ Điếc bất đắc dĩ nói, ngươi liền không hiểu được đi. Diêm gia ở giả ra hai cái quả phụ trên người không chiếm được lợi lộc gì. Các nàng nhà lại là thiết toán bản, không chịu thua thiệt. Cuối cùng nhất định sẽ cảm thấy Thu Diệp ra mặt mỏng, từ Thu Diệp trên thân tìm bù lại. Lưu Ngọc Hoa khinh thường nói, đây không phải là hiếp yếu sợ mạnh sao? Không có sao, các nàng nhà dám tới, ta liền đàng hoàng dạy dỗ các nàng. Nhiệm Thu Diệp liền vội vàng nói, chính ngươi cũng mang thai, tuyệt đối đừng cùng người ra tay. Lưu Ngọc Hoa không có chút nào quan tâm, không có sao, thân thể ta tốt. Bà cụ Điếc khuyên, Ngọc Hoa, ngươi nhưng ngàn vạn phải coi chừng. 3 tháng trước, hay là rất nguy hiểm. Dùng miệng chuyện, các ngươi không cần mở miệng, ta giúp Thu Diệp ra mặt. Về phần ra tay, cho bọn họ 8 cái lá gan, bọn họ cũng không dám. Lưu Ngọc Hoa mặc dù không cảm thấy sẽ xảy ra chuyện, nhưng cũng không dám xem thường. Thấy được trên bàn ăn ngon, nàng định liền lưu lại. Mấy người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Lưu Ngọc Hoa tính tình thẳng, bà cụ Điếc đối đãi nàng thái độ liền không giống nhau, nhiều hơn không ít chân thành. Từ nhỏ đã bị người khác xem thường, Lưu Ngọc Hoa đối với mấy cái này đặc biệt bén nhạy. Nhận ra được bà cụ Điếc thiện ý, cũng không có cự tuyệt. Nhiệm Thu Diệp tiến bộ sau, mới nhận ra được những thứ này bất đồng. Nàng không thể không thừa nhận, bà cụ Điếc thật sự là cáo giả xảo quyệt. Ở trước mặt nàng, áp dụng hai loại thái độ đối người. Trừ những thứ này nhỏ tâm tình, ba người nói chuyện phiếm liền phi thường hòa hợp. Đang lúc ba người nói chuyện đầu cơ thời điểm, bên ngoài chuyển tới giả Trương Thị tiếng chửi rủa. Lưu Ngọc Hoa đứng lên, mở cửa ra, say sưa ngon lành nghe trong viện gây gỗ, không nghĩ tới Trương đại nương gây gỗ lợi hại như vậy. Ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Bình thường thế nào không thấy nàng như vậy nào? Bà cụ Điếc lòng nói, cái này còn chưa phải là Dịch Trung Hải quen. Bất kể giả ra gây ra chuyện gì, Dịch Trung Hải đều muốn thiên vị giả ra. Vài chục năm xuống, giả Trương Thị có thể biến thành một chút như vậy cũng không kỳ quái. Bình thường cũng không cần nàng đi ra náo. Tần Hoài như giọt mấy giọt nước mắt, chuyện liền giải quyết. Lưu Ngọc Hoa gật đầu nói, cũng đúng, Dịch Trung Hải cũng không bỏ được Tần Hoài như bị ủy khuất. Nhiệm Thu Diệp âm thầm cho Lưu Ngọc Hoa một cái ánh mắt, tỏ ý nàng không nên nói chuyện lung tung. Dịch Trung Hải thế nhưng là bà cụ Điếc con nuôi. Ngay trước mặt bà cụ Điếc, tóm lại không tốt. Lưu Ngọc Hoa nhận được Nhiệm Thu Diệp ám chỉ, bĩu môi, không nói gì. Bà cụ Điếc rất thức thời, biết Dịch Trung Hải ở trong lòng hai người không có ấn tượng tốt, liền coi như không nghe được. Động tĩnh bên ngoài, kỳ thực cũng không có gì, Diêm phụ quý cùng Tam đại mụ sức chiến đấu, ở giả Trương Thị trước mặt không đáng giá nhắc tới. Hai người cũng nghĩ không thông, bọn họ cũng kêu phải báo cho cảnh sát, giả Trương Thị thế nào không có chút nào sợ chứ? Giả Trương Thị dĩ nhiên không sợ, chỉ cần Dịch Trung Hải trở lại, nhất định sẽ giúp nhà các nàng. Bao lớn phiền toái, Dịch Trung Hải cũng có thể giải quyết. Nàng không dám chọc Vương Khôn, không dám chọc Lưu Ngọc Hoa, đó là hai người chỉ số võ lực cao. Diêm phụ quý một vô dụng lao đầu tử, có cái gì đáng giá nàng sợ hãi? Bên này rằng co, bên kia Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài như liền tiến cửa viện, nghe được trung viện động tĩnh, trên mặt của hai người cũng có chút khó coi, đội vàng đẩy ra đám người, đi giải quyết vấn đề. Lưu Ngọc Hoa cười nói, Tần Hoài như cùng Dịch Trung Hải trở lại rồi, lần này có trò hay để nhìn. Ta đi nghe một chút. Bà cụ Điếc liền nói, không có gì hay nghe, ngươi hay là thành thành thật thật ở nhà đợi đi. Vạn nhất đã thương Hải tử sẽ không tốt. Lưu Ngọc Hoa có chút không vui. Tô Thiên Linh mang theo Nhi Tử Đông Đông đi ra, đem Lưu Ngọc Hoa chặn lại, Ngọc Hoa, ngươi liền đừng đi qua. Cùng Thu Diệp cùng nhau ở nhà ngồi. Đối mặt hôn chị dâu, Lưu Ngọc Hoa liền đàng hoàng hơn. Cái đôi này, đối Tô Thiên Linh cái này chị dâu phi thường chịu phục. Chị dâu, ta còn chưa thấy qua trong viện náo nhiệt như thế chuyện đâu. Tô Thiên Linh đem Nhi Tử hướng Lưu Ngọc Hoa bên người ném một cái, Đông Đông liền tự động chạy đến Lưu Ngọc Hoa bên người. Lưu Ngọc Hoa phi thường có tiền, thường cho hắn mua xong ăn, Đông Đông thích nhất cùng cái này xinh đẹp tím ở chung một chỗ. Có gì đáng xem? Không cần đi, ta cũng có thể biết chuyện giải quyết như thế nào. Không phải là Tần Hoài Như khóc 2 tiếng, một đại gia tiếp theo Tần Hoài Như tiếng khóc, nói Tần Hoài Như không dễ dàng, sau đó lại nói Tam đại gia không nên ức hiếp mẹ đoá con thôi. Làm ngươi còn rộng lượng hơn loại. Cái này muốn lúc trước đâu, ngươi còn có thể đi xem một chút, Tam đại gia hướng giả ra nói xin lỗi. Bây giờ nha, nên là không thấy được. Nhiệm Thu Diệp cùng Lưu Ngọc Hoa trố mắt nhìn nhau, hai người thế nào cũng không nghĩ ra Diêm phụ quý còn cần nói xin lỗi. Tô Thiên Linh thấy bà cụ điếc lại giả bộ điếc, liền đem chuyện lúc trước nói với bọn họ, chỉ chút chuyện như vậy. Một đại gia không có lấy trước như vậy lớn hy vọng, tam đại gia chắc chắn sẽ không xin lỗi. Bất quá, tam đại gia tam phần không phải một đại gia đối thủ. Nói dịch Trung Hải không có lớn như vậy hy vọng, thật ra thì vẫn là bà cụ điếc không chịu xuất lực. Bà cụ điếc nếu là chịu ra mặt, coi như Diêm phụ quý không bồi thường tiền, cũng phải hướng giả ra xin lỗi. Ngay trước mặt bà cụ điếc, Tô Thiên Linh khó mà nói trắng trợn như vậy. Tả Chấn Mai mang theo nhi tử Tráng Tráng, nghe được Vương Khôn trong nhà động tĩnh, liền đi vào. Tráng Tráng thấy được Đông Đông, hai người liền tiến tới một khối ăn cái gì. Hai người tuổi tác tương đương, thường xuống lại chơi đùa. Bất quá hai người rất có lễ phép, chậm rãi ăn, không tranh không đoạn. Bà cụ điếc xem hai cái tiểu tử, khó được lộ ra từ ái một màn, đem trong tay mình bật phân cho hai người. Cái này nếu là đổi thành giả ra hài tử, bà cụ điếc tuyệt đối không nỡ. Dĩ nhiên, cũng không cần nàng chịu cho. Nhân vị căn bản liền sẽ không có dư thừa để cho nàng phân cho người khác. Hai đứa bé lễ phép hướng bà cụ điếc nói cảm ơn, sau đó mới bắt đầu ăn. Trung viện, chuyện lấy được giải quyết. Dịch Trung Hải vốn muốn cho Diêm phụ quý nói xin lỗi, lại lo lắng chọc giận Diêm phụ quý, chỉ đành huề cả làng, để cho hai bên dàn xếp ổn thỏa. Diêm phụ quý không cam lòng, gây gổ nhau nhau bất quá giả Trương thị, nói rõ lý lẽ lại nói không lại Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như còn ở bên cạnh khóc sướt mướt, không cẩn thận liền rơi vào hạ phong. Chương 1484 tiên hạ thủ vi cường, chương 1484 tiên hạ thủ vi cường, Dịch Trung Hải biện pháp giải quyết, hai phe đều không thỏa mãn, liền là chính hắn cũng không hài lòng. Người khác không tuân thủ ba cái đại gia quy định thì thôi, Diêm phụ quý không ngờ cũng không tuân thủ. Loại chuyện như vậy náo ra ngoài làm gì, để cho con trai hắn trên lưng không tốt danh tiếng. Về đến nhà, Dịch Trung Hải liền đối diện một bác gái phát cáu, ngươi thế nào cũng không quản một chút. Đồng ngạnh hài tử, sau này muốn nhận làm con thừa tự cho chúng ta. Một bác gái trong lòng phi thường ủy khuất. Nàng không phải không quên qua, nhưng là không ai nghe. Giả Trương thị, tam đại mụ đều không phải là nghe quên người. Ta thế nào quản, bọn họ đều không nghe ta. Dịch Trung Hải thấy một bác gái cãi lại, càng thêm tức giận, ngươi không biết tìm mẹ nuôi a. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải tức giận, cũng không dám nói, ngồi ở một bên lau nước mắt. Cử chỉ của nàng, để cho Dịch Trung Hải càng thêm tức giận. Tức giận cũng hết cách rồi, trong lòng hắn cũng rõ ràng, từ trụ nố rời đi tứ hợp viện, hắn nói chuyện liền vô tác dụng. Trụ nố ở tứ hợp viện thời điểm, tất cả mọi người biết, bọn họ có thể gạt gẫm trụ nố, gặp chuyện sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Trụ nố cũng không ở tứ hợp viện, trong viện người liền không có nhiều như vậy lo lắng, dĩ nhiên là sẽ không nể mặt hắn. Dịch Trung Hải hiện ở tất cả trông tay bảo, đều ở đây bổng ngạnh trên thân. Không chỉ là bổng ngạnh sau này hài tử muốn nhận tổ quy tông, còn có cho bổng ngạnh tạo hy vọng, trở thành tứ hợp viện thế hệ trẻ nhân vật thủ lĩnh. Chỉ có hắn dưỡng lão người trở thành tứ hợp viện nhân vật thủ lĩnh, hắn mới có thể cùng bà cụ như vậy, trở thành tứ hợp viện lao tổ tông. Không đề cập tới Dịch Trung Hải vì bổng ngạnh danh tiếng lo âu, liền nói Diêm phụ quý, tức giận đến cũng quên tính toán, về đến nhà liền té trong nhà một chén. Cái này lao dịch, thực tại quá không tiếp. Tam đại mụ tức sôi ruột, tức giận nói, không sai. Rõ ràng là bổng ngạnh trộm nhà chúng ta dưa leo, dựa vào cái gì còn để cho chúng ta xin lỗi. Vương Khôn nói hắn là ngụy quân tử, ta nhìn không có chút nào lỗi. Diêm phụ quý phiền nào nói, không được, chuyện này không thể tính như vậy. Tam đại mụ lấy hắn muốn đi tìm Dịch Trung Hải tính sổ, nhất thời hứng thú, chúng ta lần này đem giải thành ba cái đều gọi, ta cũng không tin nói không lại hắn. Diêm phụ quý cau mày nói, ngươi dám đi chọc bà cụ điếc. Tam đại mụ nhất thời đàng hoàng, vậy làm sao bây giờ? Nhà chúng ta cũng không thể ăn cái này thua thiệt ngầm đi. Diêm phụ quý con ngươi đảo một vòng, nói, ta đi tìm cô giáo Nhiễm, trồng rau chủ ý là nàng cho ta ra. Nhà chúng ta vì vậy gây phiền toái, nàng cũng có trách nhiệm. Rất rõ ràng, Diêm phụ quý mong muốn từ Nhiễm Thu Diệp nơi này đem tổn thất tìm bù lại. Tam đại mụ trong lòng tính toán kế, cảm thấy đi tìm Nhiễm Thu Diệp là ý kiến hay. Nhiễm Thu Diệp không có Vương Khôn như vậy keo kiệt, mấu chốt là không có Vương Khôn như vậy khôn khéo. Chỉ cần Nhiễm Thu Diệp thừa nhận, tùy tiện từ Nhiễm Thu Diệp nơi đó làm điểm chỗ tốt, bọn họ cũng không lô vốn. Vu Lệ vừa bạn nghe được hai vợ chồng tính toán, nhất thời ngăn cản bọn họ, các ngươi không muốn sống nữa. Thu Diệp mang thai, các ngươi nếu là đã quấy rầy bụng của nàng, Vương Khôn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Đang chuẩn bị ra cửa, Diêm phụ quý không thể không dừng bước lại. Nhưng là để cho hắn cứ như vậy buông tha cho, lại không cam lòng. Bây giờ liền bà cụ điếc cũng có thể từ Nhiễm Thu Diệp trong tay lấy được chỗ tốt, hắn cái này đồng nghiệp lại không thể, quá thua thiệt. Tam đại mụ bắt đầu gỡ trách mấy đứa bé, các ngươi là người chết ta, không thấy nhà chúng ta bị ức hiếp sao? Mấy đứa bé nghe tam đại mụ gỡ trách, phi thường bất mãn. Rốt cuộc ở tam đại mụ gỡ trách quá mức, rối rít mở miệng phản bác. Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Ban đầu trồng rau thời điểm, nói xong rồi là phụ cấp gia dụng, chúng ta bao nhiêu cũng xuất lực. Chờ những thứ kia món ăn mọc tốt, ngươi cùng ta cha lại tìm chúng ta đòi tiền. Không trả tiền liền không thể ăn. Chúng ta dựa vào cái gì ra mặt? Chính là, những thức ăn này nếu là tiêu tiền mua, để chúng ta bỏ tiền thì thôi. Nhưng là những thức ăn này lại không tốn tiền. Nói trắng ra không phải là chúng ta. Chúng ta có cần phải vì người khác món ăn, cùng một đại gia đối nghịch sao? Các ngươi đều không phải là một đại gia đối thủ, chúng ta cũng không phải là đối thủ a. Ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Đây là các ngươi quyết định quy củ. Mọi thứ cũng muốn nói rõ bạch. Tam đại mụ tức giận chỉ mấy đứa bé, một chữ cũng không nói ra được. Diêm phụ quý nghe mấy đứa bé vậy, có chút bất mãn, nhưng lại không có biện pháp phản bác. Những quy củ kia là hắn định, hắn không thể dẫn đầu phá hư. Cái này cùng Dịch Trung Hải cái gọi là trên đời không có trưởng bối sai vậy, Dịch Trung Hải mình tuyệt đối sẽ không đối trưởng bối bất kính. Dù là cố ý bị người tìm phiền toái, cũng chỉ có thể cắn nát răng, hướng trong bụng ướt. Suy nghĩ một chút, Diêm Phụ Quý cảm thấy vẫn không thể bỏ qua cơ hội này, lại đứng lên muốn đi tìm Nhiệm Thu Diệp nói chuyện một chút. Đi tới Vương Khôn nhà ngoài cửa, Diêm Phụ Quý hít sâu một hơi, ở trong lòng tự nói với mình, lần này tới là giảng đạo lý, không phải tới tìm phiền toái. Chỉ cần đạo lý chấp nhận được, ai cũng không thể tìm hắn gây phiền phức. Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng nói chuyện phía mấy nữ nhân dừng lại nói chuyện. Có phải là Vương Khôn hay không trở lại rồi? Nhiệm Thu Diệp lắc đầu một cái, không phải, hắn hôm nay có chút việc, sẽ không trở về sớm như vậy. Cô giáo Nhiễm, ngươi có nhà không? Diêm Phụ Quý thấy Nhiệm Thu Diệp không có mở cửa, liền mở miệng hỏi thăm. Nhiệm Thu Diệp lòng nói, quả nhiên để cho Vương Khôn nói chúng. Diêm Phụ Quý bị thua thiệt, nhất định sẽ đến tìm nàng cái này nghĩ kế người phiền toái. Bà cụ điếc một mực ở lại Vương Khôn nhà, ở Vương Khôn trong nhà giả bộ câm điếc, vì chính là giờ khắc này. Nàng thủy chung tin tưởng, chỉ có ngươi đối với người khác hữu dụng, người khác mới sẽ giúp ngươi. Mặc dù cùng Vương Khôn đạt thành hiệp nghị, nhưng nàng cũng không có nắm chắc Vương Khôn nhất định sẽ tuân thủ. Mong muốn để cho Vương Khôn tuân thủ cam kết, sẽ phải để cho Vương Khôn thiếu nàng ân tình. Lần này chính là một cái cơ hội. Bà cụ điếc đứng lên, tỏ ý bản thân đi mở cửa. Diêm Phụ Quý nghe được cửa mở ra, cho là Nhiệm Thu Diệp, dương mắt nhìn một cái, mới phát hiện là bà cụ điếc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bà cụ điếc bản liền định đạp Diêm Phụ Quý, tự nhiên sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, ta thế nào không thể ở chỗ này? Diêm lão hà tiện, đừng cho là ta không biết ngươi ý đồ. Không phải là xem Vương Khôn không ở nhà, nghĩ ức hiếp Thu Diệp sao? Ta cho ngươi biết, có ta lão thái bà ở, ngươi đừng nghĩ. Diêm Phụ Quý tham tiền không giả, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức. Thấy Vương Khôn trong nhà nhiều người như vậy, tám phần sẽ không nói ra. Bà cụ điếc liền cho hắn tới một cái ra tay trước vì mạnh, không quản ngươi có đúng hay không tới tìm phiền toái, trước tiên đem oan ức trừ trên đầu hắn. Diêm Phụ Quý thấy được người trong phòng, liền đem tính toán buông ra. Trong phòng không chỉ có Nhiễm Thu Diệp, còn có Lưu Ngọc Hoa cái này khó dây vào người. Bà cụ điếc, ngươi nói gì a, ta thế nào không biết. Bà cụ điếc tiếp tục cho hắn trừ oan ức, ngươi chút ý đồ kia, đừng mơ tưởng lừa gạt được con mắt của ta. Thu Diệp cùng ngươi nói dùng bồn hoa trồng rau, đó là vì các ngươi nhà tiết kiệm tiền. Chính ngươi không gánh nổi những thứ kia món ăn, đó là ngươi vô dụng. Có ta ở đây, ngươi đừng nghĩ gây sự với Thu Diệp. Lưu Ngọc Hoa nghe vậy sững sờ, nói thẳng, cái này cũng quá vô sỉ. Diêm Phụ Quý giận mặt đỏ bừng, giải thích, ta là muốn hỏi một chút Vương Khôn lúc nào trở lại, tìm hắn giúp một tay chủ trì công đạo. Bà cụ điếc hừ một tiếng, vậy ngươi đang ở cửa chính chờ Vương Khôn trở lại. Ta cảnh cáo ngươi, Thu Diệp mang thai, nếu là có chuyện bất trắc, đừng trách ta lão thái thái đập nhà của ngươi. Còn có ta. Lưu Ngọc Hoa đi theo kêu một tiếng. Nhiễm Thu Diệp không muốn cùng Diêm Phụ Quý trở mặt, liền nói, Diêm lão sư, Vương Khôn có chút việc, muốn một lát nữa mới trở về, chờ hắn trở lại, ta để cho hắn đi tìm ngươi. Không cần, nếu không có trở lại thì thôi, ta về nhà trước. Diêm Phụ Quý hốt hoảng rời đi, như sợ đi về trễ gặp Vương Khôn. Chương 1485 bà cụ điếc hết hy vọng. Chương 1485 bà cụ điếc hết hy vọng. Chờ Diêm Phụ Quý rời đi, bà cụ điếc mới một lần nữa trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống. Thu Diệp, ngươi sau này nhất định phải chú ý cái này Diêm lão hà tiện, hắn cái này chiếm tiện nghi tính tình, không đổi được. Nhiễm Thu Diệp cười nói, ta nhớ kỹ. Lão thái thái, ngươi mới vừa rồi không nên vì ta đắc tội hắn. Không có sao, ta cũng sắp xuống lỗ, mới không quan tâm có đắc tội hay không người. Bà cụ điếc gương mặt không thèm để ý, nàng cũng xác thực không cần để ý Diêm Phụ Quý nhắc gan, coi như hận nàng cũng không dám gây chuyện. Nhiệm Thu Diệp không là tiểu bạch, hiểu bà cụ điếc mong muốn, đi tạc trong lòng, biết bà cụ điếc thèm ăn, sau này liền nhiều cho hắn đưa chút ăn. Mấy người lại trò chuyện một hồi, bà cụ điếc liền nói lên rời đi. Nàng cùng Vương Khôn ăn ý chính là hai phe tránh khỏi gặp mặt, đối ngoại biểu diễn chính là hai người không có hòa hảo, làm như thế đối với nàng cũng có lợi. Dịch Trung Hải nếu là biết nàng cùng Vương Khôn hòa hảo, nhất định sẽ nói lên một ít yêu cầu. Rất rõ ràng, những thứ kia yêu cầu là nàng không làm được. Bà cụ điếc trước khi đi, từ trên bàn cầm một cái quả táo, nói, ta hôm nay cầm một cái quả táo, trở về tốt giao nộp. Nhiệm Thu Diệp không biết rõ bà cụ điếc ý tứ, liền nói, trong nhà cũng không thiếu, ngươi muốn cầm không nhiều lắm mấy cái. Bà cụ điếc lắc đầu một cái, không cần. Cái này cái như vậy đủ rồi, cầm nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Nhiệm Thu Diệp đầy mặt nghi ngờ. Lưu Ngọc Hoa liền nói, ngươi quên bên ngoài tại sao phải cai và a. Bà cụ điếc cầm một trở về, coi như là dô dô hải tử. Cầm nhiều, những người đó khẩu vị sẽ lớn hơn nhiều. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái. Bà cụ điếc không nghe được hai người nói chuyện, nếu là nghe được, nhất định sẽ nói cho các nàng biết, các nàng suy nghĩ nhiều. Lấy nàng cùng Tần Hoài Như quan hệ, mới không vui dỗ Tần Hoài Như hải tử cao hứng. Trở lại Dịch Trung Hải nhà, thấy đến nhà không khí không đúng, bà cụ điếc toàn bộ làm như không thấy. Thúy Lan, ta từ Vương Khôn nhà cầm quả táo, hai mẹ con mình phân ra ăn. Ta đã nói với ngươi, ta trước giờ chưa ăn qua ăn ngon như vậy quả táo. Dịch Trung Hải thấy được bà cụ điếc trong tay quả táo, thận không được đoạt tới, cho bổng ngạnh đưa đi. Lần này cầm Diêm Phụ Quý nhà dưa leo, nói trắng ra hay là thèm ăn. Hắn hận Vương Khôn không có lương tâm, có ăn ngon chỉ lo chính mình. Nếu là Vương Khôn đem ăn ngon cấp cho Tần Hoài Như, đồng nạnh cần gì phải đi lấy đồ của người ta. Nếu là hắn tiền gửi vẫn còn, kia còn cần đến Vương Khôn xuất lực. Hắn cũng không nghĩ một chút, coi như tiền của hắn vẫn còn, hắn có bỏ được hay không lấy ra. Bà cụ điếc dĩ nhiên thấy được Dịch Trung Hải trong ánh mắt khát vọng, toàn bộ làm như không thấy, tiếp tục đối với một bác gái nói, nhanh lên một chút cầm dao đến, cắt ra. Ta lão thái thái mặt dày từ Vương Khôn nhà lấy ra. Ngươi bình thường chiếu cố ta, quá cực khổ, ta liền mượn hoa hiến vật, mời ngươi nếm thử một chút tươi. Trong lời nói ý tứ cũng không có Dịch Trung Hải phần. Dịch Trung Hải thực tại không nhịn được, liền nói, Nhiệm Thu Diệp thế nào mới cho một, thực tại quá không hiếu thuận. Bà cụ điếc thở dài nói, chớ ở trước mặt ta chơi nhỏ mọn. liền cái này quả táo, hay là ta giúp nàng đuổi đi Diêm lão hà tiện, mới cầm về. Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng biết Diêm phụ quý đi gây sự với Nhiệm Thu Diệp, bị bà cụ điếc ngăn trở. Hắn liền càng thêm tức giận. Tần Hoài như vậy bị bao lớn ủy khuất, bà cụ điếc cũng không ra mặt, núp ở Vương Khôn nhà xem trò vui. Nhiệm Thu Diệp bên kia chuyện gì cũng không có, bà cụ điếc vì một cái quả táo, lại cướp ra mặt. Phải biết, các nàng cùng Tần Hoài như mới là người một nhà, cùng Vương Khôn nhưng là cựu nhân. Hành vi của bà cụ điếc, đơn giản chính là ăn cháo đá bát. Mẹ nuôi, đây cũng quá ủy khuất người. Một bác gái có chút cảm động nói. Bà cụ điếc lại cười nói, cái này có cái gì tốt ủy khuất? Ta ở nhà nàng còn có thể ngọt ngào miệng. Trung Hải, đồng ngạnh cái dạng gì, ngươi cũng nhìn thấy. Ngươi cảm thấy trông cậy vào hắn dưỡng lao, có thể tin được không? Dịch Trung Hải trong lòng mất hứng, đồng ngạnh thế nhưng là con của hắn, làm sao có thể không tốt? Hiện ở những chỗ này, đều là bị giả Trương Thị dạy bậy, chờ trưởng thành, chỉ biết tốt. Đồng ngạnh bây giờ còn nhỏ. Hoài Như đã đáp ứng ta, để sau này thật tốt dạy dỗ đồng ngạnh. Kỳ thực cái này cũng không trách đồng ngạnh, đều là hắn hai cái muội muội thèm ăn, đồng ngạnh vì muội muội mới đi lão Diêm ra cầm dưa leo. Nghe Dịch Trung Hải giải thích những lời đó, bà cụ điếc trong lòng thở dài. Đồng ngạnh nhiều lần gây ra chuyện như vậy, Dịch Trung Hải cũng làm như không thấy. Nàng thực tại náo không hiểu, đồng ngạnh liền trọng yếu như vậy sao? Dịch Trung Hải còn nói, ta cũng không có biện pháp ai trong viện thích hợp cho ta cùng Thúy Lan dưỡng lão, cũng chỉ có đồng ngạnh. Ta không có lựa chọn khác. Bà cụ điếc lần nữa thở dài, buông tha cho khuyên Dịch Trung Hải tính toán. Đúng như Dịch Trung Hải nói, trong viện còn dư lại những người này bên trong, không có sẽ đáp ứng cho các nàng dưỡng lão. Coi như đáp ứng, đó cũng là tâm hoài bất quý. Hai người kết minh nhiều năm như vậy, bao nhiêu là có chút cảm tình. Bà cụ điếc cũng không hy vọng Dịch Trung Hải già không chỗ dựa. Bây giờ chỉ có thể kỳ vọng Tần Hoài Như đối Dịch Trung Hải không là quân phản phúc. Vương Khôn về đến nhà, liền nghe Nhiệm Thu Diệp nói trong viện chuyện. Nhiệm Thu Diệp còn nói, ngươi đoán thật là chuẩn. Vương Khôn liền nói, ngươi yên tâm, ta nhất định tìm cơ hội thật tốt dạy dỗ Diêm phụ quý một bữa. Nhiệm Thu Diệp ngăn Vương Khôn nói, quên đi thôi. Đều bị bà cụ điếc ngăn cản, cũng đừng bởi vì cái này chuyện náo động. Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền đáp ứng Nhiệm Thu Diệp. Diêm phụ quý nếu là không đề cập tới, chuyện này coi như đi qua. Hắn nếu dám nhắc tới, Vương Khôn tuyệt đối cho hắn biết đắc tội bản thân tư vị. Hắn muốn tới tìm ngươi, ngươi liền trang đau bụng. Đừng để ý hắn. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, hắn có nên tới hay không? Đúng, bà cụ điếc bên kia, ta nghĩ quan tâm điểm. Vương Khôn cười nói, chính ngươi xem làm là được. Nàng bây giờ muốn cũng không nhiều, nhiều lắm là chính là ăn ngon uống tốt. Giữa trưa ta nếu là không ở nhà, ngươi liền đem trong nhà ăn ngon lấy ra, để cho nàng giải thèm một chút là được. Bất quá có một cái phải chú ý, đừng để cho bà cụ điếc ăn quá nhiều. Tuổi của nàng lớn, ăn nhiều dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, bày tỏ mình biết rồi. Vương Khôn xoay người đi nấu cơm, làm xong cơm, liền bồi Tuyết Nhi nói chuyện. Tuyết Nhi tựa vào Vương Khôn bên người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đủ cười, trong miệng nói bản thân ở trường học chuyện. Diêm phụ quý lúc này ngồi ở nhà, thở bắn than dài. Hắn đã tỉnh táo lại, biết không nên đi tính toán Nhiệm Thu Diệp. Tam đại mụ liền nói, sớm biết còn không bằng tiếp tục làm vườn đâu. Trong việc người, liền không có một giúp đỡ nhà chúng ta. Vừa mới bắt đầu trồng rau thời điểm, ai cũng không có coi ra gì. Nhưng chờ thu hoạch, đỏ mắt người liền có thêm. Trong tứ hợp viện cứ như vậy, như sợ hàng xóm qua tốt hơn chính mình. Trung viện Tần Hoài như bên này, phi thường bất đắc dĩ đối mặt với giả Trương Thị cùng Đồng Ngạnh. Mẹ, ngươi làm sao có thể cổ động Đồng Ngạnh đi trộm Tam Đại gia dưa leo đâu? Cái gì trộm, được kêu là cầm. Ngươi nếu là có dùng, cho chúng ta làm chút hoa quả đến, Đồng Ngạnh về phần đi lấy nhà hắn kia hai cây phá dưa leo sao? Giả Trương Thị đầy mặt không cam lòng, tiếp tục nói, muốn ta nói, cái này đều do cái đó bà cụ biết. Cả ngày ở Vương Khôn nhà ăn ngon, cũng không muốn nhà chúng ta. Cái đó bà già đáng chết, còn không sớm một chút chết, sống làm gì? Tần Hoài như trong lòng đối bà cụ điếc cũng là hận, nếu là bà cụ điếc ra mặt, là có thể đem chuyện này đè xuống, không đến nỗi để cho đầy viện người đều ở đây nói Đồng Ngạnh. Nàng bây giờ cũng không dám ra ngoài cửa, chỉ sợ nghe đến mọi người đối Đồng Ngạnh nghị luận. Để cho đại gia nghị luận đi xuống, Đồng Ngạnh sau này sẽ phải trên lưng kẻ trộm cái danh hiệu này. Chương 1486 nằm viện, chương 1486 nằm viện trong chớp mắt, năm 1967 đi qua. Lúc sau Tết, Vương Khôn đem Nhiễm cha Nhiễm mẹ nhận lấy, liền không có để cho hai người trở về. Nhiễm Thu Diệp bụng lớn, cần người coi sóc. Những người khác, Vương Khôn thực tại không yên tâm. Đặc biệt là bà cụ điếc, càng làm cho hắn không yên tâm. Mặc dù bà cụ điếc một năm qua này biểu hiện rất tốt, nhưng người nào cũng không thể bảo đảm, đây không phải là bà cụ điếc trang. Muốn cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn nguyên tắc, Vương Khôn đem Nhị Lao nhận lấy. Nhiễm mẹ thấy được Nhiễm Thu Diệp bụng lớn, cũng không yên tâm, liền đáp ứng. Nhị Lao ở Tuyết Nhi cái gian phòng kia trong phòng nhỏ ở bà cụ điếc sắc thực sẽ cùng người bấu víu quan hệ, cũng có thể cùng Nhiễm cha cái đó lao học cứu nói lên mấy câu. An Tết không bao lâu, Nhiễm Thu Diệp liền sinh ra một đứa con trai, Nhiễm cha đặt tên là Thông, tên ở nhà Thông Thông. Nhìn mặt chứa ý tứ, cũng biết đối hải tử hy vọng. Thông Thông cũng xác thực thông minh, tỉnh ngủ rồi thôi về sau, thường nhìn chằm chằm Nhiễm cha sách trong tay. Chọc cho Nhiễm mẹ đoán trách không dứt, nàng mới là cái đó dỗ hải tử người, lại không được hải tử coi trọng. Bà cụ điếc xem hải tử, trong lòng nhưng có chút thương cảm. Nếu là Dịch Trung Hải có thể nghe nàng, chú nỗ hải tử nói vậy cũng sẽ đáng yêu như vậy. Đáng tiếc ga có lẽ là phần này thương cảm, hay hoặc giả là Nhiệm Thu Diệp ở cữ, bận không kịp thở, bà cụ điếc tới Vương Khôn nhà thời gian liền ít đi rất nhiều. Vương Khôn cũng không để ý, cho đến ngày này nhanh lúc ăn cơm tối, trung viện chuyển tới Dịch Trung Hải cùng kêu trời gọi đất thanh âm. Chỉ chốc lát, Lưu Quang Thiên được an bài đi tới Vương Khôn nhà, muốn mượn xe ba bánh. Chuyện gì xảy ra? Lưu Quang Thiên liền nói, bà cụ điếc đột nhiên ngã bệnh, một đại gia phải dẫn nàng đi bệnh viện. Vương Khôn vội vàng đưa chìa khóa cho Lưu Quang Thiên, để cho hắn chuẩn bị xong. Bên này mới chuẩn bị xong, bên kia Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung liền dẫn người mang bà cụ điếc đi ra. Một bác gái cùng nhị đại mụ trong tay ôm chăn, đặt ở xe ba bánh bên trên, mới đem bà cụ điếc để lên. Vương Khôn nhìn về phía bà cụ điếc, phát hiện tuổi thọ của nàng sắp hết. Bà cụ điếc có lẽ là cảm ứng được cái gì, mở mắt ra nhìn về phía Vương Khôn. Vương Khôn hiểu ý của nàng, hướng về phía nàng gật gật đầu. Bà cụ điếc cái này mới hài lòng nhắm hai mắt lại. Dịch Trung Hải lúc này có chút tinh thần không yên, cũng không có nhận ra được một điểm này. Thấy chuẩn bị xong, hắn liền chào hỏi Lưu Hải Trung, Diêm phụ quý mang theo Hải tử cùng đi bệnh viện giúp một tay. Có lẽ là biết Vương Khôn sẽ không nghe hắn, liền không có giải thích Vương Khôn. Chờ đám người bọn họ rời đi, trong viện người còn không có tàn đi. Đại gia trong lòng hầu như đều đoán được, bà cụ điếc không còn sống lâu nữa. Mặc dù bình thường rất căm ghét bà cụ điếc cậy già lên mặt, nhưng người cũng phải đi, đại gia trong lòng vẫn là có chút thương cảm. Ở đại gia không có chú ý tới thời điểm, giả ra hai mẹ chồng nàng dâu lặng lẽ rời đi, trở về nhà. Tần Hoài Như, bà cụ điếc có phải hay không không được? Giả Trương Thị mang trên mặt hưng phấn, thậm chí cũng mau muốn cười ra tiếng. Tần Hoài Như không có nàng rõ ràng như vậy, nhưng trên mặt một chút bi thương cũng không có, cũng có thể nói rõ thái độ của nàng. Mẹ, ngươi có thể hay không thu liễm một chút, để cho người khác thấy được không tốt? Giả Trương Thị hướng về phía Tần Hoài Như bĩu môi, ta cũng không tin ngươi không phải nghĩ như vậy. Tần Hoài Như không có biện pháp trả lời, chỉ đành lấy yên lặng ứng đối. Nàng xác thực mong không được bà cụ điếc không về được, như vậy là có thể đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Thời gian dài như vậy, nàng tính đã nhìn ra, bà cụ điếc liền là một bộ cái thùng rỗng, ở trong viện nói không giữ lời, cái gọi là bối cảnh cũng không dùng được. Cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, chỉ biết khích bác nàng cùng Dịch Trung Hải quan hệ. Thế nhưng là bà cụ điếc không biết, Dịch Trung Hải lao ra hoặc kia, người món ăn nghiện lớn, cả ngày suy nghĩ nam nữ về điểm kia chuyện. Thích thú đi lên, cái gì cũng không để ý tới. Đem bà cụ điếc nói những lời đó, tất cả đều nói cho nàng. Giả Trương Thị ở trong lòng mắng câu cùng Dịch Trung Hải vậy dối trá, sau đó mới nói, ngươi vội vàng tìm một chút Dịch Trung Hải, đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Đáng tiếc trụ nố tên khốn kia đồ chơi không coi ở đây, bằng không, có thể đem phòng ốc của hắn thu vào tay mới là tốt nhất. Đối mặt lợi ích, Tần Hoài Như không để ý tới khách sáo, bắt đầu cùng Giả Trương Thị thương lượng, như thế nào mới có thể đem nhà thu vào tay. Mẹ, ngươi muốn bà cụ điếc nhà, liền không thể để cho người nhìn ra. Chúng ta muốn vào lúc này nhiều biểu hiện một chút. Như vậy người khác mới không nói ra được cái gì. Giả Trương Thị xì một tiếng, cái gì gọi là ta muốn bà cụ điếc nhà? Ta còn không phải là vì con trai ngươi. Tần Hoài Như giống vậy ở trong lòng mắng câu dối trá, che giấu sau mới nói, cái này đến lúc nào rồi, chúng ta cũng đừng tranh luận những chuyện này. Ta cảm thấy chúng ta phải đi bệnh viện nhìn một chút bà cụ điếc. Giả Trương Thị có chút không vui, quái dọa người, chính ngươi đi là được rồi. Tần Hoài Như lại lắc đầu một cái, không được. Không chỉ có chúng ta phải đi, Đồng Ngạnh cũng muốn đi. Chúng ta muốn cho mọi người đều biết Đồng Ngạnh hiếu thuận. Có Dịch Trung Hải lão già kia ở, cần làm như vậy sao? Ngươi nói nhà là trực tiếp trong tay chúng ta tốt, hay là ở một đại gia trong tay tốt? Bà cụ điếc cả đời không có hài tử, trước khi chết không đã nghĩ tìm cái buồn cháu trai sao? Đồng Ngạnh lúc này đi qua, đáp ứng cho nàng cái buồn, nàng không nên đem nhà cho Đồng Ngạnh sao? Dĩ nhiên nên. Hai cái quả phụ cũng cho là như vậy, cho nên bọn họ đem trong nhà ba đứa hài tử cũng mang theo, vội vã chạy tới bệnh viện. Lúc này trong viện người còn đang nghị luận bà cụ điếc có thể hay không cứu trở về, cũng không có nghĩ sâu như vậy xa. Thấy người nhà họ Giả xuất động, còn hỏi, các ngươi đi làm gì? Tần Hoài Như vốn là muốn biết được mọi người đều biết, trực tiếp nói, chúng ta cùng bà cụ điếc chính là người một nhà. Bà cụ điếc một mực coi Đồng Ngạnh thành là chắc trai. Bà cụ điếc nằm viện, ta phải dẫn hài tử đi cho bà cụ điếc tiến hành. Dưới sự kích động, liền cho bà cụ điếc tiến hành cũng nói ra. Tần Hoài Như cũng không có ý thức đến một điểm này, lôi kéo không tình nguyện Đồng Ngạnh, hướng bệnh viện đi tới. Trong tứ hợp viện người, giống vậy không có nhận ra được một điểm này. Bà cụ điếc lớn tuổi, từ trụ nố rời đi về sau, tinh thần đầu cũng không tốt. Cái này nằm viện, tám phần là không về được. Nói là cho nàng tiến hành, cũng không sai. Nhiễm Thu Diệp biết được bà cụ điếc nằm viện, trong lòng vẫn là rất thương cảm, thật tốt, làm sao lại như vậy đột nhiên. Vương Khôn an ủi nàng, lớn tuổi, sớm muộn có một ngày như vậy. Kỳ thực đối bà cụ điếc mà nói, cũng coi là một loại giải thoát. Nhiễm Thu Diệp nghe vậy, suy nghĩ một chút bà cụ điếc tình cảnh, thở dài. Gần đây một năm này, nàng cùng bà cụ điếc tiếp xúc là nhiều nhất. Bà cụ điếc ngày qua thế nào, nàng cũng rất rõ ràng. Dịch Trung Hải bên kia trọng tâm đều ở đây Tần Hoài Như trên thân, bà cụ điếc ngày qua chỉ có thể là nói miễn cưỡng. Ngươi đáp ứng chuyện của nàng, mới vừa rồi bà cụ điếc cho ta ám chỉ. Ta lúc nữa sẽ đi tìm Dĩ Vương. Nhiễm Thu Diệp còn nói, chúng ta muốn không mau mau đến xem nàng. Ta cũng muốn đưa tiễn nàng. Vương Khôn không có cự tuyệt. Tóm lại đều là hàng xóm, cũng không phải là sinh tử đại thủ, trước khi đi đưa một chút cũng là nên. Nhưng mà, bây giờ còn không phải lúc. Bà cụ điếc mặc dù không chịu được nổi, nhưng vẫn là có thể chống đỡ mấy ngày. Nàng đoán chừng là có dự cảm, mới trước hạn làm ra cái này động tĩnh, để an bài hậu sự. Trước hết chờ một chút đi. Ta vừa mới nhìn bà cụ điếc gương mặt, không thể nhanh như vậy. Trấn an được Nhiễm Thu Diệp, thỉnh cầu Nhiễm mẹ giúp đỡ coi sóc một chút. Vương Khôn đi ngay Vương chủ nhiệm nhà, đem bà cụ điếc tình huống nói với nàng. Vương chủ nhiệm cũng không có từ chối, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, ban khu phố có nghĩa vụ an bài người xử lý nàng hậu sự. Chương 1487 chuẩn bị hậu sự, chương 1487 chuẩn bị hậu sự, ai là thân nhân bệnh nhân? Bác sĩ đồng chí, chúng ta là nàng hàng xóm. Dịch Trung Hải không biết là thương tâm, còn là đang suy nghĩ gì, lúc này núp ở trong một cái góc, túi đầu không nói lời nào. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý chỉ đành đứng ra, trả lời bác sĩ. Người nhà nàng đâu? Bà cụ điếc là Năm Bảo đảm hộ. Hai người đang muốn nhắc tới Dịch Trung Hải, bác sĩ trên mặt đột nhiên mang theo ấy nấy. Vốn là bà cụ điếc thân thể, ăn ngon điểm, còn có thể sống mấy năm. Thế nhưng là Dịch Trung Hải đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở Tần Hoài Như trên thân, nhà mình cơm nước liền bình thường. Hắn cùng một bác gái có thể chịu được, bà cụ điếc chịu không nổi. Bác sĩ cho là con cái không hiếu thuận, mới đưa đến cái kết quả này, không nghĩ tới là một hàng xóm. Loại chuyện như vậy có thể bán hải tử, không thể bán hàng xóm. Lão thái thái lớn tuổi, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Bác sĩ nói xong, xoay người liền rời đi. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trong lúc nhất thời sửng sốt, quên nhắc tới Dịch Trung Hải đứa con trai nuôi này. Hai người đi tới Dịch Trung Hải bên người, đem bà cụ điếc tình huống nói với Dịch Trung Hải, cuối cùng lại hỏi, lão Dịch, chuyện kế tiếp nên làm cái gì, ngươi muốn quyết định. Dịch Trung Hải phục hồi tinh thần lại, thở dài, lão Lưu, lão Diêm, bất kể nói thế nào, mẹ nuôi với các ngươi đều là nhanh 20 năm hàng xóm. Các ngươi muốn phụ một tay. Lúc này, hai người không tiện cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Duy có Diêm Phụ Quý có chút đau lòng, nhắc nhở bản thân phải chú ý, không phải ăn thiệt thòi. Chỉ chốc lát, bà cụ điếc liền bị đẩy đi ra, chuẩn bị đưa đến trong phòng bệnh. Các người đi cho lão thái thái đóng một cái tiền thuốc thang. Cái này vừa nói, vây quanh người xem náo nhiệt trong nháy mắt liền chiều lui về sau hai bước. Có lẽ là biết bọn họ cùng thân phận của bà cụ điếc, bác sĩ không có nói gì. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải hết cách rồi, chỉ có thể đứng ra, cần bao nhiêu tiền? Không coi là nhiều. 10 đồng tiền. Cái này lão thái thái không phải Năm Bảo đảm hộ sao? Có thể thanh toán. Dịch Trung Hải có chút nhức nhối, nhưng vẫn là đáp ứng. Đưa bà cụ điếc tới bệnh viện, không thể nào không mang theo tiền. Nàng bây giờ ngủ thiếp đi, các ngươi đừng quên lưu người trông chừng. Dịch Trung Hải đóng tiền sau, liền lôi kéo Lưu Hải Trung thương lượng với Diêm Phụ Quý chiếu cố bà cụ điếc chuyện. Đang nói muốn nhị đại mụ, tam đại mụ cùng một bác gái thay phiên chiếu cố bà cụ điếc, Tần Hoài Như một nhà liền đi tới bệnh viện. Xa xa thấy được Dịch Trung Hải, Tần Hoài Như cũng nhanh bước đi tới bên cạnh bọn họ, một đại gia, nhị đại gia, tam đại gia, bà cụ điếc thế nào rồi? Ta mang theo hải tử tới xem một chút bà cụ điếc. Dịch Trung Hải thấy giả ra người cũng đến rồi, phi thường an ủi, cảm thấy lựa chọn Tần Hoài Như làm dưỡng lão người một chút cũng không sai. Lão thái thái tình huống không tốt lắm. Tần Hoài Như nước mắt lập tức liền chảy xuống, đồng ngạnh còn nói trưởng thành muốn hiếu thuận bà cụ biết đâu, nàng lao nhân ra thế nào. Dịch Trung Hải lại an ủi Tần Hoài Như không phải thương tâm, Hoài Như, chúng ta đang thương lượng chiếu cố chuyện của mẹ nuôi. Người cũng ra đem lực. Tần Hoài Như vốn là muốn cùng Dịch Trung Hải nói một chút, nghe vậy tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng sung phong nhận được nói, ta nhất định chiếu cố thật tốt bà cụ biết. Tối hôm nay ta tới đáng giá thứ nhất an. Đề nghị này lấy được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đồng ý, bà cụ điếc vốn là không sống được mấy ngày, cái đầu tiên chiếu cố nhất định là phí sức nhất. Dịch Trung Hải làm bà cụ điếc con nuôi, tự nhiên không thể lùi bước. Cuối cùng là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như lưu lại chiếu cố bà cụ điếc. Sáng sớm ngày thứ hai, một bác gái cùng nhị đại mụ tới thay ca. Đợi đến người đều đi hết sạch, Tần Hoài Như thấy được trong phòng bệnh không có người nào, đi tới Dịch Trung Hải bên người dựa vào hắn. Một đại gia, bà cụ điếc cái tình huống này muốn chuẩn bị sớm. Dịch Trung Hải đối bà cụ điếc thật lòng không nhiều, nhưng nếu là có chọn, hắn vẫn là hy vọng bà cụ điếc sống. Bà cụ điếc sống, hắn ở tứ hợp viện liền có nói lòng tin. Không có chủ mố, lại không có bà cụ điếc, hắn ở trong viện nói chuyện phân lượng còn có thể còn lại bao nhiêu. Suy nghĩ lại một chút đồng ngạnh nghiên kỷ, ít nhất phải chờ chừng 10 năm, đồng ngạnh mới có thể ở tứ hợp viện đứng vững góc chân. Chừng 10 năm, cũng không thể để cho hắn ở trong viện ra vẻ đáng thương đi. Mong muốn nói nhất định phải đem bà cụ điếc cứu sống đi, Dịch Trung Hải lại biết không có thể. Mới vừa rồi bác sĩ đã nói rất rõ ràng, bà cụ điếc lớn tuổi, đến lúc rồi. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải không nói lời nào, trong lòng liền sốt ruột muốn chết. Nàng không để ý đến gì khác, đem màn tàu hướng Dịch Trung Hải trên cánh tay vừa để xuống. Dịch Trung Hải tâm lập tức kích động, hôm nay vốn chính là hai người ước hẹn ngày, bị bà cụ điếc nằm viện chuyện cắt đứt. Thấy Dịch Trung Hải chúng mỹ nhân kế, Tần Hoài Như mới nói, thừa dịp bà cụ điếc còn có ý thức, có một số việc nên chuẩn bị đều muốn chuẩn bị đứng lên. Ngươi mặc dù là bà cụ điếc con nuôi, nhưng nhà vấn đề cũng phải trước hạn xử lý tốt. Còn có bà cụ điếc tiền thuốc thang làm sao bây giờ? Nhà chúng ta không có tiền, bà cụ điếc tiền gửi có thể hay không lấy ra? Dịch Trung Hải tự nhiên không phải lòng dạ yếu mềm người, biết Tần Hoài Như nói có đạo lý. Bà cụ điếc ngày ngày kêu đem nhà cho hắn, kỳ thực hắn liền chưa thấy qua bà cụ điếc phòng bên. Giống nhau, bà cụ điếc những thứ kia tiền gửi cũng không biết nấp ở chỗ nào. Những thứ đồ này, hắn cũng phải lấy được tay. Có những thứ đồ này, hắn sau này dưỡng lao mới không cần phát sầu. Dịch Trung Hải suy nghĩ một hồi, cảm thấy bà cụ điếc ngã bệnh, thế nào cũng phải phát huy một cái tác dụng. Hoài Như, ta tính toán ở trong viện tổ chức một chút tiền quyên góp. Tình huống của ta, trong viện người đều biết, khẳng định không bỏ ra nổi tiền tới. Bà cụ điếc là Năm Bảo đảm hộ, tự nhiên cũng không có tiền. Tần Hoài Như có chút chần chờ. Cái này tiền quyên góp không phải muốn thông qua ban khu phố sao? Đem chuyện nói cho ban khu phố, có phải hay không không tốt lắm? Dịch Trung Hải ngẩng đầu nhìn một cái nằm ở trên giường bà cụ điếc, mới nói, kia chưa kể tới tiền quyên góp chuyện, liền nói là vì giúp mẹ nuôi. Bất kể là mẹ nuôi xem bệnh hay là xử lý hậu sự, đều cần không ít tiền. Ngươi đến lúc đó cho ta làm chút hỗ trợ. Tần Hoài Như suy nghĩ một chút, những chuyện này xác thực muốn tốn không ít tiền. Không để cho trong viện người bỏ tiền, vậy sẽ phải bọn họ ra số tiền này. Nàng khẳng định không vui, liền đáp ứng Dịch Trung Hải, đến lúc đó dẫn đầu. Vương Khôn Tử Vương chủ nhiệm nhà trở lại, cũng không có ngủ, mà là tại trong viện chờ. Không chỉ là hắn, cũng không thiếu người cũng ở trong viện chờ. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đoàn người vừa đi vào đến, liền bị người vây lên. Nhị đại gia, tam đại gia, bà cụ điếc thế nào rồi? Đợi nghe được bà cụ điếc tình huống thời điểm, đại gia có chút không biết nói cái gì cho phải. Đợi đến đám người tản đi, Vương Khôn mới đi đến Diêm Phụ Quý bên người hỏi thăm tình huống cụ thể. Diêm Phụ Quý lại nói một lần, cuối cùng mới nói, người chết vì lớn. Vương Khôn, bà cụ điếc bên kia có chuyện gì, ngươi cũng đừng so đo. Vương Khôn cẩn thận quan sát một chút Diêm Phụ Quý, xác nhận hắn đơn thuần chính là khuyên, mới yên tâm trong nghi ngờ. Ta cùng bà cụ điếc vốn là không có thủ, ngươi không cần lo lắng ta. Chỉ cần các ngươi ba cái đại gia thành thành thật thật, không làm âm mưu quỷ kế, ta tự nhiên không sẽ chọc trò chuyện. Không phải, ngươi có ý gì, chúng ta lúc nào gây chuyện rồi? Diêm Phụ Quý không hiểu xem Vương Khôn. Vương Khôn chẳng qua là vừa nói như vậy, nhắc nhở một chút Diêm Phụ Quý, hắn cũng không biết Dịch Trung Hải bên kia thật muốn tính toán. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ta về nhà trước nghỉ ngơi, ngày mai còn phải đi làm. Về đến nhà, Nhiễm Thu Diệp đang uy hài tử. Chờ hài tử ăn no, ngủ thiếp đi, hai người mới nhỏ giọng nói mấy câu nói. Chương 1488 đã đoán đúng, chương 1488 đã đoán đúng, Vương Khôn bên này ngủ thiếp đi, Diêm Phụ Quý bên kia lại không ngủ được. Hắn bị Vương Khôn vậy khí không ngủ được. Tam đại mụ bị đánh thức, có chút mất hứng nói, ngươi làm gì à, ngày mai còn muốn đi chiếu cố bà cụ đi đâu, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Diêm Phụ Quý thực tại không nhịn được, liền nói với Tam đại mụ, ngươi giúp ta suy nghĩ một chút, ta lòng tốt nhắc nhở hắn, hắn dựa vào cái gì nói như vậy ta. Tam đại mụ suy nghĩ một chút, liền nói, có phải hay không là lão Dịch. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, cảm thấy Tam đại mụ nói có đạo lý. Ở trong bệnh viện, người ta bác sĩ thế nhưng là nói, bà cụ điếc là năm bảo đảm hộ, chi phí có thể tìm ban khu phố thanh toán. Hắn nhưng là nhớ, bà cụ điếc trước kia có cái đau đầu nhức óc, Dịch Trung Hải trước giờ cũng không cùng ban khu phố nói. Những khi kia, phần lớn tiền đều là trụ nố ra. Bây giờ trụ nố không có ở đây, không có ai làm thằng ngu lắm tiền. Dịch Trung Hải có thể tiêu đình sao? Thật đúng là có khả năng này. Ta đoán chừng ấn lão Dịch tính khí, tám phần sẽ tổ chức trong viện người tiền quyên góp. Ban khu phố không để cho tiền quyên góp. Tam đại mụ một chút buồn ngủ cũng không có. Diêm Phụ Quý tỏ ý nàng nhỏ giọng một chút, mới nói, ban khu phố nói chính là phải phê chuẩn sau, mới để cho tiền quyên góp. Bà cụ biết chuyện lần này, xác thực có khó khăn. Lão Dịch thu nhập thế nào, đại gia cũng rõ ràng. Tam đại mụ phi thường mất hứng, vậy làm sao bây giờ a? Diêm Phụ Quý thở dài, ngủ trước đi. Tiền quyên góp chuyện còn chưa nhất định có thể thành công đâu. Lão Dịch mong muốn tiền quyên góp, muốn nhìn Vương Khôn cùng Hứa Đại Mậu có đồng ý hay không. Nếu là Dịch Trung Hải thật đề nghị muốn tiền quyên góp, Diêm Phụ Quý cũng không biết thế nào cự tuyệt. Bà cụ điếc làm rất ngộng, mơ thấy trụ nố cho hắn phong quang đại táng, đưa nàng rời đi. Đột nhiên nghĩ đến trụ nố đã rời đi, khóe mắt của nàng chảy ra nước mắt. Nếu là trụ nố vẫn còn ở tứ hợp viện, nàng làm sao bị nhiều như vậy bị quất? Nàng phi thường hối hận, sớm biết liền không như vậy kén chọn, sớm một chút cho trụ nố tìm tức phụ. Dù là trụ nố tức phụ không hiếu thuận đâu, cũng hẳn là mạnh hơn Tần Hoài Như. Giống như Nhiệm Thu Diệp cùng Lưu Ngọc Hoa, đối với nàng không tính hiếu kính, nhưng cũng sẽ không nghĩ đến tính toán nàng. Hết thảy đều muộn. Bên hai truyền tới quen thuộc tiếng nói chuyện, đó là Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như thanh âm. Một đại gia, cái đó bà cụ điếc nhà, có thể cho chúng ta mượn nhà ở sao? Để cho đồng ngạnh cùng ta bà ở đến bà cụ điếc trong nhà. Nghe được cái thanh âm này, bà cụ điếc hận không được cầm lên gậy chống đánh chết Tần Hoài Như. Chẳng qua là thân thể truyền tới cảm giác suy yếu, để cho nàng không làm gì được. Nàng không có mở mắt, định nghe vừa nghe Dịch Trung Hải nói thế nào. Kỳ thực nàng muốn mở mắt ra liền tốt, có thể thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như càng toàn diện trao đổi. Tần Hoài Như lo lắng Dịch Trung Hải không đồng ý, đều không ngừng cho hắn ám chỉ. Ý kia là, không có giả trương thị, hai người ước hẹn càng thêm phương tiện. Dịch Trung Hải ý niệm đầu tiên dĩ nhiên là cự tuyệt. Cái đó nhà thế nhưng là hắn treo Tần Hoài Như tiền vốn một trong. Cho Tần Hoài Như, hắn liền không có biện pháp tiếp tục treo Tần Hoài Như. Thế nhưng là Tần Hoài Như cho hắn miêu tả cảnh tượng, lại để cho hắn phi thường động tâm. Chu nối nhà hầm ngầm mặc dù bí ẩn, nhưng địa phương nhỏ hẹp, không bằng trên giường thoải mái. Hoài Như, ngươi nói đúng. Chờ chuyện của mẹ nuôi xử lý tốt, sẽ để cho ngươi bà cùng đồng ngạnh rời đến hậu viện ở kỳ thực trụ nố nhà là tốt nhất, đồng ngạnh ở lại bên cạnh ta cũng tốt dạy dỗ hắn. Tần Hoài Như thở dài nói, trụ nố nhà, bây giờ là Vũ Thủy ở Vũ Thủy đối chúng ta ghi hận trong lòng, sẽ không đem nhà cấp cho chúng ta. Dịch Trung Hải nghĩ đến Hà Vũ Thủy, liền tức giận gần chết, không nhịn được nói, khỏi nói kia tên phản phúc. Ban đầu như vậy đối với nàng, đều là mẹ nuôi chủ ý nàng vốn chính là trụ nố liên lụy. Bà cụ điếc sắc mặt nhìn không tốt. Chê bai Hà Vũ Thủy là gánh nặng, có thể trách nàng sao? Trụ nố liền kiếm như vậy ít tiền, còn phải Dịch Trung Hải gạt gẫm đi giúp giả ra. Nếu không phải giả ra liên lụy, nàng có thể nhìn Hà Vũ Thủy không vừa mắt sao? Thân thể của nàng vốn là suy yếu, bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như tức đến, trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Cũng may bà cụ điếc trên người không có bệnh nặng, nếu không trực tiếp liền bị tức chết. Đợi đến một bác gái cùng nhị đại mụ để đổi bàn, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như liền dắt tay trở về tứ hợp viện. Đến tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền trực tiếp đi tìm Lữ Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, đem mình muốn tiền quyên góp cho bà cụ điếc xem bệnh để nghị nói. Diêm Phụ Quý cúi đầu, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, Vương Khôn đoán chuẩn như vậy, lại có thể đoán được Dịch Trung Hải muốn tiền quyên góp. Cái này, lão Dịch, ban khu phố có thể phê chuẩn sao? Dịch Trung Hải nói thẳng, mẹ nuôi cũng bệnh thành dạng gì, kia có thể chờ đến lên ban khu phố phê chuẩn, ý của ta là, chúng ta coi như rút một tay, để cho mẹ nuôi đi thoải mái một chút. Tình huống của ta, các ngươi cũng rõ ràng. Ta thực tại cầm không bỏ ra số tiền này tới. Ta tiền gửi nếu là vẫn còn, ta tuyệt đối không mở cái miệng này. Lao Lưu, Lao Diêm, người chết như đèn diệt. Bất kể mẹ nuôi khi còn sống thế nào, chúng ta đều không nên ở cuối cùng đoạn đường bên trên không để cho nàng thống khoái. Dịch Trung Hải thấy hai người cũng không có mở miệng, liền quyết định tiêu diệt từng bộ phận. Hắn biết rõ, có tiện nghi chiếm thời điểm, Diêm Phụ Quý là nhất dễ nói chuyện, có thể kiếm đến danh tiếng, Lưu Hải Trung thời là tốt nhất chỗ đột phá. Coi như ban khu phố biết, cũng chỉ sẽ tán dương chúng ta. Ba người chúng ta danh tiếng, bị Vương Khôn làm hư. Mẹ nuôi là năm bảo đảm hộ, chúng ta nếu là giúp ban khu phố đem chuyện xử lý tốt, chính là cho ban khu phố giúp một tay. Như vậy, chúng ta cũng có thể cải thiện ở phụ cận danh tiếng. Có tiếng tăm tốt, chúng ta ra cửa sẽ không sợ người khác chỉ trỏ trỏ. Lý do này không cách nào thuyết phục Diêm Phụ Quý, lại làm cho Lưu Hải Trung động lòng. Lao gia hỏa đến bây giờ cũng không có buông tha cho làm quan mơ mộng. Lưu Hải Trung liền nói, nếu là xảy ra vấn đề, ngươi phụ trách. Ta phụ trách. Dịch Trung Hải đáp ứng, là được 2-1. Tính cách cẩn thận Diêm Phụ Quý, trong lòng thầm thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể đi theo đồng ý Dịch Trung Hải suy nghĩ tới một chiêu giải quyết dứt khoát, tối hôm nay liền đem chuyện làm. Vì vậy đề nghị chờ buổi tối tan việc liền tổ chức toàn viện đại hội. Nếu không phải đại gia ban ngày phải đi làm, hắn kỳ thực nghĩ bây giờ liền triệu khai. Nhiễm Thu Diệp tính toán lúc ban ngày, đi bệnh viện nhìn một chút bà cụ Điếc. Vương Khôn không có cự tuyệt, buổi sáng liền bắt đầu nấu canh gà, chuẩn bị để cho nàng mang theo cho bà cụ Điếc đưa qua. Bà cụ Điếc không có bệnh, chính là tuổi tác đến, không ảnh hưởng ăn cái gì. Bà cụ Điếc cả đời lớn nhất tật xấu chính là ham ăn. Trước khi đi để cho nàng ăn ngon điểm, cũng coi như xứng đáng với nàng. Đem nấu xong canh gà múc đi ra, để cho người trong nhà ăn. Vương Khôn mới hướng trong canh thêm gia vị. Gia vị không phải cái khác, chính là rượu thuốc cùng để cho người khẩu vị lớn kê đơn thuốc. Rượu thuốc không thể cứu mệnh, nhưng có thể để cho bà cụ Điếc không chịu tội. Những thứ kia để cho người khẩu vị lớn kê đơn thuốc, hay là Lâu Hiểu Nga ở thời điểm còn giữ lại. Khi đó, bà cụ Điếc ăn những thuốc này, thế nhưng là bị không ít tội. Vương Khôn lần này chỉ hướng bên trong thêm một chút xíu, bảo đảm bà cụ Điếc có thể khẩu vị mở toang ra là được. Ta đặc biệt cho bà cụ Điếc nhịn canh gà. Ngươi cầm cho nàng đưa đi đi. Cái này canh gà trong thêm ít đủ, đừng để cho người ngoài uống. Nhiễm Thu Diệp không thấy thuốc, chỉ thấy Vương Khôn hướng bên trong thêm rượu thuốc, liền nói, ta trực tiếp cho nàng mang một ít rượu thuốc, cần gì phải thêm canh trong đâu. Thêm canh trong có thể nói tươi. Ngươi cầm rượu đi qua, bác sĩ có thể để ngươi cho bà cụ Điếc uống sao? Nhiễm Thu Diệp suy nghĩ một chút cũng đúng, liền không có lại tiếp tục hỏi. Vương Khôn ăn cơm xong, liền đi làm. Nhiễm Thu Diệp thời là đem hải tử giao cho Nhiễm mẹ chiếu cố, bản thân cùng Nưu Thiến mấy cái kết bạn, cùng đi bệnh viện thăm bà cụ Điếc. Chương 1489 giả bộ hồ đồ bà cụ Điếc, chương 1489 giả bộ hồ đồ bà cụ Điếc. Dịch Trung Hải làm bà cụ Điếc con nuôi, là không có biện pháp đi làm. Hắn cùng Lưu Hải Trung thương lượng với Diêm Phụ Quý được rồi sau, liền về nhà nghỉ ngơi. Vương chủ nhiệm sau khi vào sở, xử lý ban khu phố chuyện, liền mang theo người đi tới tứ hợp viện. Dịch Trung Hải thấy Vương chủ nhiệm, sắc mặt liền phi thường khó coi, oán hận nhìn chằm chằm người chung quanh. Loại chuyện như vậy, không có hắn cho phép, làm sao có thể trải qua ban khu phố? Vương chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây? Vương chủ nhiệm đối Dịch Trung Hải mới vừa rồi nét mặt có chút không hiểu, nhưng cũng không hề để ý, liền nói, nghe nói bà cụ Điếc nằm viện, tình huống thế nào? Chút chuyện này, thế nào còn kinh động ngươi rồi? Ai lắm mồm như vậy miệng lưỡi? Dịch Trung Hải mong muốn hỏi thăm một chút rốt cuộc là ai cá mật. Vương chủ nhiệm thực tại không hiểu Dịch Trung Hải ý tưởng, liền nói, cái này còn dùng ai nói cho? Trên đường phố người đều biết, Tần Hoài như hơn nửa đêm mang theo người một nhà đi bệnh viện thăm bà cụ Điếc. Dịch Trung Hải nhất thời nghẹn khó chịu. Mới vừa rồi hắn còn tán dương Tần Hoài như hiếu thuận, kết quả hiếu thuận cho hắn dẫn tới một cái như vậy phiền phải lớn. Bà cụ Điếc rốt cuộc thế nào rồi? Dịch Trung Hải không có biện pháp giấu giếm, liền đem bà cụ Điếc tình huống nói ra. Vương chủ nhiệm đã sớm biết một điểm này, tới hỏi thăm, coi như là đi trình tự, bà cụ Điếc là năm bảo đảm hộ, ngã bệnh nằm viện, bao gồm hậu sự, cần tốn hao ban khu phố cũng sẽ phụ trách. Đến lúc đó, các ngươi trong viện người giúp đỡ phụ một tay. Những thứ kia người xem náo nhiệt, tự nhiên sẽ không cho Vương chủ nhiệm mặt mũi, rối rít vỗ ngực đáp ứng. Đối cái tình huống này, Vương chủ nhiệm rất vừa ý nàng lo lắng nhất chính là, trong viện người bởi vì cùng bà cụ Điếc mâu thuẫn, cố ý tìm phiền toái. Dịch Trung Hải lại phi thường không hài lòng. Vương chủ nhiệm cách nói, trực tiếp đem đường lui của hắn cho đoạn mất. Trong viện người đều biết, hắn còn thế nào gạt gẫm trong viện người tiền quyên góp. Dĩ nhiên, trong viện cao hứng nhất còn thuộc Tam đại mụ. Diêm Phụ Quý về đến nhà liền đem Dịch Trung Hải tính toán nói, Tam đại mụ vừa nghe muốn tiền quyên góp, đau lòng cũng ăn không ngon. Lần này không cần tiền quyên góp, nàng hận không được khua chiêng gõ trống ăn mừng một cái. Vương chủ nhiệm lại tìm hiểu một chút tình huống, đối Dịch Trung Hải an bài vẫn là thật hài lòng. Có người chiếu cố bà cụ Điếc, ban khu phố liền tiết kiệm xuống không ít chuyện. Nàng vốn định rời đi, thấy Nhiễm Thu Diệp mấy người trở lại. Nhiễm Thu Diệp biết được Vương chủ nhiệm là đến xem bà cụ Điếc, liền nói, bà cụ Điếc đã tỉnh, còn uống một vạc lớn gà con canh. Vương chủ nhiệm vừa nghe, liền nói, bà cụ Điếc nếu tỉnh, ta vừa đúng đi bệnh viện nhìn nàng một cái. Dịch Trung Hải vừa nghe, cũng muốn đi theo đi. Hắn còn phải thừa dịp bà cụ Điếc tỉnh táo, đem nhà cùng tiền gửi chuyện giải quyết. Chờ Vương chủ nhiệm đoàn người rời đi, Tam đại mụ mấy người liền vây quanh Nhiễm Thu Diệp hỏi thăm. Nhiễm Thu Diệp còn phải về nhà chiếu cố hài tử, lưu lại Nưu Thiến mấy cái trả lời trong viện người. Bà cụ Điếc rốt cuộc thế nào rồi? Nưu Thiến liền nói, đến tuổi. Bất quá bà cụ Điếc khẩu vị rất tốt. Chúng ta mang theo không ít ăn ngon, bà cụ Điếc đều ăn. Lao thái thái là cái có phúc. Trong viện người vừa nghe, rối rít gật đầu. Người cả đời này có thể vô bệnh vô thai là tất cả mọi người mong muốn. Bà cụ Điếc trước khi đi còn có tốt như vậy khẩu vị, các nàng thế nhưng là rất ao ước. Chúng ta có muốn nhìn một chút hay không bà cụ Điếc? Một điểm này, Nưu Thiến mấy cái liền không có biện pháp thay các nàng trả lời. Kỳ thực cũng không cần trả lời. Chờ đến xế chiều, lại có không ít người kết bạn đi bệnh viện thăm bà cụ điếc. Lại nói Vương chủ nhiệm bên này, đến bệnh viện thấy được bà cụ điếc tinh thần không sai, liền thở phào nhẹ nhõm. Ban khu phố bây giờ tình huống không thật là tốt, bà cụ điếc tốn hao nếu là quá nhiều, nàng cũng có làm. Lao thái thái, ta tới thăm người một chút. Bà cụ điếc thấy Vương chủ nhiệm, cao hứng vô cùng. Thấy được Vương chủ nhiệm sau lưng Dịch Trung Hải, liền đem loại này cao hứng che giấu đi. Tiểu Vương, ta không có sao. Ta cũng nghĩ thông suốt rồi. Lao thái thái, vậy là tốt rồi. Người thật tốt dưỡng sinh tử. Đại gia cũng rõ ràng, đây chính là một ít lời khách sáo. Dịch Trung Hải lo lắng Vương chủ nhiệm hỏi bà cụ điếc hậu sự, liền đứng ra đánh chống lảng. Mẹ nuôi, ngươi tối ngày hôm qua nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi bây giờ tình huống thế nào, có cái gì muốn ăn, ta để cho Thúy Lan làm cho ngươi. Bà cụ điếc cảm giác thân thể cũng không tệ lắm, có sắp xếp thời gian, liền không có vội và an bài hậu sự. Vừa đúng Dịch Trung Hải đứng ra, nàng liền vui phối hợp Dịch Trung Hải. Vương chuyện của chủ nhiệm không ít, nói với bà cụ điếc mấy câu nói, sẽ phải rời khỏi. Nàng chỉ một hơn 30 tuổi nữ đồng chí nói, Lao thái thái, cái này là tiểu mã. Ta sẽ an bài nàng mỗi ngày đều tới thăm ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, kịp thời nói với nàng. Dịch Trung Hải cao mày nhìn Vương chủ nhiệm an bài người, đây là không nhận ra người nào hết người. Bà cụ điếc trong lòng rất vừa ý, có ban khu phố người ở, nàng liền càng yên tâm hơn. Đưa đi ban khu phố người, Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt liền biến mất. Suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía một bác gái cùng nhị đại mụ nói, ta ở chỗ này chiếu cố mẹ nuôi, các ngươi về nhà nghỉ ngơi một chút. Một bác gái cùng nhị đại mụ cũng mệt mỏi, liền đáp ứng, lão Dịch, ngươi trước trông nom. Ta trở về thì để cho hắn tam đại mụ tới. Đợi đến trong phòng bệnh chỉ còn giữ lại các nàng hai cái thời điểm, đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Dịch Trung Hải nghĩ phải chờ đợi bà cụ điếc mở miệng, kết quả cũng không có đợi đến, mắt thấy bà cụ điếc phải ngủ, hắn chỉ đành mở miệng trước. Hoài Như ngày hôm qua mang theo đồng ngạnh tới thăm ngươi, ngươi không có tỉnh, liền không có thấy. Trốn chúc tết gà, không có ý tốt. Bà cụ điếc một chút mặt mũi cũng không cho. Dịch Trung Hải nhức đầu nói, cũng đến lúc này, ngài thế nào còn cùng Hoài Như so đo, a Hoài Như là cái hiếu thuận hải tử, chẳng qua là nàng gánh nặng quá nặng. Lão nhân gia ngài thông cảm nàng một chút, có được hay không? Bà cụ điếc hiểu, cuối cùng mấy ngày nay còn phải ở Dịch Trung Hải dưới tay sinh hoạt, cũng không có ý định đắc tội hắn, liền không có nói nữa. Dịch Trung Hải thở dài, lão nhân gia ngài yên tâm, ta đáp ứng đưa cho ngài cuối cùng, nhất định sẽ làm được. Bây giờ không để cho phong quang lớn đưa, nhưng ta tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực để cho ngài phong quang rời đi. Ngươi bây giờ còn có gì cần giao phó sao? Ta muốn gặp chủ nô tử. Bà cụ điếc biết, Dịch Trung Hải nói chính là nhà cùng vấn đề tiền. Nghĩ đến buổi sáng nghe được những lời đó, trong lòng của nàng liền không thoải mái. Chủ nô đi nơi nào, ta bên trên nào biết đi. Vậy ngươi đi tìm Vũ Thủy, nàng biết chủ nô ở nơi nào. Ở bà cụ điếc dây dưa hạ, Dịch Trung Hải không thể không đáp ứng. Nhưng việc hắn muốn làm, còn không thành công đâu. Suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải quyết định áp dụng lợi dụng biện pháp, ta muốn cho ngài ăn ngon một chút. Thế nhưng là tình huống của ta, ngài cũng rõ ràng. Mẹ nuôi, ngươi những thứ kia tiền gửi đâu, ta để cho Thúy Lan đi mua một ít thịt, làm cho ngươi ăn. Bà cụ điếc lập tức thay một bộ hiền hòa dáng vẻ, ta đều muốn xuống đất, còn hoa cái đó tiền làm gì? Những tiền kia cũng đừng động. Giữ lại cho ngươi cùng Thúy Lan làm nuôi láo tiền đi. Dịch Trung Hải lòng nói cái này vừa đúng, chuẩn bị tiếp tục nghe, bà cụ điếc kế tiếp an bài. Kết quả lại nghe được bà cụ điếc tiếng ấy. Mẹ nuôi, ngươi tỉnh lại đi. Vừa đúng có bác sĩ đi ngang qua, tiến tới nhìn một chút, lại cho bà cụ điếc kiểm tra một chút, nói, lao nhân ra ngủ tiếp đi, ngươi đừng tê ợ. Dịch Trung Hải nghi ngờ nói, nàng mới vừa rồi còn nói chuyện với ta đâu. Lớn tuổi đều như vậy. Ngươi yên tâm, lão thái thái thân thể cũng không tệ lắm, đợi nàng tỉnh ngủ lại nói cũng không muộn. Bác sĩ cũng nói như vậy, Dịch Trung Hải chỉ có thể buông tha cho. Chương 1490 an bài hậu sự, chương 1490 an bài hậu sự, giả bộ hồ đồ ngốc điếc, tóm lại không phải biện pháp giải quyết. Bà cụ điếc cùng Dịch Trung Hải rằng có mấy ngày, đem Dịch Trung Hải tính nhẫn mại hoàn toàn cho làm không còn. Ở Tân Hoài như cổ động hạ, Dịch Trung Hải quyết định cùng bà cụ điếc ngửa bài. Mẹ nuôi, ngài nằm viện nhiều ngày như vậy, tiền thuốc thang đều là ta cùng Hoài như đóng. Ta vốn là muốn cho trong viện người cho ngài tiền quyên góp, đáng tiếc Vương chủ nhiệm không có đồng ý, điều kiện của chúng ta không tốt, thực tại không gánh nổi. Có thể hay không đem ngài tiền gửi lấy ra, tạm thời ứng ứng cấp. Tần Hoài Như đứng ở một bên, trong ánh mắt mang theo đội vàng. Bà cụ điếc tinh lực vốn là chưa đủ, tất cả đều dựa vào Vương Khôn Diệu thuốc sách theo tinh thần. Chẳng qua là Vương Khôn Diệu thuốc không phải tiên dược, bà cụ điếc cả ngày còn phải cùng Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như đấu trí đấu dũng, tiêu hao quá lớn. Vốn đang có thể sống lâu mấy ngày, sinh sinh hao tổn đèn cả dầu. Xem trong ánh mắt mang theo thuốc dục Dịch Trung Hải, bà cụ điếc thở dài. Dịch Trung Hải tốt như vậy người, đều bị Tần Hoài Như cho làm hư. Bây giờ cái tình huống này, cũng không tốt tiếp tục mang xuống. Ngươi để cho người đem Vương chủ nhiệm cùng chúng ta trong viện người cũng gọi đến đây đi. Dịch Trung Hải thấy bà cụ điếc nhà, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là hắn không muốn để cho quá nhiều người biết. Gọi bọn họ làm cái gì? Bọn họ một chút hiếu tâm cũng không có. Phàm là có chút hiếu tâm, ta cũng không muốn động lão nhân ra ngài nuôi lão tiền. Tần Hoài Như giống vậy không hy vọng người khác tới, An Tuyệt Hậu cái chủ ý này, nàng có thể nghĩ đến, trong viện người giống vậy có thể nghĩ đến. Những người kia tới, đối với nàng chính là uy hiếp lớn nhất. Lão thái thái, một đại gia nói đúng. Ta không sợ ngài tức giận, trong viện những người kia, không có một trông mong người tốt. Bà cụ điếc không có giải thích Tần Hoài Như, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, thừa dịp ta còn có tinh lực, đem chuyện phòng ốc một khối làm. Ta nếu là ngủ một giấc đi xuống tỉnh không đến, ngươi không có chủ nô giúp một tay, có thể giữ được trong viện nhà sao? Coi như ngươi dùng thủ đoạn giữ được nhà, cũng sẽ đắc tội trong viện người. Những người kia ghi hận trong lòng, bây giờ không dám đối ngươi làm gì, chờ ngươi già rồi sẽ xuất thủ làm sao bây giờ. Tần Hoài như cảm giác bà cụ điếc trong lời nói có hàm ý, nhưng không nghĩ ra trong đó có vấn đề gì. Nàng lo lắng Dịch Trung Hải thay lòng, liền đem đòn sát thủ nói lên miệng tới. Chờ bổng ngạnh trưởng thành, ai dám khi dễ một đại gia a lão thái thái, ngài quá lo lắng. Dịch Trung Hải có chút do dự. Bà cụ biết ý tứ, hắn nghe rõ. Tần Hoài như không thể tin, sau này dưỡng lao còn cần trong viện người giúp một tay giám đốc. Tần Hoài như ý tứ, hắn cũng hiểu. Đồng ngạnh là con trai ruột của hắn, nhất định sẽ cho hắn dưỡng lao. So sánh Tần Hoài như, Dịch Trung Hải đối bà cụ biết càng cảm kích. Bà cụ biết trước khi chết vẫn không quên giúp hắn an bài dưỡng lao. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải quyết định nghe bà cụ biết. Đồng ngạnh mặc dù là con trai ruột, nhưng vậy thì thế nào? Lưu Hải Trung ba con trai là ruột, Diêm Phụ Quý con cái cũng là ruột. Bọn họ sau này đồng dạng sẽ không hiếu thuận. Hắn tự hỏi có thể giáo dục ra một đứa bé hiếu thuận, thế nhưng là phía trước có giả Trương Thị ngăn, không dạy cho hắn dẫn cơ hội. Ta cái này đi tìm Vương chủ nhiệm. Thấy Dịch Trung Hải đi ra ngoài, Tần Hoài như trong lòng phi thường không yên ổn, vội vàng đuổi theo, tính toán khuyên nói một chút Dịch Trung Hải. Lúc này, liền hai người bọn họ đang chiếu cố bà cụ Điếc. Bọn họ vừa đi, bà cụ Điếc bên người liền không ai. Bà cụ Điếc cũng không tức giận, chờ xác định hai người rời đi về sau, nàng dãy rủa rời giường, tìm đến một người y tá. Lão thái thái, người nhà của ngài đâu? Bà cụ Điếc nằm ở trên giường thở hổn hển một hồi, mới nói, đồng chí, ngươi có thể giúp ta viết ít đồ sao? Y tá biết bà cụ Điếc không còn sống lâu nữa, cho là bà cụ Điếc muốn viết gì ngôn, liền đáp ứng. Rất nhanh y tá lấy ra giấy cùng bút, giúp đỡ bà cụ Điếc viết ít đồ. Bà cụ Điếc đối y tá cảm ơn trời đất sau, vừa khẩn cầu y tá không cần nói cho bất luận kẻ nào. Y tá suy nghĩ một sắp chết lao thái thái, hẳn không phải là gian tế, liền đáp ứng. Bà cụ Điếc nhìn lấy trong tay tờ giấy, trên mặt mang theo có chút sám hối. Bên ngoài, Tần Hoài như đổi kịp Dịch Trung Hải, nói, một đại gia, ngươi thế nào đổi chủ ý rồi? Dịch Trung Hải lắc đầu một cái, ta cũng không có đổi chủ ý Hoài Như, nhà cửa mong muốn biến đổi, nhất định phải trải qua ban khu phố. Mẹ nuôi đề nghị cũng không sai. Hơn nữa trải qua ban khu phố, trong viện những người kia cũng sẽ không nói gì. Bằng không, chúng ta thật sự có thể không gánh nổi nhà. Người suy nghĩ một chút, lão Lưu gia, lão Diêm gia hải tử so với các ngươi nhà nhiều, bọn họ có thể từ bỏ ý đồ sao? Ta đã không phải là trong viện một đại gia, bọn họ sẽ không nghe ta. Ta lúc đầu để ngươi gả cho chủ nố, cũng là có cái này cân nhắc. Có chủ nố ở, bọn họ không dám ra tay. Ngươi, ai, mà thôi, chủ nố cũng rời đi, ta đừng nói. Tần Hoài như khuôn mặt đỏ lên, không có biện pháp phản bác Dịch Trung Hải. Đặc biệt là nhắc tới chủ nố, càng làm cho nàng không biết nói gì. Chủ nố ở tứ hợp viện thời điểm, bọn họ không biết quý trọng. Đợi đến chủ nố rời đi, bọn họ mới biết, không có chủ nố, trong viện người căn bản cũng không cầm mắt nhìn thẳng bọn họ. Có chấn bà cụ Điếc thời điểm, bọn họ cảm giác còn không sâu. Bà cụ Điếc nằm viện khoảng thời gian này, cảm thụ của bọn họ liền quá sâu. Không ai sẽ nghe Dịch Trung Hải an bài. Ta không phải đã đáp ứng gả cho chủ nô sao? Chính hắn không biết chủ động, ngươi để cho ta làm sao bây giờ a? Dịch Trung Hải không muốn cùng Tần Hoài như trở mặt, chỉ có thể buông xuống đi qua những chuyện kia. Được rồi, ta hay là đi trước mời Vương chủ nhiệm đi. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi trong viện chào hỏi người tới. Hai người chia nhau làm việc, một đi tứ hợp viện tìm người, một đi ban khu phố tìm Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm thấy Dịch Trung Hải, cho là bà cụ Điếc không được, liền hỏi, ngày hôm qua không phải là thật tốt sao? Dịch Trung Hải vội vàng giải thích, mẹ nuôi tạm thời không có chuyện làm. Nàng lao nhân ra nghĩ muốn an bài một chút hậu sự. Vương chủ nhiệm lúc này mới yên tâm, nói, ngươi tại bực này biết, ta an bài một chút công tác, liền đi qua. Đang đợi Vương chủ nhiệm thời điểm, Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy nên cho mình giải thích một cái. Không thể để cho đại gia cho là hắn chiếu cố bà cụ Điếc, là vì bà cụ Điếc nhà. Vương chủ nhiệm, ta chiếu cố bà cụ Điếc là do bởi thật lòng, trước giờ không nghĩ tới muốn đòi nàng cái gì. Vừa rồi tại bệnh viện, nàng lao nhân già phi nói phải đem nhà đưa cho ta. Ta từ chối không được, liền đáp ứng. Vương chủ nhiệm quay đầu nhìn một cái Dịch Trung Hải, lòng nói như ngươi vậy, ta một ngày cũng không biết thấy bao nhiêu, còn ở trước mặt ta giả thuần tình. Nhưng mà, Vương chủ nhiệm cũng không có vạch trần Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dẫn đầu chiếu cố bà cụ Điếc, xác thực cho khu phố bọn họ làm giảm ít đi rất nhiều phiền toái, điểm này là không có thể phủ nhận. Về phần nhà vấn đề, nàng cũng lời nói với Dịch Trung Hải cái gì? Bà cụ Điếc nhà, đó là quốc gia, không phải ngươi nói thừa kế là có thể thừa kế. Dịch Trung Hải nếu là muốn bà cụ Điếc nhà, nhận kết nghĩa xong nên đi ban khu phố đem chuyện nói rõ. Khi đó dừng bà cụ Điếc năm bảo đảm hộ thân phận, ban khu phố còn có thể đem bà cụ Điếc đuổi ra nhà sao? Như vậy, ngươi mới có tư cách thừa kế bà cụ Điếc nhà. Tình huống bây giờ là, bà cụ Điếc là quốc gia bỏ tiền nuôi. Ngươi Dịch Trung Hải nhiều nhất chính là bình thường ra chút khí lực. Dịch Trung Hải thấy Vương chủ nhiệm không nói lời nào, trong lòng có chút thắt tha thắt hỏng. Hắn đột nhiên lại có chút hối hận, nên nghe Tần Hoài Như, không nên tìm bàn khu phố. Tần Hoài Như bên này, càng nghĩ thì càng khí, nhưng cũng không có biện pháp. Trở lại tứ hợp viện, thông chi mấy cái bác gái, cầu khẩn bọn họ tìm người, sau đó liền về nhà giao phó người nhà muốn biểu hiện tốt một chút. Chương 1491 nhà vấn đề chương 1491 nhà vấn đề Vương Khôn biết được bà cụ Điếc muốn an bài hậu sự, trong lòng biết bà cụ Điếc muốn ngửa bài. Khoảng thời gian này, hắn cũng xem qua bà cụ Điếc mấy lần. Thấy bà cụ Điếc mặt mũi, cũng cảm thấy rượu thuốc mất hiệu lực. Lẽ ra uống thuốc rượu, không nên một chút tinh lực cũng không có. Sau đó nghe Nhiệm Thu Diệp nói, mới biết bà cụ Điếc còn phải cùng Dịch Trung Hải đấu đá âm mưu. Đối với lần này, Vương Khôn thật không có gì hay đánh giá. Thật muốn đánh giá, cũng chỉ có thể nói, sinh mệnh không ngớt, chiến đấu không ngừng. mang theo Nhiệm Thu Diệp chạy tới bệnh viện thời điểm, đã tới không ít người. Bà cụ Điếc đang cùng Vương chủ nhiệm nói chuyện phiếm. Nhiệm Thu Diệp cầm canh gà, đi tới trước mặt, vừa cười vừa nói, "Lão thái thái, ta mang cho ngươi điểm ăn ngon, ngài nếm thử một chút." Bà cụ Điếc mang trên mặt nụ cười, nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhìn một chút đám người, liền hỏi, "Vũ Thủy Nha đầu kia đâu?" Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải vừa nhìn về phía Tần Hoài Như. Tần Hoài Như lung tung nói, "Cái đó Vũ Thủy không ở trong biệt ở, ta liền không có thông báo nàng. Ta suy nghĩ nàng còn phải chiếu cố hài tử, cũng không có phương tiện. Ta cầu ngươi một chuyện, giúp ta đem Vũ Thủy kêu đến." Bà cụ Điếc không có làm khó Tần Hoài Như, quay đầu hướng về phía Vương Côn nói. Vương Côn gật đầu một cái, xoay người liền đi ra ngoài, mượn bệnh viện điện thoại, gọi cho Hà Vũ Thủy. Bà cụ Điếc uống rồi canh gà, tinh thần đầu thì tốt hơn, lúc này mới nói, "Các ngươi tay nghề hay là không sánh bằng Trụ Nỗ Tử." Không ai đáp lời, cũng không biết trả lời thế nào. Cũng không thể nói, Trụ Nỗ tay nghề tốt, nên bị người hố đi. Bà cụ Điếc cũng không trông cậy vào đại gia trả lời, nói tiếp, "Tuổi của ta cũng không nhỏ, cũng liền hai ngày này đi. Ta biết các ngươi cũng chê bai ta. Người ở chỗ này vội vàng phủ nhận, đặc biệt là quan mê Lưu Hải Trung, lo lắng ở Vương chủ nhiệm trước mặt lưu lại ấn tượng xấu, phủ nhận kịch liệt nhất. Vương chủ nhiệm đã sớm biết tứ hợp viện tình huống, không nói gì." Bà cụ Điếc thở dài nói, "Không quản các ngươi nghĩ như thế nào, sau này ta lão thái thái cũng sẽ không đi các ngươi nơi đó muốn thịt ăn." Dịch Trung Hải ngậm lấy nước mắt nói, "Mẹ nuôi, ngài chớ nói." Bà cụ Điếc ánh mắt phức tạp nhìn Dịch Trung Hải mấy lần, mới nói, "Ta có thể sống lâu như thế, làm phiền Thúy Lan đối chiếu cố cho ta." "Thúy Lan, ngươi qua đây." Một bác gái đi tới trước mặt, bà cụ Điếc sờ tay của nàng nói, "Ta mấy năm nay, thắt lưng buộc bụng, tích góp một chút tích góp, không nhiều, liền 2,200 đồng tiền. Ta thả quần áo tủ có cái cách tầng. Cái này 2,200 đồng tiền, là để lại cho ngươi, ai cũng không thể đánh những tiền kia chủ ý." Vương chủ nhiệm, Vương Côn, mời các ngươi giúp Thúy Lan nhìn một chút. Nói những lời này thời điểm, bà cụ Điếc ánh mắt nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, để cho Dịch Trung Hải phi thường không được tự nhiên. Vương chủ nhiệm đáp ứng sau, theo bà cụ Điếc ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Rất nhanh, ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến Dịch Trung Hải trên thân. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường phẫn nộ, nhưng không có cách nào, chỉ đành bất đắc dĩ đáp ứng. Một bác gái khóc nói, "Mẹ nuôi, ta đừng tiền của ngươi. Đứa nhỏ ngốc, có những tiền kia ở, ngươi dưỡng lao mới có bảo đảm. Cầm đi, nhớ ở ta, không nên đem những tiền kia cho bất luận kẻ nào, nhất định phải giấu kỹ." Ở bà cụ Điếc dưới sự kiên trì, một bác gái đáp ứng. Bà cụ Điếc lần nữa vỗ vỗ tay của nàng, nói, "Ta có thể vì ngươi làm, liền chỉ có bao nhiêu thôi." Nói xong chuyện tiền bạc, còn dư lại chính là bà cụ Điếc nhà. "Vương chủ nhiệm, nhà của ta." Trong tứ hợp viện tới những người này, mục đích thực sự cũng không phải là đưa bà cụ Điếc, tất cả đều tha thiết nhìn chằm chằm bà cụ Điếc nhà. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý hai nhà, trong nhà hài tử muốn kết hôn, không nhà tử ở hai người vừa hướng kháng, một bên liên hiệp, chuẩn bị đem bà cụ Điếc nhà thu vào tay. Tần Hoài Như tâm đi theo treo lên. Mới vừa rồi bà cụ Điếc nói đến tích góp thời điểm, nàng liền đau lòng không được. Những ngày gần đây, mượn cho bà cụ Điếc giặt quần áo cơ hội, nàng gần như đem bà cụ Điếc nhà lật một lần, cái gì cũng không có tìm được. Ai có thể nghĩ tới, bà cụ Điếc tủ còn có một cái cách tầng. Nàng hận không được lập tức trở về đến tứ hợp viện, trước hạn đem những tiền kia lấy ra. Nghe được bà cụ Điếc nhắc tới nhà thời điểm, Tần Hoài Như liền đem bổng ngạnh kéo đến trước mặt, để cho Dịch Trung Hải thấy được. Vương chủ nhiệm không thể không đứng ra, cắt đứt bà cụ Điếc vậy, "Lão thái thái, nhà là quốc gia." Ngắn ngủi mấy chữ, giống như đánh nổ đạn bình thường, đem trong phòng bệnh người nổ choáng váng đầu óc. Đại gia vì bà cụ Điếc nhà, đấu đá âm mưu lâu như vậy, trang lâu như vậy cháu trai. Vương chủ nhiệm nhẹ bổng mấy chữ, liền đem nhà lấy đi. Đây cũng quá không giảng lý, đối với hắn tốt nhóm bỏ ra sao? Vương chủ nhiệm, dưới sự kích động, không nhịn được, hướng về phía Vương chủ nhiệm hô lên. Vương chủ nhiệm chừng những người kia, hô cái gì? Bà cụ Điếc là năm bảo đảm hộ, quốc gia bảo đảm bà cụ Điếc ăn mặc ở, bà cụ Điếc nếu là không có ở đây, nhà thu về quốc gia không phải nên sao? Lo lắng đắc tội Vương chủ nhiệm, sau này bị làm khó dễ, đám người lẫn nhau nhìn đối phương, không dám xuất đầu. Người khác không ra mặt không có tổn thất, Tần Hoài Như lại không vui. Nàng trực tiếp đứng ra nói, thế nhưng là bà cụ Điếc vẫn là một đại gia chiếu cố. Bà cụ Điếc tốn hao, cũng là một đại gia gia. Bà cụ Điếc mỗi tháng trợ cấp đều là Dịch Trung Hải nhận. Cái này đều là có ghi chép. Vương chủ nhiệm giải thích nói, chuyện liên quan đến công việc của bọn họ trách nhiệm, nhất định phải cùng những người này nói rõ. Bằng không, vạn nhất có lòng người có không cam lòng, viết phong thư tố cáo, vậy thì phiền toái. Tần Hoài Như quay đầu nhìn Dịch Trung Hải, Dịch Trung Hải không có biện pháp phủ nhận, liền nói, ta nhận trợ cấp sau, cũng cho mẹ nuôi. Tần Hoài Như nghe vậy liền nói, Vương chủ nhiệm, ngài cũng nghe được. Những tiền kia cũng cho bà cụ Điếc. Một đại gia chiếu cố bà cụ Điếc vài chục năm, không có công lao cũng có khổ lao a, bà cụ Điếc cùng một đại gia đã sớm thành người một nhà. Một đại gia đối bà cụ Điếc nhà có tình cảm, liền không thể đem nhà để lại cho một đại gia làm niệm tưởng sao? Có mấy lời, Dịch Trung Hải không thích hợp nói, nàng nhất định phải thay Dịch Trung Hải nói ra. Người ở chỗ này, người nào không biết nàng chút ý đồ kia? Bất quá bọn họ cũng không có vạch trần Tần Hoài Như, đều chờ đợi nhìn Vương chủ nhiệm như thế nào giải quyết. Người nói không sai, Dịch Trung Hải đang chiếu cố bà cụ Điếc chuyện phía trên, xác thực có công lao. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn liền có thừa kế tư cách. Làm sao lại không có? Một đại gia cho bà cụ Điếc dưỡng lão, bà cụ Điếc đem di sản để lại cho một đại gia, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, ta đã nói rồi, nhà là quốc gia, không phải cá nhân. Các ngươi nếu nghĩ thừa kế bà cụ Điếc nhà, điều kiện tiên quyết là nhà phân phối cho bà cụ Điếc. Tần Hoài Như bị lượn quanh tròn váng, liền hỏi, rốt cuộc thế nào, một đại gia mới có thể thừa kế nhà. Thế nào cũng không được. Tần Hoài Như, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Nơi này không liên quan đến ngươi. Vương chủ nhiệm bị Tần Hoài Như tức đến. Tần Hoài Như hết cách rồi, liền lôi kéo đồng ngạnh, dùng sở sở ánh mắt thương hại nhìn về phía Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải đầu góc ông, trong đầu đều là nhiều năm như vậy khổ cực của phí. Lấy được Tần Hoài Như ám chỉ, lại xem con của mình, chỉ có thể nhắm mắt đứng ra. Hắn không dám nhằm vào Vương chủ nhiệm, liền nhìn về phía bà cụ Điếc. Bà cụ Điếc kỳ thực muốn nói đem nhà để lại cho chủ nố. Nhà để lại cho chủ nố, chủ nố có lẽ là có thể xem ở nhà trên mặt, đáp ứng cho Dịch Trung Hải dưỡng lão. Đây là nàng có thể vì Dịch Trung Hải làm cuối cùng một chút việc. Vừa mở miệng, liền bị Vương chủ nhiệm chặn lại. Chương 1492 bà cụ Điếc an bài, chương 1492 bà cụ Điếc an bài, nhà cuối cùng vẫn không có rơi vào Dịch Trung Hải trên đầu, giống vậy không có rơi vào tứ hợp viện những người này trong tay. Dịch Trung Hải mặc dù đau lòng, nhưng không có biện pháp nào. Lúc này hắn hối hận nhất chính là không nên làm như vậy giống chống thua chiêng, nên trong tối tiến hành. Âm thầm cầu Vương chủ nhiệm, nói không chừng còn có chuyện cơ. Tần Hoài Như một trận tính toán thành vô ích, trở nên phi thường mất mát. Giả Trương Thị thấy được bàn khu phố tại chỗ, cũng không dám cản máy. Bất quá nhãn thần bên trong oán độc, chỉ cần không phải người mù cũng có thể thấy được. Nhặt nhẽo thời điểm, Hà Vũ Thủy mang theo Lý Vệ Quốc đi tới phòng bệnh, hóa giải một cái không khí của hiện trường. Bà cụ Điếc bất đắc dĩ thở dài, đem Hà Vũ Thủy gọi tới bên người. Vũ Thủy, ngươi đến rồi vừa đúng. Để cho nam nhân ngươi cùng Vương Khôn cùng nhau, mang theo ngươi một bác gái đem ta tiền gửi với tay cầm. Cái này vừa nói, Tần Hoài Như sắc mặt biến càng khó coi hơn. Nàng vốn định ỷ vào cùng Dịch Trung Hải quan hệ, chia lãi một ít bà cụ Điếc tiền gửi. Cái này nếu là bắt được trên mặt nổi, liền không dễ làm. Thế nhưng là để cho nàng ngăn trở, lại không tìm được lý do tốt. Hà Vũ Thủy nhìn về phía Vương Khôn, Vương Khôn gật đầu một cái, nàng liền tỏ ý Lý Vệ Quốc cùng đi. Vương chủ nhiệm biết bà cụ Điếc muốn giao phó chuyện, cũng giao phó xong, liền nói, Lao Thái Thái, ngươi yên tâm, ngươi hậu sự, ta sẽ đích thân nhìn chăm chăm. Bà cụ Điếc hài lòng gật đầu, không có nói gì. Vương chủ nhiệm thấy không có chuyện gì, liền đứng lên, chuẩn bị mang theo người rời đi. Năm bảo đảm hộ bình thường là nhằm vào nông thôn người, bà cụ Điếc là trên đường phố duy nhất một năm bảo đảm hộ, nàng nhất định phải tự mình nhìn chăm chăm. Nhà không vứt được, tự nhiên không có ai sẽ tiếp tục lưu lại bệnh viện. Giả ra hai quả phụ, thật cao hứng đến, cái gì cũng không có lấy được, phi thường mất hứng. Hai người giống vậy đi theo mọi người cùng nhau rời đi. Dịch Trung Hải đi ở cuối cùng, ánh mắt phức tạp liếc nhìn bà cụ Điếc, cũng xoay người rời đi. Hắn bên này còn muốn đi trấn an một chút Tần Hoài Như, không có thời gian để ý tới bà cụ Điếc. Ngược lại bà cụ Điếc bên người có Hà Vũ Thủy cùng Nhiễm Thu Diệp, cũng chưa dùng tới hắn. Đợi đến người cũng rời đi, bà cụ Điếc nói với Nhiễm Thu Diệp, ta muốn nói với Vũ Thủy hai câu, ngươi giúp ta nhìn người điểm. Nhiễm Thu Diệp gật đầu một cái, đứng dậy rời đi phòng bệnh. Hà Vũ Thủy đầy mắt nghi hoặc nhìn bà cụ Điếc, trong lòng báo động nhắc tới đẳng cấp cao nhất. Bà cụ Điếc tính toán người thủ đoạn, nàng từ nhỏ đã lanh giáo không ít. Bất kỳ sơ sót cũng sẽ rơi vào bà cụ Điếc trong bẫy. Bà cụ Điếc thấy Hà Vũ Thủy trong ánh mắt phòng bị, cũng là bất đắc dĩ, yên tâm, ta cũng sắp xuống lỗ, sẽ không tính toán ngươi. Hà Vũ Thủy chẳng qua là cười một tiếng, không nói gì. Bà cụ Điếc hết cách rồi, liền không có ý định giải thích, có thể nói cho ta biết trụ nố ở nơi nào sao? Hà Vũ Thủy lắc đầu một cái, ta cũng không rõ ràng lắm ngu ca ở nơi nào, bất quá hắn qua rất tốt. Bà cụ Điếc thấy Hà Vũ Thủy như vậy phòng bị, chỉ đành không còn hỏi thăm những thứ này. Nàng liền nói lên mục đích của mình, ta vốn muốn đem nhà để lại cho anh ngươi, Vương chủ nhiệm trực tiếp đem nhà lấy đi. Hà Vũ Thủy bật thốt lên, ngươi có lòng tốt như vậy? Bà cụ Điếc sắc mặt đổi một cái, lại khôi phục bình thường, ngươi tin cũng tốt, không tin cũng tốt, ta cũng không tranh với ngươi biện. Ta để ngươi lưu lại, là có một việc muốn phó thác ngươi. Ngươi có thể giao phó cho người con nuôi. Đang nghe bà cụ Điếc muốn phó thác chuyện thời điểm, Hà Vũ Thủy trực tiếp chính là cự tuyệt. Bà cụ Điếc thế nhưng là có án cũ, nàng nhưng không dám tùy ý đáp ứng. Nếu có thể giao phó cho hắn, ta cần gì phải tìm ngươi? Ngươi đừng đội cự tuyệt, chờ ta nói xong, ngươi rồi quyết định. Không đợi Hà Vũ Thủy đáp ứng, bà cụ Điếc tiếp tục nói, ta mới vừa rồi len lén cho Nhiệm Thu Diệp nhét một tờ giấy, trên đó viết ta trọng yếu nhất di sản. Đó là ta len lén tích lũy ba thoi vàng, là ta chuẩn bị để lại cho anh ngươi. Bây giờ hắn không ở bờ gì, ta chỉ có thể giao cho Vương Khôn. Nhưng là ta không tin hắn, ngươi giúp ta nhìn chằm chằm hắn. Hà Vũ Thủy cười lạnh nhìn về phía bà cụ Điếc, ngươi cảm thấy ta nên tin tưởng ngươi sao? Nhà là để lại cho anh ta, thoi vàng cũng là để lại cho anh ta, ai biết đây có phải hay không là kế sách của ngươi? Dịch Trung Hải thế nhưng là ngươi con nuôi, ngươi thế nào không giữ cho hắn? Bà cụ Điếc nở nụ cười khổ, ngươi không ở tứ hợp viện ở, không hiểu rõ tình huống bây giờ. Trung Hải bị Tần Hoài Như cái đó hồ ly tinh mê hoặc, thoi vàng giao cho hắn, cũng giao cho Tần Hoài Như khác nhau ở chỗ nào? Lý do này cũng không phải giả, nhưng là Hà Vũ Thủy cũng chưa hoàn toàn tin tưởng. Bà cụ Điếc tiếp tục nói, ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng sau này trụ nố trở lại, có thể thường nhìn ta một chút. Chỉ đơn giản như vậy. Bà cụ Điếc gật đầu một cái, một lát sau còn nói, ta biết ngươi hận Trung Hải, ta không cầu ngươi khác, Thúy Lan gặp phải thời điểm khó khăn, các ngươi rũi rũi tay. Cái yêu cầu này không tính quá phận, Hà Vũ Thủy gật đầu đáp ứng. Đợi đến Vương Khôn đi về cùng Lý Vệ Quốc, một bác gái cầm trong tay bà cụ Điếc thả tiền cái hộp. Một bác gái đem cái hộp thả vào bà cụ Điếc trước mặt, mẹ nuôi, chúng ta đem tiền thu hồi lại. Bà cụ Điếc không có tiếp, trực tiếp cùng một bác gái nói, ngươi cầm đi, không muốn cho ta. Vương Khôn tính toán rời đi, bà cụ Điếc lại gọi bọn họ chờ ở bên ngoài chờ. Muốn cùng một bác gái nói mấy câu. Thúy Lan, nghe ta một lời khuyên, số tiền này là ngươi sau này sinh tồn tiền vốn, tuyệt đối không nên cho Trung Hải. Tần Hoài Như không thể tin. Một bác gái lau nước mắt nói, ta đã biết. Bà cụ điếc vỗ một cái một bác gái tay, ta bên này không có sao, ngươi đem tiền giấu đi, đừng cho Trung Hải. Số tiền này, ngươi trước đặt ở Nhiệm Thu Diệp trong tay, chờ Trung Hải thời điểm không biết, ngươi tổn. Một bác gái cuối cùng bị bà cụ điếc thuyết phục, cầm cái hộp đi ra bên ngoài giao cho Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp nhìn Vương Khôn một cái, đáp ứng. Mấy cái người rời đi bệnh viện, Hà Vũ Thủy trực tiếp đem bà cụ điếc lời nói ra, cũng hỏi Nhiệm Thu Diệp có phải hay không thu được bà cụ điếc tờ giấy. Nhiệm Thu Diệp kinh ngạc kêu một tiếng, tiếp theo có chút ảo não lấy ra tờ giấy, ta cho nàng đưa canh gà thời điểm, nàng len lén nhét vào trong tay của ta, ta còn không có nhìn nội dung phía trên. Vương Khôn nhận lấy tờ giấy nhìn một cái, trên đó viết sau khi vào cửa phải chú ý, đừng đạp hỏng đồ của nàng. Cái này có ý gì? Vương Khôn suy nghĩ một chút liền nói, nên là nàng giấu thoi vàng địa phương. Ta muốn đoán không sai, nên là vào cửa địa phương. Hà Vũ Thủy cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, nên là nơi đó. Ta nhớ được khi còn bé, bà cụ điếc tìm anh ta, nói sau khi vào cửa không bằng thẳng, để cho anh ta giúp đỡ thu thập một chút. Anh ta còn nói bà cụ điếc thật là kỳ quái, nhất định phải tại cửa ra vào hộp sắt. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Vương Khôn suy nghĩ một chút, liền nói, nếu là cho Vũ Thủy, kia Vũ Thủy liền nhận lấy đi. Hà Vũ Thủy nhìn Lý Vệ Quốc một cái, nói, vẫn là thôi đi. Trên người ta tiền gửi liền đủ bắt mắt. Nhà chúng ta địa phương cũng nhỏ, không có chỗ thả. Khôn ca, hay là ngươi nhận lấy đi. Lý Vệ Quốc cũng đi theo tỏ thái độ, tránh cho để cho Hà Vũ Thủy hoài nghi hắn tham đồ những thứ kia thoi vàng. Vương Khôn không có cự tuyệt, đáp ứng. Bất kể bà cụ điếc có âm như gì, thoi vàng thả ở trong tay của hắn, những thứ kia tính toán liền sẽ không thành công. Nhiệm Thu Diệp nhìn lấy trong tay cái này cái hộp gỗ, cảm giác biến thành khoai nóng phòng tay, kia làm sao bây giờ? Trước thu đi, tìm một cơ hội trả lại cho một bác gái. Bà cụ điếc nói không sai, tiền cho dịch Trung Hải, tám phần không gánh nổi. Kỳ thực biện pháp tốt nhất là len lén cho một bác gái. Bà cụ điếc không có lựa chọn làm như vậy, cũng là vì không bị người làm thiếu. Dịch Trung Hải chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, cái gì cũng không lưu lại cho Dịch Trung Hải, cũng quá không nói được. Chương 1493 Dịch Trung Hải ứng đối chương 1493 Dịch Trung Hải ứng đối mấy người cùng nhau trở về tứ hợp viện, trên đường thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, đứng ở một chỗ tĩnh lặng địa phương vừa nói chuyện. Hai người bây giờ càng ngày càng không chút kiêng kỵ, ở tứ hợp viện cùng sưởng tán ép, thường hôn ở chung một chỗ thì thôi. Bây giờ đến bên ngoài, cũng không biết tránh hiểm. Tần Hoài Như không phải cùng Giả Trương Thị cùng rời đi sao? Thế nào bây giờ chỉ còn lại nàng cùng Dịch Trung Hải rồi? Giả Trương Thị cũng không phải là thật ngu. Bọn họ tính toán bà cụ điếc như vậy bao nhiêu năm, bây giờ cái gì cũng không có mò được, nơi nào có thể dễ dàng buông tha. Lúc này, chỉ có để cho Tần Hoài Như buộc Dịch Trung Hải ra tay. Cũng có thể đoán được hai người nói nội dung, Vương Khôn mấy người liền không có xem náo nhiệt ý tưởng. Dịch Trung Hải cũng không có phát hiện Vương Khôn mấy người, mà là không ngừng an ủi Tần Hoài Như, ta cũng không biết bà cụ điếc trước khi chết sẽ đem chiêu này ra. Ngươi phải tin tưởng ta. Oán hận bà cụ điếc chiêu số, Dịch Trung Hải đối với nàng gọi cũng thay đổi. Tần Hoài Như bị Khôn nói, một đại gia, ta không có trách người. Thế nhưng là chúng ta sau này làm sao bây giờ, a ta đều đã cùng ta bà nói xong rồi, nàng mang theo đồng ngạnh đi bà cụ điếc trong phòng ở không có nàng phải dậy, chúng ta mới tốt gặp mặt. Thế nhưng là, ngươi cũng nhìn thấy thái độ của nàng. Nghĩ đến mới vừa rồi Giả Trương Thị thái độ, Dịch Trung Hải cũng cảm giác phi thường nhức đầu. Ngươi đừng nội, để cho ta nghĩ một chút biện pháp. Tần Hoài Như hiểu được rồi thì thôi đạo lý, giọng điệu cũng hòa hoãn lại, tốt nhất mau sớm điểm, ta lo lắng đêm dài lắm mộng. Ban khu phố đem nhà phân cho người khác. Một khi phân cho người khác, chúng ta liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Dịch Trung Hải hiểu Tần Hoài Như nói không sai. Bây giờ thành Bắc Kinh, nhiều người phòng ít, chờ chia phòng tử người có thể xếp ba dặm dài đội. Ta có hai cái biện pháp. Tần Hoài Như mừng lớn, nắm Dịch Trung Hải tay, người nói mau a. Dịch Trung Hải theo thói quen bắt bẻ, còn muốn tiến hơn một bước. Thấy được Tần Hoài Như tỏ ý, cũng không dám. Đây chính là ở bên ngoài, ai biết có thể hay không đụng phải người. Để cho người thấy được, hắn thì phiền toái. Điều thứ nhất, chúng ta cầm tiền tìm Vương chủ nhiệm, đem nhà cho mướn trở lại. Tần Hoài Như cao hứng kình biến mất một nửa. Đi ban khu phố xin phép nhà, một chiêu này mọi người đều biết. Các nàng nhà ở Giả Đông Húc khi còn sống liền bắt đầu xin phép. Giả Trương Thị thường ở trong tứ hợp viện gây chuyện thị phi, buộc Dịch Trung Hải cô lập một ít người, đem những người kia đuổi đi, trong đó cũng có để cho người dọn ra phòng tự ý tứ. Rất đáng tiếc, qua nhiều năm như thế, tứ hợp viện hàng xóm đổi không ít, nhà còn không có đến phiên các nàng nhà trên đầu. Trước kia ban khu phố cho lý do là các nàng nhà cũng chỉ có Giả Đông Húc là trong thành hộ khẩu, không phù hợp chia phòng tự điều kiện. Chờ Giả Đông Húc qua đời, Tần Hoài Như làm tới công nhân, chuyện thứ nhất chính là đem mấy đứa bé hộ khẩu chuyển thành trong thành hộ khẩu. Rất đáng tiếc, còn chưa kịp hành động, ban khu phố liền đem nhà phân cho Vương Khôn. Ban khu phố căn bản không đồng ý nhà chúng ta nghĩ mướn Vương Khôn nhà, thân mời hay là người giúp đỡ đệ lên. Ban khu phố như cũ đem nhà phân cho Vương Khôn. Dịch Trung Hải chột dạ nhìn Tần Hoài Như một cái, gặp nàng không có hoài nghi, liền thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng không có đem xin phép đưa cho ban khu phố. Hắn nắm Giả ra, thứ nhất dựa vào Giả ra không đủ tiền hoa, thứ hai chính là dùng nhà treo Giả ra. Giả ra phòng ở rộng rãi, hắn nắm Giả ra thủ đoạn liền biến mất. Loại này tổn hại mình lợi người chuyện, Ngụy Quân Tử tuyệt đối không muốn làm. Còn có một cái nguyên nhân, coi như ban khu phố đồng ý Giả ra xin phép, kia cũng sẽ không cho Giả ra nhiều như vậy nhà. Kết quả tốt nhất là Giả ra đổi phòng. Dùng bây giờ nhà, đổi Vương Khôn nhà. Đây là Dịch Trung Hải tuyệt đối không cho phép. Tần Hoài Như thoát khỏi hắn nắm giữ, hắn còn thế nào yên tâm để cho Tần Hoài Như dưỡng lao? Tần Hoài Như nếu là rời xa trung viện, cùng trụ nối khoảng cách liền xa. Một lúc sau, Chu Nỗ cùng Tần Hoài Như quan hệ sẽ còn như vậy thân mật sao? Chu Nỗ điều kiện kém như vậy, duy có nhà mới khả năng hấp dẫn Tần Hoài Như, để cho Tần Hoài Như đáp ứng gả cho Chu Nỗ. Nhiều như vậy sự thật cũng đang bày tỏ Tần Hoài Như không thể dọn đi. Hắn không thể vi phạm lương tâm. Thứ hai chính là ngăn, không để cho ban khu phố đem nhà phân cho người khác. Đợi đến Vương chủ nhiệm về hưu, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tần Hoài Như chần chờ một chút, cảm thấy cái chủ ý này biến số quá lớn, cái này có thể được không? Không được cũng phải hành. Vương chủ nhiệm cùng Vương Khôn quan hệ quá tốt, sẽ không giúp chúng ta. Tuổi của nàng không nhỏ, sắp về hưu. Ngược lại Đồng Ngạnh còn nhỏ, các ngươi nhịn một chút. Dịch Trung Hải nói có đạo lý, tại không có biện pháp tốt hơn phía dưới, Tần Hoài Như chỉ có thể đồng ý Dịch Trung Hải biện pháp. Tiếp như thế nào mới có thể không khiến người ta vào ở tới đâu? Dịch Trung Hải mặt mũi có chút dữ tợn, hung hăng nói, Vương Khôn không phải đối ngoại tuyên truyền chúng ta viện là chim đầy tứ hợp viện sao? Vậy hãy để cho cái này danh tiếng truyền lợi hại hơn một ít. Ta cũng không tin, trong viện danh tiếng kém như vậy, còn có người nguyện ý vào ở tới. A. Tần Hoài Như kinh ngạc kêu một tiếng, làm như vậy được không? Nhị đại gia, tam đại gia cùng trong viện người có thể đồng ý không? Trong viện danh tiếng muốn phá hủy, Đồng Ngạnh sau này làm sao tìm được tức phụ a? Dịch Trung Hải an ủi Tần Hoài Như, không cần lo lắng, chờ Đồng Ngạnh cưới vợ, còn phải chừng 10 năm. Khi đó, những thứ này lời đồn đã sớm biến mất. Về phần Lao Lưu cùng Lao Diêm, bọn họ khẳng định đang tính kế nhà vấn đề. Chỉ cần nói với bọn họ không để cho người ngoài đem nhà chiếm, bọn họ khẳng định không có ý kiến. Suy nghĩ một chút hai cái đại gia tính tình, Tần Hoài Như cũng biết Dịch Trung Hải biện pháp không sai. Ba cái đại gia liên thủ, trong viện người cũng không là đối thủ. Vậy làm sao cũng nhanh chút đi tìm bọn họ. Dịch Trung Hải thấy trấn an được Tần Hoài Như, trong lòng liền không khẩn cấp như vậy, hắn cùng bà cụ điếc còn có sổ sách không có coi xong đâu. Người đi về trước tìm Lão Lưu cùng Lão Diêm, thì nói ta trở về theo chân bọn họ có chuyện quan trọng thương lượng. Ta phải về bệnh viện một chuyến. Tần Hoài Như đã bị nhà làm đầu góc mê muội, lôi kéo Dịch Trung Hải nói, ngươi còn muốn đi nhìn bà cụ điếc ca một đại gia, ngươi đừng trách ta nói không dễ nghe. Bà cụ điếc thực tại thật không có lương tâm. Ngươi chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, cũng mau xem nàng như mẹ ruột. Thế nhưng là nàng đâu, lại là thế nào đối ngươi? Nàng cả ngày nói nhà chúng ta là quân phản phúc, kỳ thực nàng mình mới là quân phản phúc. Đổi thành bình thường, Dịch Trung Hải khẳng định mất hứng Tần Hoài Như nói như vậy. Nhưng hắn giờ phút này trong lòng tràn đầy đối bà cụ điếc oán hận, mượn Tần Hoài Như miệng mắng mấy câu, trong lòng ngược lại thống khoái rất nhiều. Nàng bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Hoài Như, ngươi phải nhớ kỹ, ta hiếu thuận bà cụ điếc, phải không? Cầu hồi báo. Tần Hoài Như trong lòng phi thường không thèm, không có bà cụ điếc, ngươi có thể trở thành tứ hợp viện cái đó nói 102 một đại gia. Một đại gia, ngươi nói đúng. Dịch Trung Hải cảm thấy nên gạt gấp một cái Tần Hoài Như, miễn cho bị hành vi của bà cụ điếc kích thích, cho là hắn để sau này cùng bà cụ điếc vậy. Ta cùng bà cụ điếc không giống nhau. Đồng Ngạnh là con ta, ta sau này vật đều là Đồng Ngạnh. Tần Hoài Như rất nghiêm túc gật đầu một cái. Có bà cụ điếc một màn này, nàng nhất định sẽ phòng bị Dịch Trung Hải dùng chiêu số giống vậy. Ta tin tưởng ngươi. Đồng Ngạnh cũng để sau này thật tốt hiếu kính ngươi. Ta về trước tứ hợp viện tìm nhị đại gia cùng tam đại gia. Dịch Trung Hải gật đầu một cái, cùng Tần Hoài Như phân biệt, sau khi đi mấy bước, lại gọi lại Tần Hoài Như, "Đúng rồi, với ngươi bà trước hạn nói một chút, đừng nói muốn nhà vấn đề. Chỉ có như vậy, Lão Lưu cùng Lão Diêm mới có thể ra lực. Chờ đem người ngoài đuổi chạy, ta lại nghĩ biện pháp đem nhà thu vào tay." Tần Hoài Như biết Dịch Trung Hải nói đúng, liền đáp ứng. Chương 1494 sơ suất tính toán. Chương 1494 sơ suất tính toán. Vương Khôn mấy người trở về đến tứ hợp viện, không khỏi cùng Nhiễm cha Nhiễm mẹ kể lại bà cụ điếc an bài. Nhiễm mẹ tò mò bà cụ điếc mục đích, liền hỏi thêm mấy câu. Vương Khôn không nói gì, chẳng qua là nghe mấy câu, đột nhiên hắn cảm giác có chút không đúng, liền nói, trên lệch điểm bị bà cụ điếc lừa. Người trong phòng quay đầu nhìn về phía hắn. Nhiễm Thu Diệp hỏi, như thế nào rồi? Không phải nói bà cụ điếc oán hận Tần Hoài Như mới an bài như vậy sao? Vương Khôn thở dài, nói như vậy cũng không sai. Bất quá, các ngươi cảm thấy lấy bà cụ điếc tính tình, sẽ như vậy mà đơn giản bỏ qua cho Dịch Trung Hải sao? Ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đi. Vương Khôn liền nói, các ngươi nghĩ à, Dịch Trung Hải trong tay không có tiền, một bác gái trong tay có tiền, giữa hai người có thể hay không bởi vì tiền náo mâu thuẫn? Hà Vũ Thủy đối Dịch Trung Hải những người kia hiểu rõ nhất, rất nhanh liền kịp phản ứng, nói, nhất định sẽ. Tần Hoài Như khẩu vị rất lớn, Dịch Trung Hải tiền lương căn bản không đủ dùng. Thời gian dài, nàng nhất định sẽ để cho Dịch Trung Hải tìm một bác gái đòi tiền. Chúng ta lúc rời đi, chỉ còn lại một bác gái cùng bà cụ điếc. Lấy bà cụ điếc bản lãnh, nhất định sẽ gạt gẫm một bác gái một trận. Ta đoán bà cụ điếc nhất định sẽ cùng một bác gái nói, số tiền này là nàng dưỡng lao tiền vốn, nhất định không thể lấy ra loại. Một bác gái tám phần sẽ bị bà cụ điếc gạt gẫm. Đến lúc đó, Dịch Trung Hải cùng một bác gái liền sẽ bởi vì cái này tiền náo mâu thuẫn. Tất cả mọi người biết, chu nố 37 khối rơi tiền lương, đều không cách nào thỏa mãn Tần Hoài Như khẩu vị, Dịch Trung Hải bây giờ chừng 20 đồng tiền tiền lương càng không thể nào đủ dùng. Bây giờ Dịch Trung Hải gần như trở thành kế tiếp chủ nố, khẳng định không cách nào bỏ trốn Tần Hoài Như lòng bàn tay. Một phương đòi tiền, một phương không muốn cho, cái này mâu thuẫn căn bản là không cách nào điều hòa. Một bác gái nếu là đối Dịch Trung Hải có ý kiến, như vậy Dịch Trung Hải cuộc sống khổ sẽ phải đến rồi. Nhiễm mẹ có chút hoài nghi nói, bà cụ điếc có thể lợi hại như vậy sao? Bình thường cùng nàng tiếp xúc, không nhìn ra a. Hà Vũ Thủy liền nói, nhiễm gì, ngươi chớ để cho bà cụ điếc bề ngoài lửa. Ta từ nhỏ theo chân bọn họ sinh hoạt chung một chỗ, đối với các nàng hiểu rõ vô cùng. Bà cụ điếc tuyệt đối là nghĩ như vậy. Nghe được Hà Vũ Thủy nói như vậy, Nhiễm mẹ liền không lời nào để nói. Hà Vũ Thủy từ nhỏ đã ở những người đó tính toán hạng, nàng nói bà cụ điếc là nghĩ như vậy, tám phần chính là như vậy nghĩ. Trên thực tế tình huống cùng Vương Khôn nói vậy. Bà cụ điếc mượn cái này hơn 2000 đồng tiền, thành công thu phục một bác gái, để cho một bác gái tin tưởng lời của nàng. Lúc này bà cụ điếc đã hoàn thành đối một bác gái gật gẫm. Một bác gái một bên lau nước mắt, một bên ghi xuống bà cụ điếc dặn dò. Kỳ thực, chính nàng cũng đúng Tần Hoài như có chút hoài nghi, nhưng nàng không thể sinh con, lại không thể kiếm tiền, không có biện pháp ngăn dịch Trung Hải. Bây giờ trong tay có tiền, ít nhiều có chút lòng tin, bà cụ điếc những thứ kia vì nàng suy tính chuyện, tự nhiên sẽ nhớ trong lòng. Dịch Trung Hải đi vào phòng bệnh, thấy được chính là một màn này. Trong lòng hắn phi thường không thoải mái, cảm thấy một bác gái không thiết tâm. Thúy Lan, người đi ra ngoài trước, ta cùng mẹ nuôi nói một chút. Một bác gái nghe vậy, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngẩng đầu nhìn bà cụ điếc. Lấy được bà cụ điếc đồng ý, mới xoay người rời đi. Dịch Trung Hải xem một màn này, trong lòng thì càng mất hứng. Chờ một bác gái rời đi, hắn liền trực tiếp hỏi, mẹ nuôi, ta tự hỏi không hề có lỗi với ngươi địa phương, ngươi tại sao phải nhiều như vậy ta? Bà cụ điếc đã sớm liệu được một màn này, cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Nàng chuyện nên làm, cũng xong xuôi. Bây giờ cũng nên đến cùng Dịch Trung Hải ngựa bài thời điểm. Không hề có lỗi với ta. Ngươi sao được nói ra câu nói này? Chủ nố là ta tự mình chọn lựa dưỡng lão người, ngươi không muốn thì thôi, ngươi dựa vào cái gì đem hắn hố đi? Không có chủ nố một năm này, ta qua là ngày gì, ngươi không rõ ràng làm sao? Chủ nố không phải ta hố đi. Dịch Trung Hải phẫn nộ hô. Chủ nố rời đi, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn phẫn nộ. Vốn là kế hoạch thật tốt, Tần Hoài như mang thai con của hắn, để cho chủ nố nuôi dưỡng. Kết quả đây, chủ nố không nói tiếng nào chạy, hắn cũng không dám để cho Tần Hoài như mang thai. Đồng ngạnh mặc dù giống như hắn, nhưng dù sao ở giả Trương thị trong tay, đều bị giả Trương thị dạy bậy. Hắn mặc dù không cho là mình loại sẽ thành giả Trương thị người như vậy, nhưng tóm lại không ở bản thân dạy dỗ hạng, cùng bản thân không thiết tâm. Nếu không phải Tần Hoài như cái đó hồ ly tinh, chủ nố về phần biến thành như vậy sao? Hà Đại Thanh mới vừa lúc rời đi, ta liền khuyên ngươi phải đem dưỡng lao đặt ở chủ nố trên thân. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời ta, phi nói giả đông hữu tốt. Kết quả đây, Dịch Trung Hải không cho phép người khác nói Tần Hoài như không tốt, lập tức phản bác, ngươi sớm một chút đồng ý chủ nố cưới Hoài Như, chủ nố cũng sẽ không rời đi. Chủ nô cưới Hoài Như, nhất định sẽ càng thêm hiếu thuận ngươi. Bà cụ điếc ha ha nở nụ cười, nàng Tần Hoài Như gả cho chủ nô, ta lão thái thái mộ phần có cung cao ba thước. Dịch Trung Hải nhức đầu xem bà cụ điếc, ngươi làm sao lại như vậy nhìn Hoài Như không vừa mắt đâu. Chúng ta trong viện, ai không nói Hoài Như hiếu thuận a, ngươi mới vừa nằm viện, Hoài Như liền mang theo hài tử tới thăm ngươi, nàng là vì nhà của ta, ta di sản. Thật muốn hiếu thuận ta, mỗi lần tới cung tay không sao. Ta không yêu cầu gì khác, một hào tiền một bánh bao thịt, nàng mua cho ta một cũng được. Dịch Trung Hải không biết nói gì, suy nghĩ kỹ một chút, mới phát hiện bà cụ điếc nói chính là sự thật. Mỗi lần Tần Hoài Như tới, lời nói phi thường xinh đẹp, trừ cái này, liền không có khác. Hắn mặc dù cảm giác Tần Hoài Như làm không đúng, nhưng tiềm thức liền muốn vì Tần Hoài Như giải thích, ngươi cũng không thiếu ăn, Thúy Lan không phải cho ngươi mua đồ ăn sao? Hơn nữa chúng ta trong viện những thứ kia tới thăm ngươi người, đều là tay không. Người khác cũng không mua, Hoài Như mua, đó không phải là không hợp còn sao? Bà cụ điếc hừ một tiếng, trong lòng suy nghĩ nàng nếu có thể tiếp tục sống tiếp, nhất định sẽ thật tốt dạy dỗ trong viện đám kia quân phản phúc. Từng cái một mong muốn phòng của nàng, lại một chút thứ tốt cũng không cho nàng đưa. Nhà bị ban khu phố thu đi về cũng tốt, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Dịch Trung Hải biết chuyện này nói không rõ, đừng nói chuyện này, mẹ nuôi, ngươi yên tâm. Ta sẽ cấp cho ngươi tốt hậu sự, ngày lễ Tết, cũng sẽ đi gặp ngươi. Nhà của ngươi nếu bị ban khu phố lấy đi, ngươi những thứ kia thòi bằng đâu? Ngươi nói gì, muốn cho ta nấu canh gà? Bà cụ điếc trực tiếp bắt đầu giả bộ câm điếc. Ngươi không muốn cho ta giả điếc. Những thứ đó, ngươi không cho ta, chẳng lẽ muốn cho người ngoài sao? Ngươi nói gì nha, ta thế nào nghe không hiểu? Chú nô tử, cháu trai ruột của ta, ngươi đang ở đâu? Mãi mãi nhớ ngươi. Bà cụ điếc tiếp tục giả ngây giả dại. Dịch Trung Hải bất đắc dĩ, liền đem một bác gái gọi vào, hỏi thăm thòi bằng chuyện. Một bác gái sửng sốt một chút, mới nói, ta trước giờ cũng không biết có thòi bằng chuyện. Mẹ nuôi thả tiền cái hộp đâu? Một bác gái liền nói, ta tổn. Những tiền kia muốn giữ lại cho chúng ta làm nuôi lão tiền. Dịch Trung Hải lúc này cũng không có hoài nghi một bác gái, đối một bác gái an bài cũng không có ý kiến, trong hộp liền không có thứ khác sao? Không có, liền chỉ có một ít tiền cùng phiếu. Ngươi nói mẹ nuôi có phải hay không đem thoi vàng đổi thành tiền a? Một bác gái suy nghĩ một chút, liền nói. Dịch Trung Hải nghe vậy sững sờ, có chút không xác định đứng lên. Bà cụ điếc con đường rất dã, thường đi chợ đen đổi đồ vật, có rất lớn xác suất đem thoi vàng đổi thành tiền. Thế nhưng là hắn lại có chút không xác định. Vào giờ phút này, Dịch Trung Hải mới phát hiện, hắn đối bà cụ điếc hiểu rõ cũng không nhiều. Chương 1495 trở mặt chương 1495 trở mặt mẹ nuôi, ngươi có phải hay không đem thoi vàng đổi thành tiền rồi? Không cam lòng phía dưới, Dịch Trung Hải quay đầu lại hỏi bà cụ điếc. Bà cụ điếc cái gì cũng không có trả lời. Điều này làm cho Dịch Trung Hải có chút sẽ không. Hắn nuôi lão tiền bị Hà Vũ Thủy hố đi, chú nố cũng rời đi, sẽ chờ bà cụ điếc tiền hồi máu để nuôi sống Tần Hoài Như. Tuy nói một bác gái lấy được hơn 2000, nhưng rất rõ ràng không thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Thấy bà cụ điếc như vậy ngoan cố, Dịch Trung Hải quyết định cho bà cụ điếc một bài học. Hắn phải đem một bác gái gọi đi, không có một bác gái chiếu cố, nhìn bà cụ điếc làm sao bây giờ. Thúy Lan, ngươi theo ta về nhà, cho mẹ nuôi chuẩn bị hậu sự. Một bác gái chần chờ một chút, nói, ta phải đi, liền không ai chiếu cố mẹ nuôi. Dịch Trung Hải không có chút nào che giấu mục đích của mình, nói thẳng, ta để ngươi trở về tứ hợp viện, ngươi liền cho ta trở về. Nơi này là bệnh viện, có vấn đề tự nhiên có bác sĩ y tá giúp một tay. Một bác gái có chút chất vấn nhìn về phía bà cụ điếc, chỉ thấy bà cụ điếc hai mắt nhắm nghiền, không nói gì. Hết cách rồi, nàng sau này còn phải dựa vào Dịch Trung Hải sinh hoạt, chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải cùng nhau trở về tứ hợp viện. Chờ hai người rời đi, bà cụ điếc lần nữa mở mắt ra, trong mắt hiện đầy nước mắt, trong miệng thì thầm báo ứng hai chữ. Tính toán cả đời, quay đầu lại vẫn là không có lấy được một cái viên mãn dưỡng lao sinh hoạt. Vốn tưởng rằng Dịch Trung Hải vì mặt mũi, cũng phải thật tốt đem nàng đưa đi. Tần Hoài Như trở lại tứ hợp viện, liền đem tìm được Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, nói có chuyện trọng yếu phải thương lượng. Hai người cho là bà cụ điếc hậu sự, trong lòng đối bà cụ điếc bất mãn, nhưng lại biết ban khu phố sẽ tham dự, không dám cự tuyệt. Tần Hoài Như cùng hai người nói xong rồi, liền lập tức về nhà cùng Giả Trương Thị thương nghị. Tiến vào trong nhà, liền thấy Giả Trương Thị hưu khí vô lực nằm ở trên giường. "Mẹ, ngươi làm sao vậy?" Thấy Tần Hoài Như, Giả Trương Thị đến rồi khí lực, đột nhiên ngồi dậy, "Dịch Trung Hải lão già khốn kiếp kia nói thế nào?" Thanh âm của nàng có chút khàn khàn. Tần Hoài Như liền vội vàng hỏi, "Thanh âm của ngươi?" Mắng Dịch Trung Hải cùng bà cụ điếc mắng. Tần Hoài Như biết nguyên nhân, liền không hỏi, "Một đại gia suy nghĩ cái biện pháp, chúng ta như vậy." Nghe cái kế hoạch này, Giả Trương Thị phi thường không hài lòng, vốn chính là nhà chúng ta nhà, dựa vào cái gì còn phải phiền phức như vậy? Coi như dựa theo kế hoạch của hắn thành công, chúng ta là có thể lấy được nhà sao? Hắn có thể cùng Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý tranh. Tần Hoài Như bất đắc dĩ nói, trừ cái biện pháp này, còn có biện pháp khác sao? Một đại gia nói, vì nhà, nhị đại gia cùng tam đại gia nhất định sẽ ra sức. Chỉ cần chúng ta âm thầm đem bọn họ chơi thủ đoạn chuyện thông báo cho ban khu phố, vương chủ nhiệm đối bọn họ ấn tượng không tốt, chắc chắn sẽ không đem nhà cho bọn họ. Giả Trương Thị trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhà chúng ta khó khăn như vậy, ban khu phố vốn là nhanh chúng ta chia phòng tử. Tần Hoài Như không để ý Giả Trương Thị lèm nhèm, nên chia phòng tử nhiều, ban khu phố như thế nào lại chiếu cố các nàng. Tứ hợp viện bên ngoài, Dịch Trung Hải đột nhiên dừng bước, "Một hồi ta trở về đem lão Lưu cùng lão Diêm kéo, ngươi đi mẹ nuôi trong phòng, thật tốt lục soát một lần. Ta trước kia thấy được ta, mẹ nuôi trong tay chí ít có 3 toi vàng. Lấy mẹ nuôi khả năng, chắc chắn sẽ không chỉ có như vậy điểm. Chúng ta chỉ cần đem những thứ đó thu vào tay, thì có đủ tiền dưỡng lão." Một bác gái thở dài, đáp ứng. Dịch Trung Hải còn nói, "Ta đây cũng là không có biện pháp. Chúng ta chiếu cố mẹ nuôi nhiều năm như vậy, nhà không có chúng ta phần, những thứ kia tích góp dù sao cũng nên thuộc về chúng ta. Ta đã biết, ta sẽ thật tốt kiểm tra." Thấy một bác gái tâm tình đã khá nhiều, Dịch Trung Hải an tâm. Hai người trở lại tứ hợp viện, Dịch Trung Hải liền thấy Diêm Phụ Quý, "Lão Diêm, Hoài Như theo như ngươi nói sao?" Diêm Phụ Quý gật đầu một cái, nói, "Lão Dịch, chúng ta muốn mở toàn viện đại hội sao?" Nói những lời này thời điểm, Diêm Phụ Quý còn hướng Vương Khôn trong nhà nhìn mấy lần. Trong tứ hợp viện, mong muốn tổ chức toàn viện đại hội, cần Vương Khôn gật đầu mới có thể. Không phải các nàng nhưng không có biện pháp triệu tập nhiều người như vậy. Chúng ta trước cùng lão Lưu thương lượng một chút lại nói. "Đi, chúng ta cái này đi tìm lão Lưu." Diêm Phụ Quý hết cách rồi, chỉ có thể đi theo Dịch Trung Hải hướng về sau viện đi tới. Đến trung viện, thấy Tần Hoài Như, Dịch Trung Hải lại đem Tần Hoài Như cho gọi lên. Một bác gái dựa theo ước định, về nhà trước, tránh cho để cho người hoài nghi. Chờ Dịch Trung Hải kéo lại Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý, nàng lại len lén đi bà cụ điếc nhà lục soát. Dịch Trung Hải đem Tần Hoài Như kêu lên, thứ nhất là muốn tuyên dương một cái Tần Hoài Như liễu thuận, thứ hai cũng là vì kéo Tần Hoài Như. Những tiền kia, nhất tuyệt không để Tần Hoài Như biết. Tần Hoài Như không nghĩ tới Dịch Trung Hải dụng tâm, vui sướng đi theo bận trước bận sau, biểu hiện mình hiếu thuận. Cái này hiếu thuận danh tiếng, cũng có thể vì nàng nhà sau này tìm ban khu phố muốn nhà thêm điểm. Một bác gái thấy Dịch Trung Hải đi hậu viện, không có lập tức đi bà cụ điếc nơi đó, mà là con Dịch Trung Hải tới trước Vương Khôn trong nhà. "Thu Diệp, Vũ Thủy, ta cầu các ngươi một chuyện. Ta trở lại cho mẹ nuôi thu dọn đồ đạc. Mẹ nuôi ở trong bệnh viện không ai chiếu cố. Các ngươi có thể hay không đi chiếu cố một chút? Ta bên này thu thập xong vật, liền lập tức trở về." Nhiễm Thu Diệp hỏi, "Các ngươi hai vợ chồng thế nào đồng thời trở về rồi?" Một bác gái cúi đầu, không nói gì. Nhiễm mẹ nhìn một bác gái đáng thương, liền nói, "Đừng hỏi. Các ngươi coi như giúp một tay đi." Nhiễm Thu Diệp nhìn Vương Khôn một cái, liền nói, "Một bác gái, ngươi trước mau lên. Ta cùng Vũ Thủy lúc nữa sẽ đi bệnh viện." Một bác gái gật đầu một cái, nói tiếng cảm ơn, liền xoay người lại. Hà Vũ Thủy khinh thường nói, "Lâu trước giường bệnh không hiếu tử. Chính là Dịch Trung Hải cái này ngụy quân tử, cũng chạy không thoát những lời này. Chờ hắn già rồi, khẳng định còn không bằng bà cụ điếc." Trong lời nói giọng điệu mang theo oán trách, cũng mang theo nhìn có chút hả hê. Những người khác không lên tiếng, nhưng cũng không cảm thấy Hà Vũ Thủy nói không đúng. Bà cụ điếc cũng cho Dịch Trung Hải một lớn có coi, Dịch Trung Hải có thể nhịn được mới là lạ. Nhiễm Thu Diệp liền nói, "Được rồi, chúng ta ăn chút cơm, liền đi bệnh viện coi sóc một đêm đi. Nhân phải đi chiếu cố bà cụ điếc, trong nhà liền bắt đầu nấu cơm, vẫn không quên cho bà cụ điếc nấu một chén canh gà." Hậu viện Hứa Đại Mậu thấy ba cái lao đầu lại tụ chung một chỗ, cũng biết không có chuyện tốt. Hắn bản muốn lén lút nghe một chút ba người tính toán cái gì, nhưng nhị đại mụ từ nhà bên trong đi ra. Hứa Đại Mậu không cam lòng, liền ở bên ngoài ngồi. Chỉ chốc lát lại thấy được một bác gái vội vã đi tới bà cụ điếc nhà, thỉnh thoảng truyền ra một ít vận động. Cái này đưa đến nhị đại mụ cùng hắn vô cùng hiếu kỳ. Hứa Đại Mậu liền nói, "Nhị đại mụ, nếu không ngươi đi hỏi một chút một bác gái, có cần hay không rút một tay?" Nhị đại mụ nhíu môi, "Ngươi lại muốn tính toán cái gì?" Nhìn ngươi nói, ta có thể tính toán cái gì? Bà cụ điếc đều phải chết, ta còn có thể cùng một người chết so đó sao? Nhị đại mụ liền nói, "Chúng ta trong viện cũng đi nhìn nàng, liền Vương Khôn cũng đi, ngươi tại sao không đi? Kinh Như không phải là đi sao?" Bà cụ điếc từ nhỏ liền nhìn ta không vừa mắt, ta phải đi đem nàng tức chết làm sao bây giờ? Nhị đại mụ suy nghĩ một chút cũng đúng, liền tin tưởng Hứa đại mẫu. Nhưng nhị đại gia cho nhiệm vụ của nàng lại không thể bỏ qua, chỉ đành hướng về phía bà cụ điếc nhà hô to, một chị dâu, muốn ta giúp đỡ không? Một bác gái nào dám để cho nàng giúp một tay, vội vàng ở trong phòng nói, không cần, ta giúp mẹ nuôi tìm ít đồ, nàng muốn nhìn một chút. Chương 1496 mật mưu, chương 1496 mật mưu. Mắt thấy nhị đại mụ bất động địa phương, Hứa đại mẫu liền bỏ qua theo dõi tính toán. Nhàm chán phía dưới, hắn quyết định đi tiền viện tìm Vương Khôn. Ba cái đại gia lần nữa mật mưu, chuyện trọng yếu như vậy, nhất định phải nói cho Vương Khôn. Vương Khôn sau khi nghe, lại không có để ý ba cái lao đầu tử hy vọng không nhiều bằng lúc trước, mong muốn kiếm chuyện, độ khó không hề nhỏ. Làm sao ngươi biết? Ba người bọn họ chạy đi Lưu Hải Trung nhà, còn đặc biệt để cho nhị đại mụ đứng tại cửa ra vào nhìn chằm chằm. Ta dám đánh cuộc, bọn họ tuyệt đối có âm mưu. Chúng ta trong viện, đáng ra đến bọn họ như vậy tính toán, cũng chỉ có ngươi. Vương Khôn rõ ràng Hứa đại mẫu mục đích khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, không có vạch trần hắn, liền nói, không có sao, bọn họ trước kia không có thành công, bây giờ cũng sẽ không thành công. Hứa đại mẫu thấy Vương Khôn không tích cực, cũng hết cách rồi, liền hỏi, các ngươi đi làm gì? Chúng ta đi bệnh viện thăm một cái bà cụ điếc. Hứa đại mẫu vừa nghe liền không có hứng thú, càng sẽ không theo đi thăm bà cụ điếc. Ở bên ngoài đi vòng vo một vòng, thấy nhị đại mụ còn thủ tại cửa ra vào, cũng biết ba người không có thương nghị xong. Chờ Dịch Trung Hải nói ra mục đích sau, cái đầu tiên thở phào nhẹ nhõm là Diêm Phụ Quý. Hắn lo lắng nhất chính là Dịch Trung Hải lại phải cho bà cụ điếc tiền quyên góp. Kia bà cụ điếc nhà cuối cùng thuộc về ai? Lưu Hải Trung mặc dù ngốc một chút, nhưng cũng biết bà cụ điếc nhà liền một gian, trong bọn họ chỉ có một người có thể được đến. Đúng nha, nhà cuối cùng cấp cho ai? Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút nói, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta trong viện người tuổi trẻ cân nhắc. Chúng ta trong viện nhà vốn là không đủ, dựa vào cái gì đem trong viện nhà cho người ngoài? Á, ý của ta là, chúng ta trước không nói nhà thuộc về ai vấn đề, liên thủ đem người ngoài đuổi đi, còn dư lại chính là chúng ta nội bộ chuyện. Tân Hoài như đối kế hoạch của Dịch Trung Hải tràn đầy tự tin, lại giúp nói, thịt nát ở trong nồi, đó cũng là chúng ta, không thể tiện nghi người ngoài. Lưu Hải Trung đầu góc đơn giản, nghe Dịch Trung Hải vậy, cảm thấy không sai. Bất kể nói thế nào, trước tiên đem người bên ngoài ngăn lại. Chỉ cần không có người ngoài đến, bằng nhà bọn họ năng lực, tranh thủ đến nhà có khả năng không nhỏ. Ta đồng ý. Diêm Phụ Quý suy tính liền có thêm. Dịch Trung Hải chiếu cố bà cụ điếc nhiều năm như vậy, cuối cùng cái gì cũng không có mò được, không thể nào không có chút nào động tâm, sau lưng nhất định là có âm mưu. Cái này âm mưu không cần hỏi, khẳng định cũng sẽ muốn nhà. Dịch Trung Hải xác thực không cần, nhưng là Tần Hoài Như cần. Giả ra từ Hà Đại Thanh rời đi, liền bắt đầu vương vấn Hà gia nhà. Vì nhà, náo bao nhiêu trận. Lần này tuyệt đối không thể nào cứ như vậy đồng ý đoán được Dịch Trung Hải mục đích, Diêm Phụ Quý cũng không có biện pháp cự tuyệt đề nghị của Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải nói không sai, nếu là bất kể không hỏi, cạnh tranh nhà người chỉ biết nhiều rất nhiều. Nhà bọn họ cũng không có bất kỳ ưu thế. Ngăn cả người bên ngoài, ở bên trong tứ hợp viện bộ cạnh tranh, các nàng nhà chưa chắc sẽ thua. Nghe được Lưu Hải Trung đáp ứng, hắn cũng thuận thế đồng ý xuống dưới. Dịch Trung Hải đối cái kết quả này rất vừa ý, liền nói, chúng ta muốn đầu tiên nói trước, bất kể cuối cùng nhà ai được nhà, những người khác cũng không thể phá đám. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý liếc nhau một cái, trực tiếp đáp ứng. Tiếp xuống, mấy người giống như gì truyền bá lời đồn, thương nghị một phen. Cái này cái va chạm liền không có như vậy hòa hải. Lưu Hải Trung trực tiếp đề nghị đem Dịch Trung Hải chuyện gây nữa một lần, bằng vào Dịch Trung Hải làm những chuyện kia, tuyệt đối có thể dọa lui một đống lớn người. Dịch Trung Hải đầu tiên liền không vui. Hắn rõ ràng, truyền bá lời đồn chuyện này, không thiếu được nói hắn làm những chuyện kia. Nhưng là tuyệt đối không thể gọi chuyện của hắn, nói như vậy, cuối cùng đem người bên ngoài ngăn cản, cũng sẽ đem hắn lấy được nhà có khả năng ngăn cản. Gọi chuyện cá nhân của ta, sợ rằng hù dọa không ngã người khác. Các ngươi đừng quên, mẹ nuôi phòng ở hậu viện, người ta nếu là vốn không cùng trong viện người trao đổi, trở lại trực tiếp giúp trong nhà tính toán, làm sao bây giờ? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đề nghị của Lưu Hải Trung bị phản bác, có chút mất hứng. Dịch Trung Hải liền nói, dĩ nhiên phải đem mỗi người vấn đề nói hết ra. Lão Lưu thích đánh người, lão Diêm thích tính toán. Những thứ này đều nói, người khác mới sẽ cảm thấy chúng ta trong viện không tốt chung sống. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý trên mặt của hai người rất khó coi. Để cho Dịch Trung Hải vừa nói như vậy, bọn họ tất cả đều thành ác nhân. Cứ như vậy, chúng ta đều được người xấu. Trở thành người xấu, dù sao cũng so nhà bị người khác đuổi đi mạnh đi. Lão Lưu, nhà ngươi Quang Tiên nên tìm vợ đi. Ngươi hy vọng hắn kết hôn sau này dọn ra ngoài ở sao? Nghĩ đến đại nhi tử hành vi, Lưu Hải Trung trên mặt liền mang theo phẫn nộ. Hắn tuyệt đối không cho phép còn dư lại hai đứa con trai cùng lão đại học, bọn họ dám. Dịch Trung Hải biết Lưu Hải Trung nơi này đã không thành vấn đề, lại nói với Diêm Phụ Quý, ngươi cũng không muốn nhìn nhi tử dọn ra ngoài ở đi. Diêm Phụ Quý không có phủ nhận. Khó khăn lắm mới đem nhi tử nuôi lớn, còn phải cho hắn tìm vợ. Cũng không thể tìm được tức phụ, liền rời đi nhà, nói như vậy, hắn ở trên người con trai đầu tư liền trôi theo dòng nước. Dịch Trung Hải đắc ý nói, mượn dùng lão Diêm một câu nói, ăn không nghèo xuyên không nghèo, tính toán không tới liền chịu nghèo. Chúng ta danh tiếng sớm đã bị Vương Khôn suy đổi, coi như lại thiếu chút nữa, lại có thể thế nào? Bị người sau lưng mắng mấy câu, có thể được đến một phòng nhỏ, sao không vui mà làm? Các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Lời cũng nói đến mức này, căn bản là không có cho bọn họ lựa chọn nào khác. Bọn họ sẽ không trơ mắt nhìn nhà bị người khác đuổi đi. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút, đột nhiên thấy được Tần Hoài Như nóng bỏng ánh mắt, nhất thời đã cảm thấy nàng mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Mới vừa rồi Dịch Trung Hải nói trong viện hết thảy mọi người, duy chỉ có chưa nói giả ra một câu tiếng xấu, kia tuyệt đối không được. thanh danh của bọn họ cũng hỏng, cũng chỉ có Tần Hoài Như danh tiếng tốt, nhà chẳng phải là tiện nghi Tần Hoài Như. Cứ làm như vậy, Đồng Ngạnh không phải có cái đạo thánh danh hiệu sao? Chúng ta cũng cho hắn chuyển đi. Trên đời này 8 phần người cũng không vui cùng kẻ trộm ở cùng một chỗ. Lưu Hải Trung không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng rõ ràng Diêm Phụ Quý nói rất đúng, lập tức biểu thị ra chống đỡ. Đúng vậy, cái này tuyệt đối phải nói một chút. Tần Hoài Như không vui, ủy khuất nói, nhị đại gia, tam đại gia, các ngươi dựa vào cái gì nói như vậy nhà chúng ta Đồng Ngạnh? Để cho người khác biết, Đồng Ngạnh còn thế nào tìm việc làm? Dịch Trung Hải giống vậy không nỡ con của mình danh tiếng bị hủy, liền vội bằng nói, Hoài Như một nhà quá khó khăn, đừng nói là các nàng nhà chuyện. Để cho người khác biết chúng ta một đám người ước hiếp một quả phụ, chúng ta danh tiếng liền thật hỏng. Lưu Hải Trung có chút chần chờ, Diêm Phụ Quý lại không có, không nói các nàng nhà chuyện cũng được, nhưng là các ngươi muốn thể, tuyệt đối không được bà cụ đếp nhà. Lần này để cho Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không có biện pháp trả lời. Các nàng làm loại này giết địch 1000, tự tổn 800 chuyện, mục đích đúng là vì nhà. Cũng không thể thật làm từ thiện, vì trong huyện người hiệu lực đi. Lưu Hải Trung cũng nhìn thấu không đúng, khinh thường nói, các ngươi mong muốn nhà, liền trực tiếp nói, chúng ta bằng bản lãnh cạnh tranh. Lão Dịch, không phải ta nói ngươi, ngươi lúc nào thì có thể thay đổi đổi ngụy quân tử tính tình. Dịch Trung Hải có chút oán hận Trường Diêm Phụ Quý một cái, Đồng Ngạnh lập tức liền trưởng thành, cũng không thể một ông cái con, cùng nhiều nữ nhân như vậy ngủ cùng chỗ đi. Nàng mong muốn một căn phòng, cũng không quá đáng. Còn nữa, nếu không phải Vương chủ nhiệm đem nhà cướp đi, mẹ nuôi nhà vốn là nên ta thừa kế. Chương 1497 mỗi người ý đồ, chương 1497 mỗi người ý đồ chấp hành kế hoạch, không thiếu được Dịch Trung Hải. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không thể nào yêu cầu Dịch Trung Hải được nhà, định liền đồng ý đại gia bằng bản lãnh của mình. Bất quá Tần Hoài Như mong muốn đứng ngoài cũng không thể nào. Dịch Trung Hải không nỡ Đồng Ngạnh danh tiếng bị hư, hết sức ngăn cản. Diêm Phụ Quý liền nói, ngươi cũng nói, danh tiếng hỏng chẳng qua là nhất thời. Chờ thời gian dài, đại gia sớm muộn cũng sẽ quên. Chúng ta cũng có thể hy sinh, dựa vào cái gì Đồng Ngạnh không thể hy sinh? Lưu Hải Trung kiên định cùng Diêm Phụ Quý đứng chung một chỗ, cuối cùng buộc Dịch Trung Hải gật đầu đồng ý lớn nhất mâu thuẫn hóa giải, chuyện còn lại liền đơn giản. Mấy người thương nghị xong, liền chuẩn bị giải tán. Dịch Trung Hải trong lòng gấp bạc cụ điết toi vàng, thứ một cái rời đi, Tần Hoài Như theo sát phía sau. Dịch Trung Hải không muốn Tần Hoài Như biết toi vàng chuyện, liền nói, Đồng Ngạnh chuyện, ngươi trở về với ngươi bà nói một tiếng, vì nhà, chỉ bị khuất một cái Đồng Ngạnh. Có nhà, cũng sẽ không chế lại Đồng Ngạnh cưới vợ. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Hoài Như không có biện pháp khác, đáp ứng, đi về nhà cùng giả Trương thị thương nghị. Dịch Trung Hải thì vội vã tiến vào bà cụ điếc nhà, do hỏi, ngươi tìm đã tới chưa? Một bác gái lắc đầu một cái, có thể tìm địa phương, ta tìm khắp, cái gì cũng không tìm được. Dịch Trung Hải không cam lòng, trên tường đâu, trên nóc nhà, trên đất, tìm khắp sao? Một bác gái nghe vậy sững sờ, tiếp tục nói, ta chỉ lo tìm bà cụ điếc tủ đựng, chưa kịp tìm. Dịch Trung Hải không có thời gian đoán trách một bác gái, bản thân bắt đầu ra tay, trong phòng khắp nơi tìm. Hắn tìm cây gậy, ở bà cụ điếc trong phòng khắp nơi gõ. Chẳng qua là hắn duy trì không để ý đến cửa vị trí. Hắn thấy, vật thả tại cửa ra vào, thực tại quá dễ dàng để cho người tìm được. Bà cụ điếc như vậy người keo kiệt, tuyệt đối sẽ không thả tại cửa ra vào nơi đó. Nhưng hắn không nghĩ tới, bà cụ điếc lại cứ phương pháp trái ngược, đặc biệt đem đồ vật đặt ở đại gia bình thường đi trên đường. Bên này gõ gõ đập đập, cũng không có ảnh hưởng đến Diêm Phụ Quý. Diêm Phụ Quý lôi kéo Lưu Hải Trung đề nghị, ngươi thấy được đi. Lão Dịch còn tính toán lợi dụng chúng ta. Lưu Hải Trung gật đầu một cái, khinh thường nói, hắn thật không lỗ ngụy quân tử tiếng xưng hô này. Chúng ta nhất định phải để phòng hắn. Diêm Phụ Quý liền nói, ta tìm ngươi chính là vì thương lượng chuyện này. Ở nhà vấn đề này, hai người chúng ta nhất định phải liên hiệp. Lưu Hải Trung hầu nghi xem Diêm Phụ Quý, bàn về tính toán, Diêm Phụ Quý cũng không kém, âm mưu của Dịch Trung Hải, hắn cũng không nhìn ra, Diêm Phụ Quý lại như vậy mà đơn giản nhìn ra, không thể không phòng. Nói đến nhà, kỳ thực hai nhà bọn họ mới là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hai nhà nhân khẩu là tứ hợp viện nhiều nhất, cũng là cần nhất nhà. Ngươi chỉ cần đem nhà nhường cho ta nhà, ta sẽ ghi nhớ nhân tình của ngươi. Diêm Phụ Quý vừa nghe liền không vui, nhà chúng ta cũng cần nhà, dựa vào cái gì ngươi không có thể nhường cho bọn ta nhà? Nhà chúng ta quang thiên niên kỷ so giải phòng lớn, nhà các ngươi không nóng nảy. Mắt thấy muốn cãi vã, nhị đại mụ liền nói, nhà còn chưa tới tay đâu, các ngươi ồn ào cái gì? Trai còi tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Các ngươi đánh bể đầu chảy máu, không sợ Tần Hoài Như đem nhà thu vào tay a? Hai người bình tĩnh lại. Một lát sau, Diêm Phụ Quý mở miệng nói, ta không phải muốn với ngươi gây gổ, ý của ta là chúng ta muốn đề phòng lão Dịch. Thế nào đề phòng? Lưu Hải Trung hỏi. Hai chúng ta nhà liên hiệp, chính là chúng ta viện lớn nhất một thế lực. Chúng ta trước liên thủ đem những người khác làm rơi, còn lại hai chúng ta nhà, bằng bản lãnh của mình tranh thủ nhà thế nào? Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ liếc nhau một cái, cảm thấy cái chủ ý này không sai. Đối thủ nếu chỉ còn giữ lại không dám chọc chuyện Diêm Phụ Quý, nhà bọn họ căn bản cũng không cần sợ. Tốt, cứ làm như vậy. Tiếp xuống, hai nhà lại thương nghị một cái như thế nào phòng bị Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như, Diêm Phụ Quý mới hài lòng trở về nhà. Chờ Diêm Phụ Quý đi rồi thôi về sau, nhị đại mụ liền nói, chúng ta cũng phải phòng bị lao Diêm điểm. Hắn thực tại rất có thể tính toán. Lưu Hải Trung có chút không thèm để ý nói, không có sao. Lao Diêm nhắc gan. Nhà bọn họ nhi tử cùng hắn không phải một lòng. Đối nhà chúng ta không có uy hiếp. Nghĩ đến Diêm gia nhi tử vì mấy đồng tiền hãy cùng Diêm Phụ Quý phân ra chuyện, nhị đại mụ tâm định xuống dưới. Trừ Lao Diêm cùng Lao Dịch, chúng ta còn phải phòng bị những người khác. Lưu Hải Trung nói, là muốn phòng bị điểm, nhưng cũng không cần quá để ý những người khác nhà, không hề giống chúng ta như vậy thiếu nhà. Đúng, người âm thầm nhìn chằm chằm điểm Vương Khôn, đừng để cho hắn làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Nhị đại mụ gật đầu đáp ứng. Không có phòng bị Vương Khôn, là cảm thấy Vương Khôn tài trí nhà, căn bản cũng không có theo chân bọn họ cạnh tranh tư cách. Hai vợ chồng kế tiếp thương nghị liền là như thế nào truyền bá người khác rách nát chuyện, cái này nhị đại mụ rất am hiểu. Đồng thời Lưu Hải Trung cũng dùng việc công để báo thù riêng, để cho nhị đại mụ tận lực tuyên truyền một ít Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý chuyện. Diêm Phụ Quý về đến nhà, giống vậy đem chuyện nói với Tam đại mụ. Tam đại mụ tự nhiên không có ý kiến, danh tiếng khá hơn nữa, cũng không sánh bằng thực hệ trọng yếu. Nếu có thể dùng danh tiếng đổi phong tử, nàng cũng sẽ tự mình bôi nhọ chính mình. Cái này ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ đi bên ngoài tìm những lao nương kia nhóm nói chuyện phiếm. Bất quá, ngươi nghĩ kỹ thế nào phòng bị lão Dịch cùng lão Lưu sao? Bọn họ mới là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Diêm Phụ Quý cười nói, ta sớm đã có biện pháp. Bọn họ chỉ mới nghĩ quên như thế nào lui những người khác, tính toán đợi không ai muốn nhà thời điểm sẽ xuất thủ. Nhưng là bọn họ lại không có nghĩ qua, sớm đi ban khu phố xin phép. Chúng ta trước hạn xin phép, chờ những người kia đừng bà cụ đến nhà, ngươi nói ban khu phố sẽ đem nhà cho ai? Tam đại mụ vừa nghe mừng lớn, hay là ngươi thông minh á, chúng ta vừa đi theo bọn họ náo, một bên len lén đi xin phép. Bọn họ náo càng hoan, nhà chúng ta là có thể càng sớm lấy được nhà. Vậy ngươi vội vàng biết xin phép a? Gấp cái gì, ngươi đi tìm con trai của chúng ta, đề cập với bọn họ trước nói tốt. Nhà thu vào tay, ai tới ở, thế nào bỏ tiền. Những thứ này đều muốn trước hạn nói chuyện, miễn đến bọn họ vì một điểm nhỏ lợi ích, lẫn nhau phá đám. Dịch Trung Hải nhắc nhở có tác dụng, Diêm Phụ Quý nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đem nhà vấn đề trước cùng trong nhà hải tử nói tốt. Đợi đến hải tử tới, nghe được có thể lấy được bà cụ đến nhà, rối rít mừng lớn. Tuổi của bọn họ đều lớn rồi, hướng nơi đó vừa đứng rất chiếm địa phương. Sớm chỉ hy vọng có chỗ của mình. Bất quá nghe được Diêm Phụ Quý muốn bọn họ bỏ tiền, liền cũng vui. Chủ yếu là bà cụ điếc nhà không coi là nhỏ, bọn họ không gánh nổi. Cái vấn đề này, Diêm Phụ Quý đã thay bọn họ suy nghĩ kỹ, trực tiếp nói, bà cụ điếc nhà không coi là nhỏ. Ta quyết định, nhà thu vào tay sau, chia ra làm hai, như vậy thì có hai gian phòng. Huynh đệ các ngươi mấy cái cũng không cần lại một nhà. Mấy huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái, cảm thấy đây là một biện pháp tốt. Như vậy cũng không cần vì nhà cãi vã. Vũ Lị suy nghĩ một chút, liền nói, chúng ta cũng không tranh giành, ta cùng Giải Thành ở bây giờ nhà ở rất tốt, cũng không dọn nhà. Diêm Phụ Quý nghe vậy, cũng không có nói gì. Cái này dâu cả có trò giỏi hơn thầy xu thế, nếu lựa chọn không rời đi, nhất định là có ý tưởng của nàng. Vấn đề còn lại liền đơn giản, bà cụ đến nhà, Diêm Giải Phóng cùng Diêm Giải Khoáng một người một đứa. Phân chia nhà chi phí, Diêm Phụ Quý trước trên nệm, chờ hai người kiếm tiền, lại từng điểm trả tiền lại. Mặc dù trên lưng kết sù nợ nần, nhưng có thể lấy được nhà, hai huynh đệ vẫn là rất cao hứng. Chương 1498 thoi vàng phiền toái, chương 1498 thoi vàng phiền toái đi bệnh viện trên đường, mấy người kể lại Hứa Đại Mậu nhắc tới đề tài. Ba người bọn họ lao đầu tử, rốt cuộc ở mật mưu cái gì? Mấy người đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khôn, hy vọng từ Vương Khôn nơi này lấy được câu trả lời. Vương Khôn bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải là thần tiên, làm sao biết bọn họ mật mưu, các ngươi cũng đừng bận tâm những thứ này. Không có thể từ Vương Khôn nơi này lấy được câu trả lời, mấy người còn rất thất vọng. Rất nhanh đến bà cụ điếc phòng bệnh, bà cụ điếc còn chưa ngủ, trợn tròn mắt xem nóc nhà. Thấy mấy người tới, bà cụ điếc trên mặt lộ ra nụ cười. Vương Khôn nhìn bà cụ điếc dáng vẻ, cảm thấy tình huống của nàng kém hơn. Lẽ ra buổi sáng uống hắn đưa tới canh gà, cũng sẽ không biến kém như vậy mới đúng. Bà cụ điếc thỏa mãn uống canh gà, cùng Nhiệm Tu Diệp, Hà Vũ Thủy nói chuyện phiếm. Lời trong lời ngoài ý tứ, tất cả đều là liên quan tới hậu sự. Hai người lúc này không tâm tình cùng một muốn chết lao thái thái tranh luận, đáp ứng chỉ cần không trái với quy định, nhất định sẽ làm cho nàng dễ đi. Bà cụ điếc lúc này mới yên tâm, không khỏi còn nói lên Dịch Trung Hải cùng một bác gái. Nhiệm Tu Diệp không có dấu dếm, liền đem Hứa Đại Mậu thấy được chuyện nói ra. Bà cụ điếc sắc mặt, mắt trần có thể thấy trở nên kém, trong miệng thở dài, nhìn lầm. Vương Khôn nghe được bà cụ điếc vậy, suy nghĩ lại một chút thôi bằng chuyện, nhất thời đoán được Dịch Trung Hải mục đích. Dịch Trung Hải hai vợ chồng chiếu cố bà cụ điếc nhiều năm như vậy, tám phần biết bà cụ điếc trong tay có thoi vàng. Bà cụ điếc giao phó toàn bộ hậu sự, lại cứ không có nói thoi bằng chuyện, Dịch Trung Hải tuyệt đối sẽ không cam tâm. Dịch Trung Hải như vậy một sĩ diện người, nhưng ở bà cụ điếc cần nhất thời điểm đem một bác gái gọi về tứ hợp viện, nên cùng không có được thoi vàng có liên quan. Vương Khôn không tham đồ bà cụ điếc thoi vàng, như vậy thoi vàng, hắn nghĩ muốn bao nhiêu, là có thể lấy được bao nhiêu. Bây giờ không có động thủ, chỉ là bởi vì lấy được cũng chưa dùng tới. Nhưng là hắn tuyệt đối không vui Dịch Trung Hải đem thoi vàng thu vào tay. Lão gia hỏa có thoi vàng, nói không chừng chỉ biết lấy ra thu mua lòng người, để cho hắn thành xong việc, trong viện lại bắt đầu không bình tĩnh. Đồng thời, hắn cũng phải phòng bị bà cụ điếc một chút. Ai biết thoi vàng chuyện, có phải hay không cái lão gia hỏa này đặt ra bẫy? Vương Khôn quyết định tối nay dùng ngón tay vàng đi xem một cái, thần không biết bị không hay đem thoi vàng thu vào tay. Không có thoi vàng, bà cụ điếc có nhiều hơn nữa thủ đoạn đều vô dụng. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, bọn họ không thể cùng ở lại chỗ này. Cuối cùng vẫn là Hà Vũ Thủy hai vợ chồng ở lại bệnh viện coi sóc bà cụ điếc, Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp về nhà. Dịch Trung Hải mệnh thở hừng hực, trong ánh mắt mang theo không nhịn được, lao ra hỏa kia, rốt cuộc đem thoi vàng giấu ở nơi nào rồi? Một bác gái nhớ bà cụ điếc tỉnh, liền nói, mẹ nuôi có thể hay không len lén đem thoi vàng đổi thành tiền? Ngươi cũng biết, bây giờ không để cho cất dấu vàng. Dịch Trung Hải không biết một bác gái nói thật giả, nhưng phi thường không cam lòng. Tự mình nuôi sống Tần Hoài Như, mới biết tốn hao có bao nhiêu cao. Hắn vẫn chờ số tiền này nuôi sống con của mình đâu. Hắn một lao thái thái, kia có lá gan đổi thoi vàng ai, chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm. Một bác gái ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài, liền nói, thời gian cũng không tìm, chúng ta còn tiếp tục tìm sao? Để cho người phát hiện không tốt. Dịch Trung Hải mặc dù muốn mau sớm đem tiền thu vào tay, nhưng cũng biết không có thể tìm đi xuống. Lại như vậy tìm đi xuống, người khác có thể sẽ đoán được mục đích của họ. Đi thôi, ngày mai tiếp tục tìm. Ta cũng không tin không tìm được. Một bác gái gật đầu một cái, chần chờ một chút hỏi, mẹ nuôi nơi đó cần phải đi sao? Không cần. Chúng ta chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, nàng đối chúng ta còn có dấu dếm, thực tại quá đáng ghét, để cho nàng ăn chút dạy dỗ. Dịch Trung Hải cảm thấy, bà cụ điếc nằm viện thời gian dài như vậy cũng không có sao, bị một ngày tội vấn đề không lớn. Còn nữa nói, nàng ở trong bệnh viện ở, bác sĩ y tá sẽ không bất kể nàng. Một bác gái hết cách rồi, chỉ có thể cùng Dịch Trung Hải về nhà. Đối diện hai quả phụ thấy được Dịch Trung Hải trong nhà đèn sáng, trong lòng thì có nghi ngờ. Giả Trương thì hỏi, bọn họ tại hậu viện làm gì chứ? Thế nào bây giờ mới trở về? Tần Hoài Như liền nói, nên thu thập bà cụ điếc vật đi. Bà cụ điếc phải đi, nàng những thứ đó cũng không cần phải giữ lại. Giả Trương thị xì một tiếng, cái đó bà già đáng chết có thể có đồ vật gì muốn thu thập, ta xem bọn hắn tám phần đang tìm bà cụ điếc tiền. Lo lắng ban khu phố đem bà cụ điếc nhà lấy đi sau này, bọn họ không lấy được những tiền kia. Tần Hoài Như sững sờ, nhất thời nhớ tới Dịch Trung Hải đã từng nói lời nói, bà cụ điếc trong tay thế nhưng là có thoi vàng. Thoi vàng như vậy chuyện quan trọng, bà cụ điếc thế nhưng là một chút cũng không có giao phó. Để cho Vương Khôn cùng Lý Vệ Quốc cầm cái hộp, bên trong không thể nào trang thoi vàng. Nàng trong lòng nhất thời chửi mắng bà cụ điếc không phải người, Dịch Trung Hải chiếu cố nàng nhiều năm như vậy, không có có công lao cũng có khổ lao đi. Cái đó bà già đáng chết, tình nguyện đem thoi vàng để lại cho người ngoài, cũng không cho Dịch Trung Hải. Nàng hận không được lập tức đi bà cụ điếc trong phòng, tìm những thứ kia thoi vàng. Chẳng qua là lo lắng Giả Trương thì biết, không có lộ ra. Tần Hoài Như trong lòng cùng bị mèo cào vậy, ngưỡng ấy. Nàng cảm thấy không hiểu rõ thoi vàng chuyện, tuyệt đối ngủ không yên giấc. Vì vậy Tần Hoài Như đứng dậy ra cửa, cho Dịch Trung Hải lưu lại một khẩn cấp liên lạc ám hiệu. Dịch Trung Hải ra cửa đi nhà cầu thời điểm, thấy được Tần Hoài Như lưu lại ám hiệu. Hắn mặc dù không biết Tần Hoài Như đã nghĩ đến thoi vàng chuyện, nhưng là lại không muốn thấy Tần Hoài Như. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải thấy được ám hiệu, liền thở phào nhẹ nhõm. Đến thời gian, Tần Hoài Như liền lặng lẽ đứng dậy, chờ ở bên ngoài Dịch Trung Hải. Đợi hơn một giờ, cũng không đợi được Dịch Trung Hải. Tần Hoài Như cũng không biết Dịch Trung Hải ẩn núp hắn, chỉ cho là mệt lạ, thất vọng trở về nhà. Vương Khôn bên này, đợi đến Hải Tử ăn no, ngủ thiếp đi, Nhiễm Thu Diệp cũng ngủ thiếp đi, mới dùng ngón tay vàng đi bà cụ điếc trong nhà. Thông qua ngón tay vàng, có thể thấy được bà cụ điếc nhà bị lật rất loạn. Những thứ này nhất định là Dịch Trung Hải lật. Hắn không có để ý, kiểm tra một chút bà cụ điếc nhà, phát hiện chỉ có cửa có thoi vàng. Mượn ngón tay vàng đem thoi vàng nắm bắt tới tay sau, Vương Khôn vốn là chuẩn bị thu hồi. Sau đó suy nghĩ một chút, Dịch Trung Hải nếu tìm thoi vàng, không tìm được tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì giảm mất sau này phiền toái, hắn lại tốn hao đại lực khí, lấy được 3 cây đồng tau, đem đồng tau bỏ vào chỗ cũ. Dịch Trung Hải không tìm được thì thôi, nếu là tìm được đồng tau, sợ rằng sẽ bị tức chết đi. Kỳ thực tức chết, chưa chắc không là một chuyện tốt. Làm xong đây hết thảy, Vương Khôn sẽ thu hồi ngón tay vàng, xoay người ôm Nhiệm Thu Diệp ngủ. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài Như liền tại cửa ra vào giặt quần áo, một bộ y phục đều sắp bị nàng tắm nát, cũng không hề rời đi dấu hiệu. Dịch Trung Hải bị trận ở trong phòng, nghĩ đi nhà cầu cũng không thể. Cuối cùng không nhịn nổi, mới mở ra cửa phòng. Tần Hoài Như ném hạ y phục, bắt hắn cho trở lại, chất vấn hắn vì sao sai hẹn. Dịch Trung Hải mượn cớ một bác gái tỉnh, không có biện pháp ra cửa. Tần Hoài Như quay đầu liền hỏi, ta nhớ được ngươi đã nói bà cụ điếc có thoi vàng à, những thứ kia thoi vàng cho người sao? Dịch Trung Hải không dám thừa nhận, một khi thừa nhận, Tần Hoài Như tám phần sẽ kiếm cớ vay tiền. Khi đó, hắn nhưng không bỏ ra nổi tới. Tần Hoài Như không cam lòng, xung phong nhận việc phải giúp tìm. Dịch Trung Hải không có biện pháp tự tuyệt, suy nghĩ thêm một người, liền nhiều một phần cơ hội, đáp ứng Tần Hoài Như yêu cầu. Tần Hoài Như cái này mới hài lòng bỏ qua Dịch Trung Hải, đầy cõi lòng mong đợi về nhà nấu cơm, chờ cùng đi bà cụ điếc trong nhà tìm bảo. Chương 1499 bà cụ điếc qua đời, chương 1499 bà cụ điếc qua đời, không đợi Dịch Trung Hải tìm tới cơ hội tìm bảo, Lý Vệ Quốc liền vội vàng vàng đi tới tứ hợp viện. Bà cụ điếc ngủ một giấc đi qua, liền không có tỉnh lại. Lần này cái gì tính toán cũng không để ý tới, Dịch Trung Hải thiếu chút nữa ngất đi, nắm Lý Vệ Quốc hỏi, ngày hôm qua không phải thật tốt sao? Lý Vệ Quốc tức giận nói, chính ngươi đã làm gì, bản thân không rõ ràng làm sao? Người chung quanh nghe Lý Vệ Quốc vậy, rối rít dùng quan sát ánh mắt nhìn về phía Dịch Trung Hải. Hứa Đại Mậu nghĩ đến ngày hôm qua nhị đại mụ thái độ đối với hắn, trong lòng cũng không thoải mái, con ngươi đảo một vòng, nói, không phải nói ba cái bác gái thay phiên chiếu cố bà cụ điếc sao? Các ngươi ba cái thế nào cũng ở trong viện. Trải qua Hứa Đại Mậu nhắc nhở, đại gia nhất thời tỉnh ngộ lại, rối rít nhìn về phía ba cái bác gái. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ nào dám lưng nỗi oan nước này, miệng đồng thanh nói, chúng ta cho là Thúy Lan chị dâu sẽ đi bệnh viện chiếu cố bà cụ điếc. Một câu nói hỏa lực dẫn tới một bác gái trên thần, đại gia đưa ánh mắt chuyển hướng một bác gái thời điểm, chỉ thấy được một bác gái đã khóc thành nước mắt người. Thấy được thương tâm một bác gái, đại gia cũng không tốt chỉ trích cái gì. Dịch Trung Hải mặt đen lại nhìn về phía Hứa Đại Mậu, ánh mắt kia giống như phải đem hắn ăn vậy. Diêm phụ quý đứng ra cho Dịch Trung Hải giải vây, nói, đại gia cũng nói ít đi một câu đi, nhanh đi bệnh viện xử lý bà cụ điếc hậu sự. Bất kể như thế nào, người chết vì lớn, huống chi cũng không có mấy dám cùng Dịch Trung Hải đối nghịch. Bà cụ điếc trang hơn nửa đời người người tốt, kết quả Vương Khôn đi tới sau, phơi bày diện mục thật của nàng, hỏng thanh danh của nàng. Cái này cũng đưa đến phụ cận sân, không có ai tới đưa nàng. Ban khu phố bên này cũng là quy quy củ cho nàng xử lý hậu sự. Dịch Trung Hải mặc dù không cam lòng, nhưng không dám ở vương chủ nhiệm trước mặt lộ ra. Diêm phụ quý thừa dịp xử lý bà cụ điếc hậu sự cơ hội, tìm được vương chủ nhiệm, đem nhà cửa xin phép đóng đi lên. Nhà chúng ta nhân khẩu quá nhiều, hải tử đều đã lớn rồi, có thể hay không đem bà cụ điếc cái gian phòng kia nhà phân cho nhà chúng ta? Vương chủ nhiệm phủi một cái Diêm phụ quý vẻ mặt, nói: bà cụ điếc nhà phân phối thế nào, phải trải qua họp nghiên cứu. Trên đường phố chờ chia phòng tử rất nhiều người, ngươi trước tiên ở nhà chờ tin tức. Diêm phụ quý thừa dịp không ai chú ý, bắt đầu dây dưa vương chủ nhiệm: bà cụ điếc là chúng ta tứ hợp viện người, phòng của nàng vô ích xuống, phân cho chúng ta trong viện người là hợp lý nhất. Vương chủ nhiệm, ngài thì rút một chút mau lên. Coi như phân cho các ngươi trong viện người là hợp lý nhất, vậy cũng không nhất định phân cho nhà ngươi. Diêm phụ quý đem ngươi những thứ kia ý đồ cho ta thu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đối mặt cường thế vương chủ nhiệm, Diêm phụ quý chỉ có thể buông tha cho. Có Diêm phụ quý nhắc nhở, vương chủ nhiệm cũng nghĩ đến bà cụ điếc nhà, an bài người phải đem bà cụ điếc nhà làm ghi danh. Dịch Trung Hải thấy được, nhất thời liền sốt ruột muốn chết. Một khi ban khu phố đem bà cụ điếc nhà ghi danh tốt, nhất định sẽ khóa lên cửa phòng. Khi đó, hắn cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến vào bà cụ điếc nhà. Vương chủ nhiệm, chờ chút. Ngươi có chuyện gì? Dịch Trung Hải cẩn thận nói, mẹ nuôi nhà mặc dù là quốc gia, nhưng nàng trong phòng rất nhiều thứ đều là sau đó mua. Ta cùng mẹ nuôi chung sống vài chục năm, không là mẹ con hơn hẳn mẹ con. Ta nghĩ sửa sang một chút lao nhân gia nàng vật, giữ lại làm cái niệm tưởng. Tần Hoài như đoán được Dịch Trung Hải tâm tư, ý tưởng cùng Dịch Trung Hải vậy, vì vậy đứng ra lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải. Vương chủ nhiệm, ngươi liền thông cảm một chút đi. Bà cụ điếc đã dùng qua vật, người đến sau 8 phần không muốn dùng. Các ngươi còn muốn an bài người thu thập, không bằng để cho ta cùng một đại gia đem nhà thu thập xong. Vương chủ nhiệm trong lòng cảm giác Dịch Trung Hải mục đích không đơn giản, nhưng không nghĩ ra được nguyên do. Lại thêm Tần Hoài như nói có đạo lý, nàng liền đáp ứng. Cho các ngươi 3 ngày, các ngươi hãy mau đem bà cụ điếc nhà thu thập xong. Ta cảnh cáo các ngươi, đừng tự mình. Vốn là tính toán cảnh cáo bọn họ, không nên đem trong phòng vật cũng bán. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút, bà cụ điếc trong phòng vật có chút đúng là sau tới mua. Ban khu phố cũng không có chứng cứ. Suy nghĩ người đến sau, đại khái không muốn những thứ này người chết đã dùng qua vật, nàng đừng nói cái gì. Dịch Trung Hải nguyện ý bán, vậy thì bán đi. 3 ngày, có chút quá ngắn, nhưng hết cách rồi, bọn họ không có lý do chính đáng, sắp thực kéo không đi xuống. Chờ vương chủ nhiệm vừa rời đi, Dịch Trung Hải liền mang theo một bác gái thu thập bà cụ điếc di vật. Tần Hoài như không mời mà tới, cùng Dịch Trung Hải cùng nhau ở trong phòng tìm. Đại gia cũng không biết thôi bằng chuyện, cũng liền không ai quan tâm những thứ này. Nhị đại mụ cùng tam đại mụ lẫn nhau liếc nhau một cái, bắt đầu dựa theo kế hoạch truyền bá những thứ kia ngôn luận. Vương Khôn mấy người thời là trở về nhà, mới vừa ở trong phòng ngồi xuống, Hà Vũ Thủy liền nói: Khôn ca, ta cảm thấy Dịch Trung Hải mấy người, tam phần là phải tìm bà cụ điếc thôi vàng. Muốn không phải nghĩ biện pháp ngăn trở một cái bọn họ. Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi cũng nhìn thấy, Dịch Trung Hải biết thôi vàng chuyện, chúng ta nếu là ra mặt, hắn nhất định sẽ hoài nghi. Chúng ta không có cần thiết vì mấy thoi vàng liền gây phiền toái cho mình. Hắn cũng không có đem thoi vàng thu vào tay tin tức nói ra, bởi vì hắn không có biện pháp giải thích là thế nào thu vào tay. Lý Vệ Quốc nhưng là cảnh sát, đang xử lý bà cụ điếc hậu sự thời điểm, nhiều lần hướng giấu thoi vàng địa phương xem qua. Vương Khôn nếu là nói đem thoi vàng thu vào tay, hắn nhất định sẽ sinh nghi. Vạn nhất liên tưởng đến tứ hợp viện ném chuyện tiền bạc, vậy thì phiền toái. Nhưng nếu là hắn tìm được thoi vàng đâu? Tìm được liền tìm được, 3 thoi vàng mới đáng giá bao nhiêu tiền? Mấy người suy nghĩ một chút, lúc này giá vàng yên lặng tính toán, cũng biết bà cụ điếc thoi vàng tính không được cái gì. Bà cụ điếc lưu lại thoi vàng, tục xưng thoi vàng, nặng một lượng, trên thực tế là tháng 3 năm 2 năm khác. Bây giờ hoàng kim giá tiền là 2 khối 7 hào 7 phần tiền một khắc. Một thoi vàng chính là 86 khối rưỡi lông 6 phần tiền. Ở chợ đen, hoàng kim giá cả cao hơn nhiều, có thể coi là lại cao, cũng cao không đi nơi nào. Số tiền này còn kém rất rất xa bà cụ điếc để lại cho một bác gái những thứ kia tiền gửi. Thiện nghi hắn. Hà Vũ Thủy nói. Vương Khôn thần bí cười một tiếng, những thứ kia thoi vàng xác thực không bao nhiêu tiền, nhưng cũng không thể vô cớ làm lợi Dịch Trung Hải. Để cho Dịch Trung Hải đi vương vấn đi. Mấy người là biết, bà cụ điếc rõ ràng lưu lại 3 cây thoi vàng. Nhưng Dịch Trung Hải không biết hắn, hắn cảm thấy bà cụ điếc khẳng định không chỉ 3 cây thoi vàng. Lúc này mới ra sức tìm. 4 người cũng mau đem bà cụ điếc nhà lật lần, cái gì cũng không có tìm được. Tần Hoài như thở hồng hộc đứng tại cửa ra bảo, bà cụ điếc rốt cuộc đem thoi vàng thả tới chỗ nào, thế nào liền không tìm được đâu. Nếu là 3 ngày sau không tìm được thoi vàng, để cho ban khu phố tìm được, chúng ta liền thua thiệt chết rồi. Dịch Trung Hải cao mày quan sát trong phòng, cuối cùng thở dài. Bà cụ điếc thủ đoạn thực tại thật cao minh, dấu vật căn bản liền không tìm được. Chúng ta tiếp tục tìm, ta cũng không tin không tìm được. Tần Hoài như xem bà cụ điếc trong phòng đầu ngổn ngang, nói, chúng ta nếu không làm như vậy, sửa sang lại ra chưa dùng tới vật, xác định không có vấn đề, hoặc là bán, hoặc là dọn ra ngoài. Chờ nhà vô ích, chúng ta nghĩ tìm cái gì cũng dễ dàng rất nhiều. Đề nghị này, quả thật có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Bà cụ điếc vật, phần lớn cũng chưa dùng tới, xác thực cần như vậy xử lý. Lấy được Dịch Trung Hải cho phép, Tần Hoài như tích cực tính liền cao hơn. Nàng đem có thể sử dụng cũng sửa sang lại, chuẩn bị rời đến trong nhà mình. Chương 1500 kế hoạch bước đầu đạt thành, chương 1500 kế hoạch bước đầu đạt thành, bà cụ điếc qua đời, nhà bị thu hồi đến ban khu phố tin tức, rất nhanh liền truyền ra ngoài. Những thứ kia mong muốn nhà người, các hiện thần thông, rồi rít tới trước dò xét tin tức. 3 cái đại gia trước hạn thương lượng xong, chuyên môn phái người tại cửa ra vào ngăn. Nhị đại mụ, tam đại mụ, giả Trương thị 3 tôn đại thần chính là người dẫn đầu. 3 người lẫn nhau hiết đoạn, đem tứ hợp viện chuyện xấu ra bên ngoài nói. Những thứ kia muốn xem nhà người đều bị hù không dám tiến vào. Vương Khôn còn cho là bọn họ ba cái sớm muộn muốn cãi vã, nhưng là ba người hết đoạn thuộc về hết đoạn, lại một chút cãi vã ý tứ cũng không có. Trong viện những người khác không khỏi bị ba người mang theo, làm cho toàn bộ trong viện hỗn loạn một mảnh. Chim đầy tứ hợp viện, năm chữ lao ra ngõ hẻm, vang dội đường phố. Vốn là thật là nhiều người tranh đoạt nhà, trong lúc bất chợt trở nên không người hỏi thăm. Ban khu phố tìm mấy người, tính toán để cho những thứ kia người đi vào ở, cũng bị cự tuyệt. Vương chủ nhiệm nhận ra được không đúng, để cho người đi ra dò xét, rất nhanh liền biết được nguyên nhân chân chính, nhất thời tức chết. Bọn họ cho là đem những người khác đuổi đi, nhà là có thể rơi vào trên đầu bọn họ. Nằm mơ. Thế nhưng là không chia cho bọn họ, lại có thể phân cho ai? Khu phố chúng ta bên trên đồn đãi, cái đó trong tứ hợp viện tà tính, và ở đi người tuổi trẻ cũng không có hài tử. Những người kia còn cầm hứa đại mộng, Diêm Giải Thành, chú nố đưa ví dụ. Vương chủ nhiệm cố nén trong lòng lửa giận, hỏi, rốt cuộc là ai chuyển tới? Trong viện mấy nữ nhân gây gổ, nói cái gì cũng dám nói. Vừa đúng có tính toán đi xem phòng ốc người, nghe sau khi đến liền chuyển ra ngoài. Không nói gặp ngươi, nhà ta thân thích nghe nói có nhà, đặc biệt chạy đến nhà ta cầu tha thứ. Ta cũng không biết thế nào với ngươi mở miệng, hắn ngày thứ hai lại tới, nói kiên quyết đừng tứ hợp viện nhà. Vương chủ nhiệm xoa xoa đầu, nói, các ngươi cũng nghĩ một chút biện pháp, nhìn một chút nên xử lý như thế nào. Loại chuyện như vậy, tuyệt đối không thể cho phép. Nếu là cho phép, đại gia đều đi theo học, chúng ta sau này công tác làm gì? Nếu không đem trong viện người bắt lại, thật tốt giáo dục một trận. Đây là một cái trẻ tuổi điểm cô nương, sau khi đứng lên, mới đi đến ban khu phố. Vô dụng. Bọn họ tứ hợp viện ba cái đại gia, bị khu phố chúng ta làm xử lý bao nhiêu lần, cũng đến chết không đổi. Hơn nữa, nhiều người như vậy, chúng ta cũng không thể bứng cả ổ đi. Bứng cả ổ, khẳng định là không thể nào. Nhưng giải quyết như thế nào, vẫn là phải mau sớm nghĩ biện pháp. Ở ban khu phố nhức đầu thời điểm, Dịch Trung Hải mấy người nhưng ở vui vẻ phấn khởi ăn mừng. Ta đã nghe qua đến, hiện tại không có người vương vấn bà cụ liếc nhà. Dịch Trung Hải hài lòng gật đầu, chúng ta vẫn không thể lơ là sơ sẩy. Quen thuộc tình huống người, không muốn đến, nhưng là không có nghĩa là sẽ không xuất hiện một ba gai. Vương có chuyện, tuyệt đối không thể phát sinh hồi hai. Mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái, cũng cảm thấy Dịch Trung Hải nói đúng. Vương không dạy dỗ, không thể không phòng. Mấy người lại thương lượng một hồi, giải quyết vấn đề xuất hiện sau, mới tan họp. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý rời đi, Tần Hoài Như lưu lại, một đại gia, chúng ta thật muốn như vậy chờ sao? Ta cảm thấy, chúng ta nên trước một bước tìm Vương chủ nhiệm, đem bà cụ điếc nhà thu vào tay. Chỉ có lấy được trong tay, chúng ta mới có cơ hội tiếp tục tìm. Ba ngày thời gian, bọn họ đem bà cụ điếc trong phòng bật toàn bộ cũng thanh không. Bà cụ điếc quần áo, vốn là muốn vứt bỏ, giả Trương Thị đoạt mất sau, len lén tìm người bán mất. Nồi chậu chén bắt loại, bị Tần Hoài Như rời trở về nhà. Giường, tủ đựng, cái bàn chờ lớn điện, kiểm tra qua về sau, hoặc là tiến Dịch Trung Hải trong phòng, hoặc là tiến giả ra. Đến cuối cùng, bọn họ cũng mau muốn hủy nóc phòng, cũng không có tìm được bà cụ điếc thoi vàng. Ban khu phố tới thu phòng thời điểm, thấy được trong phòng trống rỗng, khoe miệng giật một cái, liền làm cái gì cũng không biết. Bọn họ trước khi tới, đã sớm đoán được trong phòng không thừa nổi bao nhiêu thứ. Chỉ cần trong phòng sạch sẽ chỉnh tề, bọn họ cũng sẽ không nói cái gì. Chỉ là bọn họ không nghĩ tới, trong phòng liền khối vải rách cũng không có lưu lại. Ban khu phố có dạy dỗ, không chỉ có mang đến mới khóa, còn đặc biệt làm phong điều, chính là lo lắng tứ hợp viện người, lần nữa đập khóa, len lén chiếm nhà. Dịch Trung Hải xem kia hai tấm đan chéo phong điều, tức giận đến cũng mau hôn mê bất tỉnh. Vì trả thù ban khu phố, hắn rảnh tay liền bắt đầu bôi nhọ tứ hợp viện. Bây giờ tứ hợp viện người, trên căn bản cũng thấy ngại ra cửa, đi ra ngoài liền bị người chỉ trỏ trỏ. Đại gia sao có thể chịu được cái này khí, cũng đi theo bôi nhọ mấy cái đại gia, lẫn nhau tổn thương, chỉ biết thương nặng hơn. Nhiễm cha nhiễm mẹ bị hù đều muốn khuyên Nhiễm Thu Diệp theo chân bọn họ về nhà. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ có như vậy hàng xóm. Dịch Trung Hải suy nghĩ một chút, cảm thấy Tần Hoài Như nói đúng. Đuổi đi người bên ngoài, trong viện người liền cũng là đối thủ. Hắn so với Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý không hề chừng ưu. Hoài Như, chúng ta cùng đi. Hai người bọn họ không có nhà rỗi, Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý cũng không có nhà rỗi. Hai người cũng đem đối phương coi làm đối thủ. Lão Lưu, đừng quên chúng ta nói xong, muốn phòng bị lão Dịch. Yên tâm, không quên được. Ta cảm thấy lão Dịch căn bản cũng không đáng giá coi trọng. Hắn đem bà cụ điếc trong phòng vật cũng bán, khẳng định đắc tội ban khu phố người. Coi như chia phòng tử, ban khu phố cũng sẽ không cân nhắc hắn. Diêm Phụ Quý trên mặt cả kinh, lòng nói Lưu Hải Trung thẳng ngu này đầu óc thế nào như vậy linh quang. Liên loại chuyện như vậy cũng có thể thấy rõ. Hắn nhất định phải đề cao cảnh giác. Ngươi nếu không nói, ta cũng mau không có chú ý bất quá, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta không thể không phòng bị. Lưu Hải Trung mang trên mặt đắc ý nói, muốn ta nói, ngươi cũng đừng cùng ta tranh giành. Phòng ở hậu viện, thuộc về nhà chúng ta vừa đúng. Chờ chúng ta nhà lấy được nhà, ta mời ngươi uống rượu. Diệp Vũ Quý mặt bên trên lập tức lộ ra không vui vẻ mặt, Quang Thiên ở xưởng cán thép công tác, có thể đi trong xưởng xin phép nhà. Ta liền không giống nhau, giải thành cái đó xưởng nhỏ không nhà tử. Ngươi muốn nhường cho ta, ta mời ngươi uống rượu. Quên đi thôi, ngươi kia đổi rượu nước, ta cũng không dám uống. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hai cái lao đầu tử mang theo tức giận tách ra. Hứa Đại Mậu thấy Diêm Phụ Quý rời đi, mới từ nhà bên trong đi ra đến, tiến vào Lưu Hải Trung trong nhà, nhị đại gia, ta nói không sai chứ? Bọn họ cũng lợi dụng ngươi. Lưu Hải Trung mang theo cảm kích nói, làm phiền ngươi nhắc nhở ta. Có thể nhìn ra Dịch Trung Hải mục đích người, tự nhiên trừ Hứa Đại Mậu ra không còn có thể là ai khác. Hắn biết rõ, nếu là hắn làm ủy ban phó chủ nhiệm thời điểm, mong muốn cướp bà cụ điếc nhà chính là chuyện một câu nói. Nhưng là bây giờ, hắn không có cạnh tranh tư cách. Hắn không chiếm được, nhưng là có thể cho ba cái lao đầu tử làm phá hư. Ba người cũng mong muốn nhà, liền cho hắn khích bác ly gián cơ hội. Chỉ cần ba người làm lớn chuyện, hắn lại đi ban khu phố tố cáo một cái, ai cũng không chiếm được nhà. Nhị đại gia, ngươi đừng ở nhà nữa ra, nhanh đi ban khu phố tìm vương chủ nhiệm, xin phép nhà a. Vì sao gấp như vậy? Ai ra, ngươi liền không sợ bọn họ hai cái có ngươi đi xin phép nhà? Bất kể có thể hay không lấy được, ngươi trước tiên đem xin phép để lên, liền xếp hạng trước mặt của bọn họ. Đến lúc đó, vương chủ nhiệm đem nhà phân cho ngươi, bọn họ liền nói không nên lời. Lưu Hải Trung suy nghĩ một chút cũng đúng, liền quyết định nghe Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu đạt được mục đích, liền đáp ý về đến nhà. Tần Kinh Như có chút thấy thèm nhà, ngươi liền không thể nghĩ biện pháp, đem nhà thu vào tay. Hứa Đại Mậu trừng nàng một cái, chất vấn, ngươi để cho ta dùng lý do gì xin phép? Ngươi nếu là cho ta sinh con trai, ta cũng có thể dùng trong nhà ở không ra lý do. Chương 1501 mục đích ra ánh sáng, chương 1501 mục đích ra ánh sáng. Từ Lưu Hải Trung trong nhà đi ra, Diêm Phụ Quý liền đem Tam Đại Mụ gọi vào một chỗ thương lượng. Đem Lưu Hải Trung chuyện nói rồi thôi về sau, hắn cố ý dặn dò Tam Đại Mụ, chúng ta muốn phòng bị điểm lão Lưu, ngươi bình thường nhìn chằm chằm điểm nhà bọn họ. Tam Đại Mụ đáp ứng, sau đó còn nói, ta thấy lão Dịch cùng Tần Hoài Như cùng đi ra ngoài. Ngươi nói bọn họ sẽ đi hay không ban khu phố xin phép nhà? Diêm Phụ Quý suy nghĩ một cái, cảm thấy có khả năng không nhỏ, nên là, bất quá cũng không cần lo lắng, lão Dịch đem bà cụ điếc trong phòng vật cũng rời trống, khẳng định đắc tội ban khu phố. Lại nói nhà chúng ta xin phép sớm sẽ đưa lên đi, hắn hay là xếp hạng nhà chúng ta phía sau. Kể lại cái này, Tam Đại Mụ không thể không hướng Diêm Phụ Quý lai. Bọn họ thế nhưng là trong viện cái đầu tiên xin phép phòng ở người, ban khu phố thế nào cũng không phải lướt qua bọn họ, phân cho người khác. Dịch Trung Hải mang theo Tần Hoài Như đến ban khu phố thời điểm, ban khu phố còn không nghĩ tới xử lý biện pháp. Nghe được Dịch Trung Hải tới, vương chủ nhiệm sắc mặt liền khó coi. Dịch Trung Hải miệng miệng xinh xinh kêu hiếu thuận, làm chuyện nào có chút nào hiếu thuận. Bà cụ điếc là thế nào chết, nàng rất rõ ràng. Các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Dịch Trung Hải lui về phía sau một bước, để cho Tần Hoài Như mở miệng. Chính hắn không có hài tử, nhà cũng không nhỏ, căn bản không có lý do từ ban khu phố xin phép nhà. Chuyện liên quan đến bản thân tâm tâm niệm niệm nhiều năm nhà, Tần Hoài Như trên người thì có loại đương nhiên gánh nhận khí thế. Cố khí thế này, phá hủy nàng cố ý giả vờ đáng thương dạng, chẳng qua là chính nàng cũng không biết. Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta tình huống quá khó khăn. Đồng ngạnh lớn tuổi, cũng không thể một mực theo chúng ta một đám nữ nhân ở cùng một chỗ. Buổi tối nhà chúng ta đi nhà cầu cũng không có phương tiện. Ta van cầu ngươi, cho nhà chúng ta phân một căn phòng đi. Dịch Trung Hải chờ Tần Hoài Như nói xong, mới nói, vương chủ nhiệm, Hoài Như nhà khó khăn, là thật thật tại tại. Ban khu phố có thể hay không thông cảm một cái, đem mẹ nuôi nhà phân cho Hoài Như. Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, nhà xử lý như thế nào, cần họp thảo luận. Tần Hoài Như tình huống không phù hợp chia phòng từ điều kiện. Các ngươi trở về đi thôi. Dịch Trung Hải tâm có bất mãn, từ Vương Khôn đi tới bỏ gì, hắn ở Vương chủ nhiệm trước mặt liền một chút mặt mũi cũng không có. Vương chủ nhiệm tình nguyện tin tưởng một mao đầu tiểu tử, cũng không tin hắn. Chúng ta đều nghe nói, người bên ngoài không ai muốn cái đó nhà. Nếu không ai muốn, làm sao lại không thể phân cho Hoài Như đâu? Chúng ta trong viện người, Hoài Như nhà là cần nhất nhà. Bất kể Dịch Trung Hải nói thế nào, Vương chủ nhiệm cũng không có nhà. Nói càng nhiều, Vương chủ nhiệm lại càng không muốn đáp ứng Dịch Trung Hải. Ta còn không hỏi ngươi đâu, thu nhà người nói với ta, ngươi không chỉ có đem bà cụ điếc nhà rời trống, còn phá hủy mặt đất cùng mặt tường, thậm chí trên xà nhà cũng phá hủy. Dịch Trung Hải, ngươi theo ta nói, ngươi muốn làm gì? Dịch Trung Hải lên tiếng xỉ nửa ngày, cũng không nói ra nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có thể mang theo Tần Hoài Như rời đi ban khu phố. Hai người đi tới ban khu phố bên ngoài, Tần Hoài Như có chút không cam lòng mà hỏi, một đại gia, Vương chủ nhiệm không đồng ý, nên làm cái gì? Dịch Trung Hải lúc này cũng hết cách rồi, an ủi Tần Hoài Như, không có sao. Chúng ta là người thứ nhất xin phép. Chỉ cần người bên ngoài không muốn cái nhà này, ban khu phố cũng chỉ có thể phân cho trong viện người. Đến lúc đó, các ngươi là xếp ở vị trí thứ nhất. Hai người cũng không nhìn thấy, cách đó không xa ẩn nút một tròn là người, người này chính là Lưu Hải Trung. Hứa Đại Mậu rời đi về sau, hắn càng nghĩ thì càng cảm thấy Hứa Đại Mậu nói đúng. Ở nhà vắt hết đầu góc viết xin phép, sau đó vội vã đi tới ban khu phố, tính toán cái đầu tiên xin phép. Đang lúc hắn muốn đi vào thời điểm, thấy được Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như từ bên trong đi ra, liền vội vàng núp vào. Thật vừa đúng lúc, Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như không ngờ chạy đến hắn cái này vừa nói chuyện. Lưu Hải Trung hận không được đứng ra mắng hai người hèn hạ, nhưng nghĩ tới mục đích của mình, liền nhịn được. Chờ hai người rời đi, hắn mới đi đến ban khu phố, tìm Vương chủ nhiệm. Gặp được Vương chủ nhiệm, liền đem thỉnh cầu của mình nói ra. Lý do của hắn là trong nhà nhân khẩu nhiều, ở không ra. Thậm chí để chứng minh nhân khẩu nhiều, hắn còn nói đại nhi tử rời nhà quá lâu, tính toán triệu hồi tới. Vương chủ nhiệm tự nhiên không có đáp ứng. Trong lòng nàng đã sớm có quyết định, chính là nhà trống không, cũng sẽ không cho người gây chuyện. Lưu Hải Trung cho là Vương chủ nhiệm hứa hẹn cho Dịch Trung Hải, nhất thời nóng nảy, Vương chủ nhiệm, lao Dịch nhà liền hai vợ chồng, vừa không có hài tử, nhà bọn họ nhà đủ ở, không cần chia phòng tử. Về phần Tần Hoài Như, nhà bọn họ cả ngày ở trong viện gây chuyện thị phi, Tần Hoài Như nàng bà còn chưa phải là trong thành hộ khẩu, căn bản không phù hợp chia phòng tử điều kiện. Ngươi phải đem nhà phân cho bọn họ, ta không phục, chúng ta trong viện người cũng không phục. Vương chủ nhiệm vỗ bàn một cái, ai nói cho ngươi, ta phải đem nhà phân cho bọn họ. Khi ta tới đều thấy được, bọn họ mới từ ngươi nơi này đi ra ngoài. Bọn họ là tới đưa xin phép, ta cũng không có đáp ứng bọn họ. Ngươi không nên nói lung tung. Lưu Hải Trung vừa nghe Vương chủ nhiệm không có đáp ứng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không có đáp ứng là tốt rồi. Chúng ta trong tứ hợp viện nhiều người như vậy, chỉ có chúng ta nhà có tư cách nhất chia phòng tử. Ta đại nhi tử hai cái, còn có hải tử. Trong nhà của chúng ta thực tại ở không ra. Có không có tư cách, không phải ngươi định đoạt. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi làm những chuyện kia. Vương chủ nhiệm tức giận mà nói. Lưu Hải Trung dĩ nhiên biết Vương chủ nhiệm nói cái gì, nhưng hắn vẫn vậy cho là mình là có tư cách nhất, ta là phạm một chút sai lầm, nhưng vậy cũng là bị lao dịch lừa dối, trách nhiệm không ở ta. Còn nữa nói, trong tứ hợp viện trừ ta, còn có ai cần nhà? Điền Hữu Phúc, Tiền Anh Vũ, Chu Minh Huy, Chu Minh Cường, Vương Khôn, Hứa Đại Mậu. Những người này trong nhà nhà cũng đủ ở Vương chủ nhiệm nghe được tên Vương Khôn, trong lòng có một mơ hồ ý tưởng. Thực tại không được, nàng liền đem nhà cho Vương Khôn, coi như là đưa cho Vương Khôn một cái nhân tình. Bất quá, Vương Khôn nhà nhà xác thực đủ ở, mong muốn phân cho Vương Khôn, còn phải tìm lý do thích hợp. Đủ rồi, ban khu phố làm sao chia nhà, ngươi không có tư cách đúng tay. Ngươi trước tiên đem xin phép buông xuống, chờ ban khu phố cân nhắc. Ta cảnh cáo ngươi, người ngoài nếu là vào ở tứ hợp viện, các ngươi dám quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Lưu Hải Trung bị Vương chủ nhiệm đuổi ra. Hắn không dám đoán hận làm quan Vương chủ nhiệm, liền đoán hận bên trên Dịch Trung Hải. Hắn cảm thấy không thể để cho Dịch Trung Hải đắc ý, trở lại tứ hợp viện, liền tiến Diêm phụ quý nhà. Lão Diêm, ngươi thế nào đang ở nhà trong ngồi, ngươi có biết hay không, lão Dịch mang theo Tần Hoài Như đi ban khu phố. Diêm phụ quý trong lòng có suy đoán, cũng không có nói đi ra, mà là hỏi, làm sao ngươi biết? Ta. Lưu Hải Trung đột nhiên nghĩ đến nói xảy ra chuyện sẽ để cho Diêm phụ quý đoán được mục đích của hắn, liền nói, ta đi tìm đồ đệ của ta, trên đường thấy được. Diêm phụ quý cũng không có phơi bày hắn, mà là cùng hắn cùng nhau đoán trách Dịch Trung Hải. Cuối cùng hai người quyết định cùng đi tìm Dịch Trung Hải. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không thừa nhận, ta đi ban khu phố là vì hỏi bà cụ biết chuyện. Ta căn bản là không có nói chuyện phong ốc. Ngươi nói bậy, ta rõ ràng nghe Vương chủ nhiệm chính miệng nói. Dưới tình thế cấp bách, Lưu Hải Trung quên giấu giếm chính mình. Dịch Trung Hải quay đầu nhìn hắn, "Lão Diêm, ngươi nghe được đi. Lão Lưu cũng có chúng ta đi ban khu phố xin phép nhà. Hắn nếu không nói nhà, Vương chủ nhiệm như thế nào lại nói với hắn?" Lưu Hải Trung hết cách rồi, chỉ có thể thừa nhận. Diêm phụ quý trong lòng thời là may mắn, nhà hắn xin phép biết sớm, không có để cho hai người đụng phải. Vì nhà, ba người buông xuống tranh chấp, chỉ bất quá chỉ là sẽ không còn hợp tác thân mật. Chương 1502 Vương chủ nhiệm biện pháp chương 1502 Vương chủ nhiệm biện pháp nhà trọ Khôi Hải đang tiếp tục, ba cái đại gia mặt đối ngoại nhân thời điểm, phi thường thống nhất, đem các nhà khó chịu chuyện tất cả đều thổ lộ ra. Đối nội thời điểm, so với ngoài ác hơn, lẫn nhau thiết đoàn cũng không thỏa mãn được khẩu vị của bọn họ. Trong viện người cảm giác không giải thích được, thật tốt liền bị người cho mắng. Cuối cùng vẫn là Hứa Đại Mậu cởi ra đáp án, nói ra ba cái đại gia mưu đồ bà cụ điếc nhà vấn đề. Lần này trực tiếp chọc chúng nộ. Các ngươi ba cái đại gia không là người, tranh bà cụ điếc nhà. Dựa vào cái gì muốn hủy hoại thanh danh của bọn họ? Bây giờ để cho các ngươi làm, đại gia cũng thấy ngại nhìn thân thích. Ngay cả trong viện những đứa bé kia cũng không muốn đi học. Người ngoài không có muốn tứ hợp viện nhà, nhưng là nội bộ xin phép người liền nhiều hơn không ít. Trừ Vương Khôn mấy nhà, còn có Hứa Đại Mậu nhà, những người khác cũng chạy đến ban khu phố xin phép. Ban khu phố xem một màn này, trong lòng đối Dịch Trung Hải mấy người càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Chuyện náo lớn như vậy, bọn họ muốn kín tiếng xử lý cũng không được. Bất đắc dĩ, ban khu phố tổ chức liên quan tới xử lý bà cụ điếc nhà hội nghị quy cách rất cao, đường phố ủy ban chỗ có thành viên cũng tham gia. Tình huống đừng nói, đại gia cũng đều biết. Bây giờ nhìn nhìn, nhà phân cho ai thích hợp? Tiểu Phạm, người đem xin phép phòng ở người nói một chút. Tiểu Phạm đứng lên, có chút lúng túng nói, những thứ kia mong muốn nhà người nghe nói tứ hợp viện tình huống, rồi rít bày tỏ có thể chờ. Không phải còn có vội vã kết hôn sao? Người ta nói kết hôn thời điểm có thể chấp nhận được một cái, nhưng tuyệt đối không muốn ở đến trong tứ hợp viện. Bọn họ sợ được tuyệt hậu bệnh. Càng quái, đây là bốn cũ. Có cái tuổi trẻ không cam lòng nói. Nói chuyện người nọ đối nói, ta nhớ được ngươi còn không có nhà, muốn không chia cho ngươi. Cái đó tứ hợp viện là khu phố chúng ta bên trên điểm nhờ, có người có thể đem cái đó tứ hợp viện phong khí cải chính tốt, chúng ta công tác cũng tốt khai triển. Cái đó tuổi trẻ nhất thời hối hận không cao nói chuyện, hắn cũng không phải để ý tuyệt hậu vậy, nhưng đối tượng bên kia quan tâm. Huống chi trong viện còn có cái đường phố nổi tiếng xinh đẹp quả phụ. Nếu là hắn tiến đi ở, bị người nói cùng xinh đẹp quả phụ quan hệ không bình thường, tiền đồ sẽ phá hủy. Ta phát dương phong cách, đem nhà nhường cho cần người. Tất cả mọi người biết hắn là nói dối, nhưng cũng không có vật trần. Vương chủ nhiệm nhức đầu xem người phía dưới, nói, cũng chờ ồn ào, vội vàng nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này đi. Bằng không, đợi đến phía trên biết, chúng ta cũng phải bị mắng. Bị mắng là chuyện nhỏ, mấu chốt là không thể để cho lãnh đạo cảm thấy ngươi vô năng, liền một tứ hợp viện cũng giải quyết không xong. Vì tiền đồ, những người này rối rít ra mưu vẽ sách. Thế nhưng là đều vô dụng, tính tới tính lui cũng không tìm tới đạt chuẩn người. Tứ hợp viện danh tiếng náo lớn như vậy, bọn họ không dám tùy ý đem người phân đi vào. Người ta vào ở đi, nếu là ở thoải mái thì thôi. Bạn nhất không thoải mái, nhất định sẽ tới ban khu phố gây chuyện. Ai lại viết phong thư tố cáo, bọn họ liền luống cuống. Vương chủ nhiệm cảm thấy như vậy không phải biện pháp, liền gõ bàn một cái nói, để cho đại gia lắng xuống, ta tổng kết một cái ý kiến của mọi người, phân đến tứ hợp viện người, người một nhà nhất định phải cứng rắn, đầu óc cũng thông minh, sẽ không bị những người kia gạt gẫm. Thủ đoạn lợi hại hơn, sẽ không bị ức hiếp. Ra mặt muốn dày, sẽ không bị đạo đức bắt góc, làm người muốn chính trực, sẽ không truyền ra lời đồn. Liên tiếp nói 5 phút, Vương chủ nhiệm mới dừng lại, nhìn một chút đám người, còn có cái gì bổ sung sao? Đám người lắc đầu, đã nói rất toàn diện. Chính là tìm người yêu, cũng không có cao như vậy yêu cầu. Như vậy dựa theo những yêu cầu này, đại gia có ứng cử viên phù hợp sao? đám người lần nữa lắc đầu, chính là có cũng không dám nói ra. Thay cái khác nhà, vì cấp nhà, đại gia có thể đánh bể đầu chảy máu. Bà cụ điếc lưu lại nhà, đại gia vì trì hoãn, có thể biến thành sinh tử kẻ thù. Vô duyên vô cớ, ai cũng không muốn cùng người khác kết thù. Vương chủ nhiệm cũng biết sẽ là cái kết quả này, liền nói, ta chỗ này có người chọn, các ngươi nhìn thấy thế nào? Đám người ngẩng đầu nhìn về phía Vương chủ nhiệm, tâm nói cho cùng là ai, có thể để cho luôn luôn tính tình tốt Vương chủ nhiệm như vậy đi hận. Ở đại gia trong lòng, ai vào ở tứ hợp viện, người đó chính là bước vào hố lửa. Vương chủ nhiệm một cái liền hiểu đại gia ánh mắt ý tứ, trong lòng phi thường mất hứng. Nàng cũng không có giải thích, liền nói, các ngươi nhìn Vương Khôn thế nào? Có không nhận biết Vương Khôn, vẫn còn ở hỏi thăm Vương Khôn là ai? Những thứ kia nhận biết liền nói, hắn không phải có nhà sao? Như vậy không phù hợp quy định. Những thứ kia hiểu được tình huống người, cũng nói lời phản đối. Một người trong đó người phản đối đặc biệt lợi hại. Mục đích của hắn cũng không phải Vương Khôn, mà là Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm nhân lâu hiểu Nga hào phóng, trên đường phố giành được lòng người. Hơn nữa thủ đoạn của nàng lợi hại, người khác nghĩ muốn thay thế nàng cũng rất khó khăn. Vương Khôn đã có nhà, cho hắn thêm chia phòng không thích hợp. Người khác nếu là biết, nhất định sẽ gây chuyện. Vương chủ nhiệm hỏi ngược lại, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Đề nghị của ta ngươi không đồng ý, tổng muốn nói ra một cái biện pháp đi. Ngươi nọ bị hỏi khó, nếu là có biện pháp, bọn họ vẫn còn ở nơi này mở họp gì a, bất quá hắn lại không thể nói bản thân hết cách rồi, như vậy là được vì phản đối mà phản đối, chuyến đi danh tiếng hỏng, ảnh hưởng tiền đồ. Đem nhà phân cho Vương Khôn, chẳng qua là trị ngọn không trị gốc biện pháp. Ý của ta là, đem những người kia phân tán mở ra. Bọn họ không ở cùng một chỗ, đơn độc một nhà hai nhà, cũng sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Vương chủ nhiệm lòng nói, đơn giản là nói nhảm. Đơn giản như vậy biện pháp, nàng có thể không nghĩ tới sao? Nhưng là nghĩ đến, lại có thể thế nào? Ban khu phố nào có nhiều như vậy phòng trống, đem những người kia mở ra. Nhà đâu? Có thể để cho người khác đổi cho bọn họ nhà. Như vậy đã có thể đem bọn họ mở ra, lại không cần phát sổ nhà vấn đề. Vương chủ nhiệm vỗ tay một cái, biện pháp tốt. Muốn không ở đây ngươi ở trong sân chọn một nhà. Kia người nhất thời không nói. Đùa giỡn, ai nguyện ý có như vậy hàng xóm A Dịch Trung Hải cả ngày suy nghĩ dưỡng lao, thích đạo đức bắt góc, đến lúc đó cho hắn tới như vậy một cái, để cho hắn làm sao bây giờ? Đáp ứng đi, rõ ràng cho thấy thua thiệt, không đáp ứng đâu, đó chính là không đoàn kết của chúng. Diêm phụ quý đâu, thích tính toán, thích ngăn cửa. Vạn nhất ngày nào đó hắn mang theo người khác tặng lễ về nhà bị thấy được, còn có thể phân cho hắn một bộ phận trận hắn đến miệng không được. Tần Hoài như một nhà liền càng không được. Một xinh đẹp quả phụ, cả ngày ở bên cạnh cái ao giặt quần áo, để cho nhà hắn còn cái biết, phi lột da của nàng không thể. Giả ra còn có yêu mến gọi hồn giả Trương Thị, được xưng đạo thánh cháu trai. Trong viện người biết, cái đầu tiên chỉ biết lột da hắn. Tương đối mà nói, Lưu Hải Trung khá tốt điểm, thế nhưng người quá ngu, vừa thích bày dáng vẻ, cũng không phải cái tốt hàng xóm. Bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, người nọ nói không ra lời, chỉ đành hỏi, bọn họ đám người kia, rốt cuộc là thế nào tụ chung một chỗ? Cái vấn đề này, cũng không ai biết trả lời thế nào. Bọn họ cũng không nghĩ ra, như vậy một đám hại não, rốt cuộc là tu mấy đời duyên phận, mới tụ tập lại một chỗ. Không ai trả lời, người nọ chỉ đành lại nói, chúng ta dùng dạng gì lý do cho Vương Khôn chia phòng tử? Vương chủ nhiệm biết người nọ thỏa hiệp, liền không lại nắm không thả, nói, Vương Khôn nhà nhà, ban đầu nói xong rồi, một gian là Tuyết Nhi. Nói cách khác, Vương Khôn chỉ có một căn phòng. Hắn bây giờ là xưởng cán thép bảo vệ khoa trưởng khoa, dựa theo cấp bậc mà nói, bây giờ nhà liền có chút nhỏ. Vậy hẳn là xưởng cán thép cho hắn chia phòng tử. Cùng khu phố chúng ta làm có quan hệ gì? Trong lòng mọi người mắng câu ngu ngốc. Chương 1503 nhà đổi việc, chương 1503 nhà đổi việc cuối cùng, ban khu phố đặt thành nhất trí ý kiến, nhà phân cho Vương Khôn. Làm trao đổi, xưởng cán thép muốn bồi thường cho ban khu phố hai cái cương vị công tác. Bây giờ cương vị công tác khẩn trương, chờ tìm việc làm, cùng chờ chia phòng tử vậy nhiều. Ban khu phố người, mặc dù có thể lấy được cương vị công tác, nhưng không sánh được xưởng cán thép cương vị. Nhà không có quan hệ gì với bọn họ, nhưng là lấy được cương vị công tác, theo chân bọn họ liền có quan hệ. Đám người rất an ý giơ phiếu tán thành. Làm đề nghị người, Vương chủ nhiệm nhận lấy cùng xưởng cán thép liên hệ nhiệm vụ. Họp qua sau, Vương chủ nhiệm liền đi tới xưởng cán thép, tìm Vương Khôn. Vương Khôn nghe Vương chủ nhiệm vậy, trong lòng có chút không vui. Vương chủ nhiệm tâm là tốt, nhưng hắn thật không muốn tứ hợp viện nhà. Có thể nói, hắn cũng muốn rời đi. Khoảng thời gian này trò khơi hải, đem tứ hợp viện danh tiếng hoàn toàn phá hủy. Bọn họ những thứ này đại nhân còn dễ nói, nhưng Tuyết Nhi liền không dễ chịu. Vô duyên vô cớ bị bạn học cô lập, vẫn còn ở nhiễm thu diệp thật trọng, kịp thời phát hiện, khai đạo Tuyết Nhi cùng đầu đầu, lúc này mới không có làm cho các nàng bị quá nhiều tổn thương. Vương Khôn nghĩ tới ngăn lại trong viện trò khơi hải, lại không biện pháp tốt. Mấy cái bác gái gây gổ, hắn thế nào quản, cũng không thể không làm cho các nàng gây gổ đi. Ngài làm sao có thể nghĩ ra cái chủ ý này? Vương chủ nhiệm giải thích nói, ta đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì nhà vấn đề, trên đường phố náo bao lớn, lại không giải quyết, ta liền không có biện pháp đối ngoại giao đợi. Khu phố chúng ta bên trên, không có một nhà nguyện ý vào ở tứ hợp viện. Ta tổng không có thể làm cho các nàng như nguyện, uy hiếp thành công đi. Chúng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có ngươi phù hợp điều kiện. Ta cũng không muốn ở nơi đó. Vương Khôn đem Tuyết Nhi bị ủy khuất nói ra. Không phải Vương Khôn hào phóng, mà là Vương Khôn thật suy nghĩ dọn ra ngoài. Hắn đã nói với Lý Hoài Đức tới, gặp phải cái loại đó độc môn độc viện nhà, chừa cho hắn. Chỉ là phòng ốc như vậy, xưởng cán thép trong tay cũng không nhiều, đều bị người ở hắn không làm được đem người đuổi ra ngoài cử động, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi. Trong xưởng nhà đơn tập thể, Vương Khôn cũng không coi trọng, nơi đó tính riêng tư còn không bằng tứ hợp viện đâu. Vương chủ nhiệm bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, ngươi coi như giúp ta một chuyện đi. Suy nghĩ một chút bỗng dưng nhiều đến một căn phòng, kỳ thực cũng không tệ. Vương Khôn không có cự tuyệt, liền đáp ứng. Vương chủ nhiệm thấy Vương Khôn đáp ứng, liền nói, bởi vì bà cụ biết nhà là ban khu phố. Ngươi ở xưởng cán thép có tư cách chia phòng, ở khu phố chúng ta làm lại không tư cách. Chúng ta thương lượng một chút, chỉ cần các ngươi xưởng cán thép lấy ra hai cái cương vị công tác, liền đem nhà quyền sở hữu chuyển tới xưởng cán thép. Vương Khôn liền nói không có chuyện tốt như vậy tình rơi vào trên đầu của hắn, "Dì Vương à, ngươi thật sự là lựa ta. Ta đi đâu làm công tác hạng đi?" Vương chủ nhiệm hừ một tiếng, "Đừng cho là ta không biết. Các ngươi những thứ này trong xưởng lãnh đạo, trong tay đều có một công tác hạng. Còn nữa nói, và ngươi cùng Lý chủ nhiệm quan hệ, còn làm không tới một cái công tác hạng." Vương Khôn đáp ứng, liền không có cự tuyệt, mang theo Vương chủ nhiệm liền tìm Lý Hoài Đức, đem chuyện phòng ốc nói. Lý Hoài Đức còn hỏi, "Vương Khôn có phải là thật hay không muốn tứ hợp viện nhà?" Hiển nhiên, hắn cũng nghe nói tứ hợp viện chuyện. Lấy được Vương Khôn đáp ứng sau, hắn trực tiếp đồng ý Vương chủ nhiệm đề nghị. Giữa trưa còn lưu Vương chủ nhiệm ở trong phòng ăn bữa cơm. Lúc ăn cơm, Vương chủ nhiệm cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm, chú nố rời đi, các ngươi căn tin trình độ vẫn là như vậy tốt. Lý Hoài Đức cười nói, cái này còn nhờ vào Vương Khôn. Hắn là chúng ta căn tin đầu bếp lão sư. A, chuyện gì xảy ra? Vương Khôn cười nói, ta kia coi như lão sư, chính là đem tự mình biết thực đơn nói ra. Kỳ thực những thức ăn này đều là từ Hà Vũ Thủy nơi đó phải tới thực đơn. Vương chủ nhiệm cũng không có ở phương diện này quá nhiều chú ý, ăn cơm xong liền mang theo người rời đi xưởng cán thép. Buổi chiều, ban khu phố cùng xưởng cán thép liền nhanh chóng xong xuôi thủ tục. Đợi đến Vương Khôn giờ tan việc, ban khu phố người liền đi tới tứ hợp viện, tuyên bố nhà thuộc về. Trong tứ hợp viện người, nghe được ban khu phố muốn tuyên bố nhà thuộc về thời điểm, từng cái một lộ ra nụ cười đắc ý, đặc biệt là Dịch Trung Hải mấy cái, dùng lòng tin 10 phần để hình dung, cũng không quá đáng. Ở chia phòng từ trước, ta muốn nói vài lời. Đừng coi người khác là kẻ ngu, các ngươi chút ý đồ kia, chúng ta đã sớm biết. Lần này ta rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, vô dụng. Nhà sẽ không phân cho các ngươi. Vương chủ nhiệm tiếng nói vừa dứt, tứ hợp viện người liền vỡ tổ. Các nàng chịu được nhiều như vậy ủy khuất, chẳng lẽ coi như mất tòi công sao? Bên dưới nghị luận, ban khu phố người cũng mặc kệ. Nếu không phải là vì không khiến cái này người dây dưa, các nàng mới sẽ không tới đặc biệt cho các nàng giải thích. Nghị luận một lúc sau, ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng ba cái đại gia. Những người khác xin phép nhà, đơn thuần chính là không phục, vốn có thể chiếm được tiện nghi tốt nhất, không chiếm được lợi lộc gì cũng không có vấn đề tâm tư. Ba cái đại gia không giống nhau, các nàng mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem nhà thu vào tay. Bằng không, bọn họ mạo hiểm đắc tội ban khu phố nguy hiểm làm trò này, vậy thì quá thua thiệt. Tần Hoài như là nhất sốt ruột, bà cụ điếc qua đời, tiền không có phần của nàng, thoi vàng không tìm được, nhà chạy nữa, coi như quá thua thiệt. Ta nghe nói không người nào nguyện ý muốn bà cụ điếc nhà. Các ngươi cho là không ai muốn, liền nhất định phải cho các ngươi sao? Một ban khu phố người chút nào không nể mặt hỏi ngược lại. Tần Hoài như khuôn mặt đỏ lên, ủy khuất nói, ta không phải ý đó, ta chính là tò mò, nhà sẽ phân cho ai? Ban khu phố người thấy được Tần Hoài như dáng vẻ, nhất thời nhíu mày. Bọn họ cùng tứ hợp viện người đánh qua lại nhiều, đối tứ hợp viện rất hiểu. Mỗi lần tới tứ hợp viện người, cũng sẽ không trúng chiêu người. Cần nhất phòng bị chính là Tần Hoài như trang bị khuất một chiêu này. Vì thế, những thứ kia có chút không đứng đắn nam nhân cũng không để cho tới. Kỳ thực bọn họ cũng không dám tới, chỉ sợ bị dây dưa tới, hỏng danh tiếng. Dịch Trung Hải thấy Tần Hoài như bị khuất, liền đứng lên ra mặt cho nàng, chúng ta là trong viện nhà ở, mới tới hàng xóm, cũng không thể gạt chúng ta đi. Hoài Như hỏi, cũng là chúng ta muốn biết. Ta ở chỗ này tỏ thái độ, bất kể ai vào ở đến, chúng ta cũng sẽ hoan nghênh. Làm hàng xóm, chúng ta sẽ tích cực trợ giúp hàng xóm mới thích ứng tứ hợp viện hoàn cảnh. Ban khu phố không hiểu rõ tứ hợp viện lao nhân nhưng hiểu rất rõ Dịch Trung Hải những lời này. Đây chính là nói cho đại gia, sẽ đối mới người tới áp dụng cô lập chính sách, bước người nọ bản thân rời đi. Những người kia rồi rít lộ ra một rõ ràng vẻ mặt. Bọn họ đối một chiêu này rất quen thuộc, một chiêu này cũng chỉ ở Vương Khôn trên thân mất đi hiệu lực qua một lần. Nhưng bọn họ tuyệt đối không tin, mới tới hàng xóm có thể cùng Vương Khôn vậy. Chỉ cần đem người bước đi, bọn họ liền có cơ hội lấy được nhà. Nhìn đến vẻ mặt của mọi người, Dịch Trung Hải rất vừa ý giờ khắc này, hắn phảng phất trở lại ở tứ hợp viện phong vân một coi thời điểm. Chẳng qua là khi ánh mắt chuyển hướng Vương Khôn thời điểm, giống như bị tạt một chậu nước lạnh. Hướng về phía Vương Khôn hừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý. Lúc này, ba cái đại gia nhất định phải liên hiệp, chung nhau đối kháng ban khu phố. Lưu Hải Trung cùng Diêm Phụ Quý đối với dám đến cướp trái người phi thường căm hận, bọn họ đồng thời đứng lên tỏ thái độ phải chiếu cố thật tốt hàng xóm mới. Vương Khôn không để ý bọn họ, nhỏ giọng nói với Nhiệm Thu Diệp lời. Hắn vừa trở về, ban khu phố sẽ đến tứ hợp biến họp, cũng không kịp nói với Nhiệm Thu Diệp chuyện phòng ốc. Chương 1504 nhà tới tay, chương 1504 nhà tới tay, ban khu phố người đều là thân trải trăm trận người. Dịch Trung Hải những thứ này tiểu thủ đoạn, sớm đã bị bọn họ nghĩ tới rồi. Mấy người nhìn về phía Vương chủ nhiệm, Vương chủ nhiệm gật đầu một cái, liền có người đứng ra tuyên bố, các ngươi không cần như vậy, nhà chủ nhân, các ngươi cũng nhận biết. Tần Hoài như cho là có thể phân cho nàng, vội vàng hỏi, là nhà chúng ta sao? Nhị đại mụ cùng tam đại mụ cũng không cam chịu yếu thế, rối rít bày tỏ là nhà mình. Sau đó mấy người liền dùng men. Tam đại mụ dưới sự kích động, nói thẳng, nhà chúng ta xin phép sớm nhất. Coi như một phần, cũng phải phân cho nhà chúng ta. Tần Hoài như mang theo ủy khuất nói, nhà chúng ta mới là xin phép sớm nhất. Bà cụ điếc tang sự mới vừa xử lý xong, chúng ta liền xin phép. Tam đại mụ đắc ý nói, bà cụ điếc qua đời ngay trong ngày, nhà chúng ta liền đem thư mời nộp lên đi. Tiếng nói vừa dứt, Dịch Trung Hải cùng Lưu Hải Trung phẫn nộ nhìn về phía Diêm Phụ Quý. Bà cụ điếc qua đời đầu một đêm bên trên, bọn họ mới thương lượng chuyện phòng ốc. Diêm gia ở bà cụ điếc qua đời thời điểm liền đóng xin phép, chẳng phải là hội nghị kết thúc, Diêm phụ quý liền viết thư mời.
Lao Diêm, ngươi quá hèn hạ.
Lưu Hải Trung cùng Dịch Trung Hải miệng đồng thanh nói.
Vì nhà, Diêm phụ quý cũng không nói hoài tới rất nhiều, nói thẳng, ta chẳng qua là phản ứng nhanh.
Ban khu phố người không để ý những thứ này trò khơi hải, gõ bàn một cái nói, để cho trong viện lắng xuống, mới nói, nhà đã phân cho vương côn. Các ngươi cũng không cần nằm mộng ban ngày.
Cái gì?
Trong viện người đồng thời kinh hô lên.
Nhiễm Thu Diệp kinh ngạc xem vương côn, phản phất đang hỏi ngươi thế nào không có nói cho ta biết.
Dịch Trung Hải tuyệt đối không cho phép vương khôn kiếm tiện nghi, dựa vào cái gì phân cho hắn.
Nhà hắn nhân khẩu không nhiều, lại không khó khăn.
Lưu Hải Trung nói theo, không sai, vương khôn không có tư cách chia phòng tử.
Diêm phụ quý lúc này cũng không nói hoài tới đắc tội với người, đi theo đứng ra, ban khu phố vừa mới cho hắn chia phòng tử, dựa vào cái gì cho hắn thêm phân.
Vương khôn là xưởng cán thép trưởng khoa, nhà là xưởng cán thép cho hắn phân.
Lời này, trong lúc nhất thời đem trong tứ hợp viện người cho hỏi khó.
Bọn họ mặc dù là xưởng cán thép công nhân, nhưng đối với mấy cái này chính sách thật vẫn không hiểu rõ.
Lưu Hải Trung thời là không nghĩ ra, hắn đã từng cũng cùng Vương Khôn làm một cấp bậc, làm sao lại không có an bài cho hắn nhà.
Hứa Đại Mậu vốn là việc không liên quan đến mình, nghe được lời này, trong lòng cũng bất mãn, đứng ra nói, Vương Khôn nhà vốn là một lớn một nhỏ nhà, coi như hắn là trưởng khoa, cho hắn phân bạc cụ đất nhà, cũng vượt qua quy định.
Vương Khôn nguyên lai nhà, có một gian là Tuyết Nhi.
Vương Khôn mặc dù cùng Tuyết Nhi là huynh muội, nhưng thực ra là hai nhà người.
Cho nên nói, nhà phân cho Vương Khôn, không hề vi phạm quy lệ.
Mọi người nhìn về phía Hứa Đại Mậu, Hứa Đại Mậu bị hù thẳng rụt đầu.
Mới vừa rồi đứng ra, chẳng qua là ghen ghét Vương Khôn, bây giờ đại gia đưa ánh mắt nhìn về phía hắn, dũng khí của hắn liền biến mất.
Hắn cũng không dám đắc tội Vương Khôn.
Ngài vừa nói như vậy, ta liền hiểu.
Muốn nói như vậy, phân cho Vương Khôn xác thực không thành vấn đề.
Vốn là, Hứa Đại Mậu đứng ra, Dịch Trung Hải rất an ủi.
Trong lòng thậm chí có đem Hứa Đại Mậu bồi dưỡng thành kế tiếp trụ nối tính toán.
Hứa Đại Mậu đột nhiên trở mặt, để cho hắn tức giận phi thường, hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Đại Mậu mấy lần.
Hứa Đại Mậu cảm nhận được Dịch Trung Hải ánh mắt, không chút khách khí chừng trở về.
Không có bà cụ điếc cùng chúng nố, Dịch Trung Hải một lao tuyệt hậu, còn không bị hắn để ở trong mắt.
Dịch Trung Hải cảm nhận được Hứa Đại Mậu kiệt ngạo bất tuần, cảm giác được quyền uy của mình bị gây hấn, trong lòng phi thường bất mãn.
Bất quá, hắn cũng không có phát tác, mà là tạm thời cho Hứa Đại Mậu ghi nhớ.
Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu, thế nhưng là nhà vấn đề.
Ta nhớ được, bà cụ điếc nhà là thuộc về ban khu phố, không về xưởng cán thép còn đi.
Xưởng cán thép có tư cách gì đem mẹ nuôi nhà phân cho Vương Côn?
Ban khu phố nếu dám làm như thế, tự nhiên làm xong toàn bộ chuẩn bị. Xưởng cán thép đã sớm hướng ban khu phố xin phép qua, cần một nhóm nhà an trí trong xưởng công chức.
Lần này vốn là muốn phân cho các ngươi trong xưởng công nhân,
nhưng là bởi vì ngươi nhóm gây chuyện, không người nào nguyện ý tới,
cho nên mới quyết định đem nhà phân cho Vương Côn.
Được rồi, nên giải thích cũng giải thích.
Sau này ai cũng không cho phép bởi vì nhà gây chuyện.
Vương Côn, đây là nhà chìa khóa, ngươi nhận lấy đi.
Ngày mai ngươi đi ban khu phố làm thủ tục.
Vương Côn nhận lấy chìa khóa, chuyển tay liền cho Nhiễm Thu Diệp.
Chuyện xong xuôi, ban khu phố người liền rời đi.
Vương Khôn không tâm tình cùng trong viện người dây dưa, lôi kéo Nhiệm Thu Diệp sẽ phải rời khỏi.
Diêm phụ quý không cam lòng, ngăn Vương Khôn hỏi, các ngươi nhà cũng ở không được, có thể hay không đem nhà cho chúng ta mượn nhà ở.
Đang đau lòng Tần Hoài Như, phản phất thấy được đem nhà thu vào tay cơ hội, vội vàng dùng cái mông đẩy ra Diêm phụ quý, hướng về phía Vương Khôn nói, đem nhà cho ta mượn nhà đi.
Nhà chúng ta thật ở không ra.
Đồng ngạnh lớn tuổi, ta cùng ta bà buổi tối cũng thấy ngại đi nhà cầu.
Vương Khôn không có để ý hai người, mang theo Nhiệm Thu Diệp trở về nhà.
Đem nhà cho hắn mượn nhóm, đó không phải là đùa giỡn hay sao?
Lấy hai người này đỡ bộ, chỉ cần vào ở đi, không có ý định rời ra ngoài.
Chờ thời gian dài, nhà bọn họ hải tử ở trong phòng kết hôn sinh con, vậy thì càng không có biện pháp đem nhà muốn trở về.
Lưu Hải Trung mặc dù cũng tức giận, nhưng hắn nhưng không làm được cầu Vương Khôn chuyện, huống chi còn là vì Lưu Quang Thiên cùng Lưu Quang Phúc cầu người.
Dịch Trung Hải thời là sắc mặt như nước sơn đen.
Vì bà cụ đứt nhà, hắn tốn hao vài chục năm tâm huyết.
Tiện nghi người ngoài vậy thì thôi, lại cứ để cho Vương Khôn nhặt tiện nghi.
Vương Khôn thế nhưng là kẻ thù của hắn, a càng làm cho hắn tức giận chính là, Vương Khôn sở dĩ kiếm tiện nghi, hay là bởi vì kế hoạch của hắn.
Điều này càng làm cho hắn không chịu nổi.
Tần Hoài Như đi tìm Vương Khôn mượn nhà thời điểm, trong lòng hắn là đồng ý Tần Hoài Như mượn vật, có mượn không trả, chỉ cần có thể mượn tới, đó chính là hắn nhi tử.
Đáng tiếc, Vương Khôn căn bản cũng không trung kế.
Dịch Trung Hải sợ bị đòn, không dám cản Vương Khôn.
Chờ Vương Khôn về đến nhà, hắn mới mở miệng, đại gia nhìn thấy chưa, Vương Khôn bản thân ở nhà ăn ngon, uống tốt, trước giờ cũng không có cân nhắc qua chúng ta những thứ này hàng xóm. Hắn nguyện ý hoa tiền lương của mình, chúng ta cũng không tiện nói gì. Nhưng là hiện tại thế nào, nhà bọn họ rõ ràng không thiếu nhà. Dựa vào cái gì chiếm chúng ta đại gia hạng?
Loại người này thực tại quá ích kỷ.
Trong viện người dĩ nhiên ghen ghét Vương Khôn, rồi rít lên tiếng ủng hộ Dịch Trung Hải.
Dịch Trung Hải lại phá hư một hồi Vương Khôn danh tiếng, mới hài lòng trở về nhà.
Vương Khôn không để ý những thứ này, về đến nhà, liền đem chuyện nói với Nhiễm Thu Diệp.
Nhiễm Thu Diệp đối mặt loại này bầu trời rơi bánh nhân chuyện, cũng không biết nói thế nào, nhà thật sự là chúng ta.
Vương Khôn gật đầu một cái, chìa khóa không đều ở đây trong tay của ngươi sao?
Ngày mai ngươi cầm nhà ta sổ hộ khẩu, đem thủ tục làm một cái.
Vậy chúng ta phải bỏ ra cái gì không?
Tiền mướn A dựa theo quy định, chúng ta mỗi tháng đều muốn giao tiền thuê.
Nhiễm Thu Diệp trợn nhìn Vương Khôn một cái, nói, ta nói chính là kia hai cái công tác hạng, chúng ta muốn bỏ tiền sao?
Nếu là cần bỏ tiền, chúng ta cũng quá thua thiệt.
Bà cụ đến nhà, nhiều lắm là đáng giá một công tác hạng. Vương Khôn cười ha ha một tiếng, cái này cũng không cần người quan tâm. Kia hai cái công tác hạng là trong sở ra, không cần chúng ta bỏ tiền. Nhiệm Thu Diệp lúc này mới yên tâm, vui sướng đem chìa khóa thu. Vương Khôn nhắc nhở, công tác danh ngạch chuyện, đừng ra bên ngoài nói. Kia hai cái công tác hạng, tám phần bị ban khu phố người phân, căn bản sẽ không vòng đến người bên ngoài. Chuyện này là của mọi người ăn ý, ban khu phố tốc độ nhanh như vậy, cũng là muốn hãy mau đem hạng phân phát, miễn cho bị người khác biết. Chương 1505 dịch Trung Hải biện pháp, chương 1505 dịch Trung Hải biện pháp. Dịch Trung Hải chân trước về nhà, Tần Hoài Như chân sau liền đi theo vào. Bà cụ điếc nhà thuộc về Vương Côn, bà cụ điếc vật chẳng phải là cũng phải thuộc về hắn. Một đại gia, chúng ta nên làm cái gì? Dịch Trung Hải hai quả đấm nắm chặt, nhưng không có lên tiếng. Ban khu phố lựa chọn, thực tại ra dự liệu của hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bọn họ làm nhiều như vậy, bà cụ điếc nhà cuối cùng lại tiện nghi Vương Côn. Không thể tiện nghi Vương Côn. Tần Hoài Như thấy Dịch Trung Hải mở miệng, trong lòng mừng lớn. Kết quả lại đợi một hồi, lại không thấy Dịch Trung Hải tiếp tục mở miệng. Nàng nhất thời phi thường buồn bực. Mọi người đều biết không thể tiện nghi Vương Côn, nhưng là bây giờ vấn đề là thế nào mới có thể đem nhà từ Vương Khôn trong tay làm ra. Gọi không thể tiện nghi Vương Khôn, ngươi ngược lại nói thế nào mới có thể làm cho Vương Khôn không chiếm được lợi lộc gì. Dịch Trung Hải không nói, nàng chỉ đành mở miệng hỏi thăm, chúng ta nên làm như thế nào? Nếu không tổ chức toàn viện đại hội, để cho Vương Khôn đem nhà nhường lại. Đang thu dọn đồ đạc một bác gái, nghe vậy kỳ quái nhìn Tần Hoài Như một cái. Cái này là cố ý hay là vô tình? Dịch Trung Hải tình huống bây giờ, thế nào tổ chức toàn viện đại hội? Vương Khôn nhà là ủy ban cùng xưởng cán kép phần, bọn họ dùng lý do gì để cho Vương Khôn nhường lại? Dịch Trung Hải nếu là dám nói lên cái ý nghĩ này, Vương Khôn là có thể đem hắn bắt lại. Một bác gái nửa đời sau liền trông cậy vào Dịch Trung Hải, tuyệt đối không muốn Dịch Trung Hải làm như vậy. Tần Hoài Như, ngươi nói mò gì? Ban khu phố mới vừa tuyên bố, ngươi cổ động lão Dịch mở cái gì toàn viện đại hội? Ngươi sẽ không sợ lão Dịch bị tóm lên tới sao? Tần Hoài Như lúng túng giải thích, một bác gái, ta không phải ý đó, ta chính là thay các ngươi đau lòng bà cụ điếc những thứ kia thoi vàng. Các ngươi chiếu cố bà cụ điếc cả đời, bà cụ điếc vật vốn là nên các ngươi, bằng tiện nghi gì Vương Khôn? Dịch Trung Hải nghe được lời của hai người, ngẩng đầu lên nói, các ngươi chớ ồn ào. Hoài Như nói đúng, mẹ nuôi vàng tuyệt đối không thể tiện nghi Vương Khôn. Một bác gái trong lòng giống vậy không nỡ những vàng kia. Bọn họ càng là tìm, lại càng thấy được bà cụ điếc có thoi vàng. Không chỉ có, còn có rất nhiều. Kia nhưng đều là cái đôi này nuôi láo tiền. Tần Hoài Như trên mặt thoáng qua vẻ đắc ý, lập tức che giấu đứng lên, hướng về phía Dịch Trung Hải nói, một đại gia, chúng ta phải nhanh một chút nghĩ một chút biện pháp. Vương Khôn nếu là thu thập nhà, phát hiện thoi vàng, chúng ta nên cái gì cũng không chiếm được. Coi như hắn không tìm được, thoi vàng ở phòng của hắn cất giấu, chúng ta cũng không có biện pháp thu vào tay. Dịch Trung Hải bị Tần Hoài Như thúc giục có chút nóng nảy, đột nhiên đứng lên, nói, không được, ta còn muốn đi tìm. Một bác gái vội vàng ngăn hắn lại, ngươi đừng đi. Mẹ nuôi nhà bị ban khu phố dán lên phong điều, ai muốn động thủ, đó chính là cùng chính phủ đối nghịch. Hơn nữa Vương Khôn người kia không dễ trọng, ngươi không thể nảy ra nhà hắn nhà. Dịch Trung Hải trong lòng phi thường không phục, hắn phí tâm phí lực phải đem tứ hợp viện chế tạo thành người một nhà, kết quả lại không như mong muốn. Mặt đối với vấn đề này, Tần Hoài Như cũng không có biện pháp khác, cuối cùng chỉ có thể thất vọng từ Dịch Trung Hải nhà rời đi. Nàng cũng không hề từ bỏ, không ngừng suy nghĩ làm sao có thể tiến vào bà cụ nhất nhà. Vương Khôn cũng không để ý tới bọn họ những tâm tư đó. Ngày thứ hai, từ ban khu phố làm tốt thủ tục sau, hắn cũng không có đi bà cụ nhất nhà nhìn một chút. Nhà bọn họ nhân khẩu ít, bây giờ nhà liền đủ ở, không cần thiết ở bà cụ nhất nhà. Hơn nữa bà cụ điếc vỏ tường đều bị Dịch Trung Hải quét một lần, mong muốn ở, cần phải thật tốt thu thập một lần. Những thứ này cũng cần thời gian. Nhà đến Vương Khôn trong tay, tứ hợp viện phần lớn người cũng buông tha cho đánh nhà chủ ý để bọn hắn theo ở phía sau chiếm tiện nghi hành, để bọn hắn đứng ra cùng Vương Khôn đối nghịch, đó là không thể nào. Ba cái đại gia bên trong, cái đầu tiên thu chiêng tháo chống chính là Lưu Hải Trung. Đây không phải là hắn đối Vương Khôn lấy được nhà chịu phục, mà là không dám đắc tội trong xưởng cùng trên đường phố lãnh đạo. Lưu Hải Trung ngày thứ hai đi ngay hậu cần dò xét tin tức, bị hậu cần người đuổi một lần. Lưu Hải Trung nhìn một cái, nhiều như vậy lãnh đạo cũng cảm thấy không thành vấn đề, hắn cũng không dám để. Hắn không cần thiết vì nhi tử liền đắc tội nhiều như vậy lãnh đạo. Còn dư lại Dịch Trung Hải cùng Diêm Phụ Quý vẫn luôn không có buông tha cho. Bất đồng chính là Dịch Trung Hải muốn đem nhà thu vào trong tay. Diêm Phụ Quý Thủy Trung suy nghĩ phải đem nhà mượn qua đi. Phương pháp bất đồng, mục đích kỳ thực vậy, đều là đem nhà thu vào tay. Chỉ bất quá Diêm Phụ Quý biện pháp càng vô lại một ít. Tính toán của hắn rất rõ ràng, chính là trước vào ở đi, chờ hai tử ở bên trong kết hôn sinh con, đến lúc đó Vương Khôn liền không có biện pháp đem hắn đuổi đi. Từ Vương Khôn nơi này không tìm được chỗ đột phá, Diêm Phụ Quý lại bắt đầu đuổi theo Nhiệm Thu Diệp. Nhiệm Thu Diệp mặc dù đơn thuần một ít, nhưng lại không đốc. Bản thân mới vừa sinh nhi tử, nhà sau này để lại cho nhi tử không tốt sao? Thấy được Nhiệm Thu Diệp nơi này chưa đi đến triển, Diêm Phụ Quý vừa tìm được Nhiệm cha, ý đồ dùng tính toán thuyết phục Nhiệm cha. Nhiệm mẹ chú ý tới tình huống, kịp thời ngăn cản Nhiệm cha. Ở Diêm Phụ Quý quấn Nhiệm Thu Diệp mượn nhà thời điểm, Tần Hoài Như cũng ở đây quấn Nhiệm Thu Diệp. Dịch Trung Hải thời là mặt tâm trầm, cái gì cũng không làm. Hắn không phải là không muốn làm, mà là thật không có biện pháp. Viết thư tố cáo chiêu số, vẫn luôn không có bỏ lại, đáng tiếc một chút hiệu quả cũng không có. Như vậy qua vài ngày nữa, Tần Hoài Như lại ngồi không yên, đặc biệt chạy đến Dịch Trung Hải trong nhà thương lượng biện pháp. Một đại gia, ngài nghĩ kỹ làm sao bây giờ sao? Ta từ Nhiệm Thu Diệp nơi đó hỏi thăm được, các nàng nhà giống như muốn trùng tu bà cụ điếc nhà. Nếu là bọn họ trùng tu nhà, phát hiện thoi vàng, len lén giấu đi, vậy thì phiền toái. Nhiệm Thu Diệp căn bản là không có nói qua với nàng trùng tu nhà vấn đề. Đừng nói Vương Khôn bên này còn không có tính toán, cho dù có tính toán, cũng sẽ không nói với Tần Hoài Như. Tần Hoài Như nói như vậy, chính là vì buộc Dịch Trung Hải hành động. Dịch Trung Hải nghe được Tần Hoài Như nói như vậy, quả nhiên liền bị lừa, phẫn nộ hô, hắn nằm mơ, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn bắt được toi vàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Dịch Trung Hải nhức đầu nhất liền là thế nào làm ba chữ này. Khoảng thời gian này, hắn nghĩ hết các loại biện pháp, cuối cùng cũng buông tha cho. Bà cụ điếc nhà khóa, hắn căn bản không có cơ hội đi vào. Chỉ cần bên này vừa đi vào, bên kia chỉ biết người thấy được. Nửa đêm len lén đi vào cũng không được, có bị người phát hiện nguy hiểm không nói, chính là đi vào lại có thể làm gì. Bà cụ điếc nhà, bị bọn họ lật nhiều lần, mỗi một mảnh đất gạch cũng gõ qua, căn bản không có dấu vật địa phương. Hắn đảo là nghĩ đến một cái biện pháp, nhưng là không có hạ xuống quyết định, có phải hay không làm. Hoài Như, ngươi nói ta đem mẹ nuôi co thòi bằng chuyện, tố cáo cho ban khu phố thế nào? Tần Hoài Như tâm vừa kéo, phản phất linh hồn của mình bị bán đứng vậy, ngươi nếu là tố cáo, những thứ kia thoi vàng cũng không thuộc về chúng ta. Dịch Trung Hải hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không thôi, nói, ta không lấy được, Vương Khôn cũng đừng nghĩ lấy được. Ta đã nghĩ xong, nếu là ta tố cáo thoi bằng chuyện, là có thể tính biểu hiện lập công. Có biểu hiện lập công, trong xưởng liền không thể để cho ta tiếp tục quét nhà cầu. Ta chỉ cần trở lại phân xưởng, tiền lương cũng có thể nói cao một chút. Một bác gái nghe được Dịch Trung Hải vậy, đảo là phi thường đồng ý, nói, lao Dịch, ta ủng hộ ngươi. Ngươi thế nhưng là công nhân bậc 8, trở lại phân xưởng, phân xưởng liền rời không được ngươi. Một bác gái chống đỡ, để cho Dịch Trung Hải tâm kiên định hơn. Tần Hoài Như mặc dù không thôi, nhưng lại không có biện pháp ngăn trở Dịch Trung Hải, cái chủ ý này cũng không tệ, nhưng ta chỉ lo lắng bà cụ biết thoi vàng quá nhiều. Dịch Trung Hải mang theo không thôi, kiên định tố cáo trái tim. Chương 1506 thoi vàng biến vàng đồng, chương 1506 thoi vàng biến vàng đồng. Vương Khôn đang khi làm việc, liền nhận được ban khu phố điện thoại, yêu cầu trở về tứ hợp viện. Đến trong viện, thấy được trong viện ngồi đầy người, phần lớn là ban khu phố. Ban khu phố mấy cái phó chủ nhiệm đều ở đây trận. Những người còn lại, trừ không đi làm những thứ kia, còn có Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Vương chủ nhiệm, xảy ra chuyện gì? Vương chủ nhiệm không có nói với Vương Khôn cái gì, quay đầu hướng về phía Dịch Trung Hải nói, bây giờ người đến đông đủ. Người có thể nói. Dịch Trung Hải nắm chặt quả đấm, cho mình chống cổ khí, mới nói, ta là đột nhiên nhớ tới. Ta nhớ được ngày mồng 1 tháng 5 năm thời điểm, mẹ nuôi có cái hộp gỗ, bên trong giống như cất giấu một ít thoi vàng. Mẹ nuôi nằm viện thời điểm, ta một mực vì mẹ nuôi thương tâm, không nghĩ tới những thứ này. Hai ngày này ta hồi tưởng cùng chuyện của mẹ nuôi, mới nhớ tới. Ta lo lắng có người cất giấu những thứ này thoi vàng. Nói những lời này thời điểm, Dịch Trung Hải thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Vương Khôn. Vương Khôn vừa nhìn liền biết cái lao ra hỏa này không có nghẹn tốt cái rắm, ý của ngươi là, bà cụ điếc cất giấu thoi vàng, không có nộp lên. Bà cụ điếc chết rồi, ngươi lại nghĩ tới đến rồi. Ngươi nếu nhớ tới, liền vội vàng đem thoi vàng nộp lên. Dịch Trung Hải tức đỏ mặt, ta muốn cầm tới thoi vàng, ta đương nhiên nộp lên. Thế nhưng là ta không lấy được. Vương chủ nhiệm cau mày, gõ một cái trước mặt cái bàn, Vương Khôn, ngươi an tĩnh một ít. Dịch Trung Hải ý là bà cụ điếc thoi vàng khẳng định giấu ở nhà. Bà cụ điếc nhà là ngươi. Đồng thời, Vương chủ nhiệm đối Vương Khôn cũng có chút áy náy. Nàng vốn là lòng tốt, đem nhà cho Vương Khôn. Ai có thể nghĩ tới, lại để cho Vương Khôn lâm vào cái phiền toái này bên trong. Vương Khôn kinh thường nói, Dịch Trung Hải nếu nói bà cụ điếc trong phòng cất giấu thoi vàng, vậy hãy để cho người đi vào lục soát. Á Vương chủ nhiệm, nhà chúng ta lấy được bà cụ điếc nhà, còn không tiến vào qua. Bà cụ điếc không có thoi vàng, ta không có chút nào biết. Có cái phó chủ nhiệm hỏi, ngươi tại sao không có đi vào? Dĩ nhiên không có. Cửa phòng, các người gián phong điều chắc còn ở hậu viện người cũng có thể làm chứng. Lập tức liền có người hỏi thăm hậu viện người, ở ban khu phố dưới áp lực, những người kia không dám nói láo. Lần này liền đem Vương Khôn hiểm nghi thoát khỏi. Người đem trong nhà chìa khóa lấy ra, chúng ta muốn vào nhà lục soát. Vương Khôn để cho Nhiệm Thu Diệp về nhà cầm chìa khóa, sau đó mới quay về ban khu phố người nói, muốn nói bà cụ điếc dấu vật, các ngươi trực tiếp để cho Dịch Trung Hải giao ra đây là được. Hắn cùng Tần Hoài Như, thế nhưng là đem bà cụ điếc nhà cũng rời trống. Dịch Trung Hải nghe được Vương Khôn vậy, lập tức phản bác, ta không có thấy mẹ nuôi thoi vàng, ta nếu là gặp được, chịu hành nộp lên. Lời giải thích này, có chút tái nhợt vô lực. Ban khu phố người căn bản cũng không tin. Bọn họ thế nhưng là trải qua bà cụ điếc nhà. Nhà vỏ tường đều bị quét một tầng. Những thứ này đều là Dịch Trung Hải làm. Kết hợp thoi vàng chuyện, bọn họ một cái liền đoán được Dịch Trung Hải làm như vậy là vì tìm thoi vàng. Sau đó bất kể Dịch Trung Hải thế nào giải thích, bọn họ vẫn vậy kiên trì đến Dịch Trung Hải nhà cùng Tần Hoài Như nhà lục soát. Lục soát kết quả dĩ nhiên là không thu hoạch được gì. Cũng không thể nói không thu hoạch được gì. Dịch Trung Hải trong nhà xác thực không có lục soát cái gì. Dịch Trung Hải tiền lương căn bản không đủ xài, những tiền kia đều bị hắn cất ở trên người. Một bác gái đâu, bà cụ điếc lưu lại tiền cũng không dám thả ở bên người, mà là tìm riêng lẻ vài người không biết địa phương giấu đi. Ngược lại giả ra, tìm ra tới vật không ít. Giả Trương thị tiền dưỡng lao, Tần Hoài Như tiểu kim khố đều bị tra được. Giả Trương thị tiền dưỡng lao đại khái hơn 500 đồng tiền, Tần Hoài Như tiểu kim khố cũng có hơn 300. Một bác gái nghe nói, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Tần Hoài Như cả ngày ở nhà bọn họ khóc than, kết quả Tần Hoài Như tiền trong tay so với bọn họ nhà đều nhiều hơn. Nàng nhớ tới bà cụ điếc trước khi lâm chung những thứ kia dặn dò, trong lòng càng thêm kiên định đem tiền giấu đi ý tưởng. Trong viện người giống vậy phi thường kinh ngạc, Tần Hoài Như kiếm tiền tốc độ thực tại quá nhanh. Giả ra ném qua nhiều lần tiền, hai cái quả phụ lại còn có nhiều như vậy tài sản. Cái này thực sự vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Ngược lại Dịch Trung Hải, nghe được Tần Hoài Như trong tay có tiền, nét mặt không có quá nhiều biến hóa. Hắn đã sớm biết giả ra hai quả phụ trong tay có tiền. Hắn cũng không phải là chủ nố, Tần Hoài Như khóc than, là thực sự hết tiền, hay là giả không có tiền, không gạt được hắn. Vương Khôn không quan tâm những thứ này, mà là tại suy nghĩ đem thoi vàng chuyện giải quyết triệt để. Dịch Trung Hải nếu ghi nhớ thoi vàng, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha cho. Thời khắc bị hắn nhìn chằm chằm, thực tại phiền toái. Nhiễm Thu Diệp có chút bận tâm đi tới Vương Khôn bên người, Vương Khôn đối với nàng lắc đầu một cái, tỏ ý không có sao. Ban khu phố người qua tới nói, Dịch Trung Hải, ngươi suy nghĩ thật kỹ, bà cụ điếc rốt cuộc có hay không thoi vàng. Dịch Trung Hải đến lúc này, không có đường lui, kiên định nói có. Thế nhưng là bà cụ điếc nhà đều bị lật lần, căn bản không có. Vương Khôn liền hỏi, trên nóc nhà, trong đất, còn có phía ngoài phòng, các ngươi cũng lục soát sao? May nhờ ta chưa đi đến cái đó nhà, bằng không, thật sự giải thích không rõ lắm. Vương chủ nhiệm, các ngươi nhất định phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng, không phải ta cũng không dám muốn cái nhà này. Vương Khôn tiếng nói vừa dứt, liền có hai cái phó chủ nhiệm sắc mặt biến không dễ coi. Nghiên xưởng cán thép kia hai cái cương vị công tác, cuối cùng rơi vào trên tay của bọn họ, cho thân thích trong nhà. Vương Khôn nếu là được nhà, xưởng cán thép tự nhiên không nhận kia hai cái cương vị công tác. Bọn họ thế nào cùng những thứ kia thân thích giao phó? Cẩn thận lục soát một lần, mỗi một cái góc cũng không thể thả qua. Nhà cứ như vậy lớn, cộng thêm lãnh đạo canh chừng nghiêm, ban khu phố nhân viên công tác một cái góc cũng chưa thả qua, nhất cuối cùng vẫn tìm được chỗ đó. Nhận được hội báo sau, đại gia đều hiếu kỳ nhìn về phía nơi đó. Kết quả, lấy ra thoi vàng, lại phát hiện là đồng tàu. Ban khu phố người trên mặt rất khó coi, bọn họ cho là một đại án, kết quả lại là đồng tàu. Từng cái một tức giận nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải, đây chính là ngươi nói thoi vàng. Dịch Trung Hải bị đả kích so với bọn họ còn lớn hơn, trong miệng lẩm bẩm không thể nào. Ban khu phố người tức giận nói, ngươi nếu nói không thể nào, vậy liền đem thoi vàng giao ra đây. Dịch Trung Hải dĩ nhiên không có biện pháp giao ra thoi vàng, chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Nhưng chuyện cũng chưa xong. Thoi vàng chuyện không có nói ra, đại gia cũng sẽ không nghĩ tới. Chỉ khi nào nhắc tới, cũng sẽ bị người vương vấn. Sau đó, trong viện người cũng trong bóng tối nhìn chằm chằm Dịch Trung Hải cùng Tần Hoài Như. Nhiễm Thu Diệp tức giận nói, cái này bà cũng biết, trong miệng một câu lời nói thật đều vô dụng, lại còn dùng giả mấy cái lừa gạt chúng ta. Nếu là Vũ Thủy không nói với chúng ta, sau này nào đứng lên, chúng ta chẳng phải là trên lưng oan ức. Vương Quốc Quyên, được rồi. Người nàng đều chết hết, không cần thiết cùng nàng so đo. Vừa đúng nhà bị ban khu phố người làm rối loạn, chúng ta trực tiếp tìm người thu thập một chút đi. Nhiễm Thu Diệp chỉ đành gật đầu một cái, tính toán trong nhà tiền làm sao tiêu, thế nào trùng tu. Nhân ban khu phố đối lý, bọn họ làm trùng tu thủ tục phi thường trôi chảy. Ở Vương Khôn gia trang tu thời điểm, trong viện người cùng đốc cơ vậy ở bên ngoài nhìn. Ý định của bọn họ rất đơn giản, nhất định phải tận mắt nhìn có hay không thoi vàng. Kết quả dĩ nhiên là không có. Vương Khôn không có để ý những người kia, sửa xong rồi nhà, lại thừa dịp vận động, giá thấp mua rất nhiều gỗ đỏ đồ gia dụng. Trung tu thời điểm, hắn cố ý để cho sư phó ra cố cửa sổ, phòng bị đạo thánh, cũng phòng bị trong viện người. Đây là trên mặt nổi, âm thầm, Vương Khôn làm rất nhiều đồ cổ tranh chữ, len lén thả vào trong phòng. Chương 1507 xuống nông thôn, chương 1507 xuống nông thôn. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã đến 70 năm. Mấy năm này, trong viện tương đối bình tĩnh, không có cái gì chuyện lớn phát sinh. Muốn nói bất đồng, đó chính là trong viện nhân viên nhàn tản nhiều lắm. Lưu Quang Phúc, Đồng Ngạnh, Diêm Giải Khoáng cũng tốt nghiệp, không tìm được việc làm, cả ngày ở trong viện mù đi dạo. Bởi vì Đồng Ngạnh đạo thánh danh hiệu, đại gia đối trong nhà nghiêm phòng tử thủ, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Vương Khôn cũng đem bà cụ điếc nhà ra cố, cửa phòng cũng ở bên trong thêm một thanh khóa. Không biết là những thứ này các biện pháp có hiệu quả, hay là Tần Hoài Như thật đối Đồng Ngạnh để ý, mấy năm này trong viện ngược lại không có xuất hiện lớn trộm cắp sự kiện. Nhiều nhất bất quá là trong nhà dầu muối tương giấm ném một chút. Mọi người đều biết là ai làm, nhưng là ngại vì Dịch Trung Hải bảo vệ, chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dịch Trung Hải mặc dù là phách, nhưng cổ động nhân tâm bản lãnh lại không có hạ xuống. Theo tuổi tác gia tăng, thủ đoạn của hắn càng phát ra thuần thục, trong tứ hợp viện không địch thủ. Những thứ này chuyện vặt, Vương Khôn có thể không để ý tới liền không để ý tới, một lòng qua cuộc sống của mình. 68 hàng năm cuối năm, Vương Khôn cùng Nhiệm Thu Diệp có một cô gái, lấy tên Vương Tuệ, tên ở nhà Tuệ Tuệ. Nhi tử thông thông 3 tuổi, cả ngày đi theo Tuyết Nhi phía sau, ngay cả ngủ cũng phải quấn Tuyết Nhi. Bây giờ Vương Khôn cũng coi là con cái song toàn. Một ngày này, Vương Khôn về đến nhà, liền nghe đến Nhiệm Thu Diệp nói, ta nghe nói, ban khu phố lại muốn an bài người hạ hương. An bài liền an bài đi. Cái này có cái gì kỳ lạ? Vương Khôn không để ý Nhiệm Thu Diệp liếc hắn một cái, ngươi thế nào không có chút nào để ý A Diêm Giải Phóng 2 năm trước sẽ phải xuống nông thôn, kết quả hắn tìm đối tượng, cho người làm ở rể. Lần này lại đến phiên Diêm Giải Khoáng. Vương Khôn hiểu Nhiệm Thu Diệp ý tứ, nhưng cũng không thèm để ý không phải là Diêm Phụ Quý lại có thể coi là kế cho Diêm Giải Khoáng chuyện tìm việc. Hắn liền là nằm mơ, một chút đồ vật cũng không nỡ ra, vẫn còn muốn tìm công tác. Thế nào, hắn lại tìm ngươi rồi? Nhiệm Thu Diệp gật đầu một cái, hai ngày trước liền nói với ta biết ngươi không vui để ý, liền không có cùng ngươi nói. Hai ngày này nghe nói hạng muốn xuống. Vương Khôn suy nghĩ một chút nói, ta muốn nhớ không lầm, Đồng Ngạnh cùng Diêm Giải Khoáng cùng tuổi, lần này cũng chạy không thoát đi. Kỳ thực sớm tại 2 năm qua, đường phố vừa muốn đem Đồng Ngạnh đưa đi. Chẳng qua là Tần Hoài Như dây dưa quấn quýt, cộng thêm Đồng Ngạnh niên kỷ quá nhỏ, đường phố không tốt buộc. Bây giờ Đồng Ngạnh 18 tuổi, lại cũng không có lý do tránh né. Nếu là hắn không đi, đường phố liền có thể dừng miệng của hắn lương. Nhiễm Thu Diệp nói, Đồng Ngạnh niên kỷ sát thực đến, bất quá Tần Hoài Như không phải cấp cho Đồng Ngạnh tìm việc làm sao, còn không có tìm được. Ban đầu vì chuyện phong ốc, tứ hợp viện cái dạng gì tin tức cũng truyền tới, đồng ngạnh đạo thánh danh hiệu càng là vang dội vô cùng. Trong viện những thứ này hàng xóm, nhà ai không bị qua giả ra khi ai trước kia không có cơ hội trả thù, lần đó có cơ hội, còn không chết mệnh trả thù. Trong nhà ném đi một tỏi, bọn họ cũng đem tội danh ăn đến đồng ngạnh trên đầu. Thử hỏi, cái nào trong xưởng dám chiêu thu đạo thánh a đồng ngạnh nghĩ tìm việc làm, hoặc là đi địa phương xa, hoặc là đi kẻ trộm công ty. Không có cửa. Đồng ngạnh cái đó danh tiếng. Nhiễm Thu Diệp một cái liền hiểu, nhưng cũng không nói khác. Đồng ngạnh thế nào, cùng nàng không hề có một chút quan hệ. Ở tứ hợp viện rèn luyện mấy năm này, nàng cũng không tiếp tục là cái đó tới cửa thu học phí, đều phải bị người gạt chủ nhiệm lớp. Hai người còn muốn nói nữa, liền nghe đến Tuyết Nhi trong phòng truyền ra thanh âm tức giận. Thông thông, ngươi tên con kiếp, ai cho ngươi ở bài tập của ta bản bên trên vẽ linh tinh? Ngươi cho ta đến góc tường đứng đi. Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp nhìn nhau cười một tiếng, rồi rít làm không nghe được. Trong nhà nhi tử, đó là trong nhà bà bối. Không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ Tuyết Nhi không mang theo hắn chơi. Có thể thu thập hắn, chỉ có Tuyết Nhi cái này tiểu cô. Chỉ chốc lát, Thông Thông ủy khuất từ Tuyết Nhi trong phòng đi ra. Thấy Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp, trên mặt lộ ra cầu cứu vẻ mặt. Vương Khôn cùng Nhiễm Thu Diệp toàn bộ làm như không thấy, một cái chuẩn bị nấu cơm, một đi vào nhà nhìn ngủ khuê nữ. Lưu lại nhi tử không biết làm sao xem vô lương cha mẹ. So sánh với Vương Khôn nhà tình huống, những thứ kia có hải tử muốn xuống nông thôn người liền không dễ chịu. Đứng núi chịu sao chính là Diêm gia, liên nhập vô dụng Diêm giải phóng đều bị têu trở lại. Người đến đông đủ sau, Diêm phụ quý liền nói, "Giải khoáng, ngươi đem hiểu đến tin tức nói một chút." Diêm giải khoáng nói, "Ta cũng hỏi thăm rõ ràng, lần này mấy người chúng ta đều ở đây trong danh sách. Mong muốn không giới hương, cũng chỉ có thể vội vàng tìm được việc làm. Người trong nhà đều biết đây là ý gì, không phải là muốn biện pháp cho Diêm giải khoáng tìm công tác. Nhưng tìm việc làm nhắc tới đơn giản, làm lên tới độ khó nhưng là phi thường lớn. Bọn họ nào có bản lãnh kia cho Diêm giải khoáng tìm việc làm. Vì vậy từng cái một cũng không nói lời nào. Diêm phụ quý hết cách rồi, chỉ có thể mở miệng, giải khoáng nói thế nào đều là thân nhân của các ngươi giúp đỡ nghĩ biện pháp. Giải thành, ngươi ở bên ngoài người quen biết không ít, ngươi đến nói một chút." Diêm giải thành bị điểm danh, không tránh thoát, mang theo oán trách nói, "Ta có thể có biện pháp gì? Bây giờ nhiều người là mối họa, liền quét nhà cầu đều có người cướp. Ngươi để cho ta nghĩ biện pháp, ta chỉ có thể nói, ngươi lấy tiền cho giải khoáng mua một cương vị công tác." Diêm giải phóng lập tức nâng đầu nhìn chằm chằm Diêm phụ quý, trong ánh mắt còn mang theo oán trách. Ban đầu Diêm phụ quý nếu là bỏ tiền cho hắn mua công tác, hắn cũng không cần ở rể. Mặc dù ở rể rồi thôi về sau, cha vợ một nhà đợi hắn cũng không tệ lắm, nhưng ra cửa luôn là thấp người khác một đầu. Diêm phụ quý dĩ nhiên không nỡ, nếu là chịu cho tiêu tiền, sớm liền nghĩ biện pháp cho Diêm giải phóng mua công tác. Diêm giải phóng ở rể, hắn cũng đi theo mất thể diện. Ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, trong nhà nào có tiền cho hắn mua công tác? Diêm giải thành hai tay mở ra, vậy ngươi cũng đừng hỏi ta, ta không có biện pháp nào. Diêm phụ quý đem đầu chuyển hướng Diêm giải phóng. Diêm giải phóng tức giận nói, muốn không phải giống như ta, tìm có công việc người kết hôn. Tam đại mụ nhất thời chịu không nổi, chen ngược nói, có ngươi như vậy làm ca ca sao? Đệ đệ ngươi ở rể, ngươi để chúng ta một nhà thế nào gặp người? Diêm giải phóng tức giận nói, đây là các ngươi để cho ta ra chủ ý, thế nào còn đoán bên trên ta? Ta không phải cũng ở rể sao? Làm sao lại không thể gặp người? Diêm giải khoáng đã sớm biết trong nhà hết cách rồi, có như vậy trong nháy mắt, bị Diêm giải phóng nói có chút động lòng. Hắn trong lòng của mình đã sớm chịu đủ Diêm gia tình huống, vẫn luôn suy nghĩ trốn đi Diêm gia. Có thể ở bờ di tìm được việc làm tốt nhất, không thể tìm việc làm, xuống nông thôn đi cũng không tệ, ít nhất không cần cả ngày bị Diêm phụ quý tính toán. Dĩ nhiên, làm Diêm gia đi ra hải tử, ưu tiên nhất lựa chọn hay là ở lại bờ di. Vì thế, ở rể cũng sẽ không tiếc. Chẳng qua là ở rể cũng không phải dễ dàng như vậy, đầu tiên cần phải tìm được một có thể coi trọng hắn. Diêm phụ quý hung hăng vỗ bàn một cái, ở rể là không thể nào ở rể, nhà chúng ta có một mình ngươi mất mặt là đủ rồi, không thể xuất hiện cái thứ hai. Gọi các ngươi tới, là để cho các ngươi nghĩ biện pháp, từ nơi nào cho giải khoáng tìm công tác. Diêm giải phóng đối Diêm phụ quý vậy phi thường bất mãn, trực tiếp đứng lên, chê bai ta mất mặt, cũng đừng để cho ta tới a, hoặc là các ngươi đi ngay ban khu phố tìm quan hệ, hoặc là liền nghĩ biện pháp cho giải khoáng mua cái công tác, trừ cái đó ra, liền không có biện pháp khác. Ta có thể nói chỉ chút này, các ngươi bản thân cân nhắc đi. Ta về nhà trước. Tam đại mụ nghe vậy giống vậy phi thường bất mãn, ngươi khó khăn lắm mới trở lại một chuyến, mới nói hai câu liền rời đi, còn coi nơi này là nhà ngươi sao? Diêm giải phóng hỏi ngược lại, ta không đi trở về, các ngươi lưu ta ăn cơm không? Đầu tiên nói trước, trên người ta một xu cũng không có. Chương 1508 khen thưởng cơ hội, chương 1508 khen thưởng cơ hội lưu lại, là không thể nào lưu lại. Diêm gia liền không có không ra tiền, ở nhà ăn cơm đạo lý. Diêm giải phóng rời đi về sau, Vũ Lệ cùng Diêm giải thành mượn cớ chiếu cố hài tử, cũng đi theo rời đi. Những người còn lại xem Diêm phụ quý, hy vọng hắn có thể ra cái chủ ý, chẳng qua là hắn kia có biện pháp gì, khoát tay một cái, sẽ để cho đại gia giải tán. Diêm gia thương nghị mất không bệnh tật, giả gia thương nghị thời là tiếng mắng không ngừng. Giả Trương thị tức giận chỉ Tần Hoài Như, ngươi ngược lại bên trên không có để ý a bổng ngạnh từ nhỏ đã chịu trộm sung sướng, chịu không nổi khổ. Ngươi chịu cho hắn đi nông thôn chịu khổ sao? Hai cái quả phụ đều là nông thôn đi ra, hai người mơ mộng chính là thoát khỏi trong đất làm việc số mạng. Vô luận như thế nào, các nàng cũng không muốn giả gia duy nhất hy vọng đi nông thôn. Ngươi làm ta không nghĩ biện pháp sao? Thế nhưng là công việc bây giờ khó tìm như vậy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Tần Hoài Như ủy khuất nói. Vì cho bổng ngạnh tìm việc làm, nàng lại đi tìm Lý Hoài Đức, bị Lý Hoài Đức đùa bỡn nhiều lần, trừ lấy được một chút tiền, cái gì cũng không được. Dịch Trung Hải đâu, hắn sẽ không sợ bổng ngạnh đi nông thôn không trở lại, không ai cho hắn dưỡng lão. Tần Hoài như lần nữa thở dài, Dịch Trung Hải dĩ nhiên không nỡ Đồng Ngạnh xuống nông thôn. Lão gia hỏa kia nắm giữ muốn mạnh như vậy, thật không được đem Đồng Ngạnh cái chốt ở lưng quần bên trên, cho Đồng Ngạnh nói tôn lão đạo lý. Nhưng là không nỡ lại có thể thế nào, Dịch Trung Hải mang theo nàng đi ban khu phố bao nhiêu lần, cũng chưa cho Đồng Ngạnh tìm được một công tác. Cho dù là quét nhà cầu công tác, người ta cũng không vui cho. Giả Trương Thị bất mãn nói, ngươi ở trước mặt ta than thở có ích lợi gì? Bây giờ trọng yếu nhất là nghĩ biện pháp. Tần Hoài như bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn a, thế nhưng là ngươi để cho ta tìm ai đi? Ngươi đi tìm Hứa Đại Mậu, tìm Vương Côn, bọn họ nhất định là có biện pháp. Giả Trương Thị không chút khách khí nói, ngược lại nàng chỉ để ý nghĩ kế, căn bản cũng không quan tâm làm sao bây giờ thành. Đó là Tần Hoài như chuyện. Tần Hoài như nhức đầu xem Giả Trương Thị, cũng chỉ có thể đáp ứng. Trừ Hứa Đại Mậu cùng Vương Côn, nàng thực tại không nghĩ tới muốn tìm người nào. Giả gia không bình tĩnh, Dịch Trung Hải nhà giống vậy không bình tĩnh, thậm chí so hai cái quả phụ còn phải giàu dĩ. Vì Đồng Ngạnh công tác, Dịch Trung Hải đã chừng mấy ngày buổi tối cũng không ngủ, gấp các bạn. Người cũng đừng giàu dĩ. Thông báo bên trên không phải đã nói rồi sao? Xuống nông thôn còn có thể trở về. Dịch Trung Hải thở vắn than dài nói, ngươi biết cái gì a, Đồng Ngạnh đứa bé kia bị Trương Tẩu Tử ảnh hưởng quá sâu, không có chỉ điểm của ta, hắn dễ dàng học cái xấu. Vạn nhất cùng người khác học không hiếu thuận, chúng ta dưỡng lão làm sao bây giờ? Nhắc tới dưỡng lão cái đề tài này, một bác gái liền không tiện nói gì. Đồng Ngạnh làm người thế nào? Những năm này đã sớm thấy rõ ràng. Một bác gái lời nói lời trong lòng, so trụ nố kém xa. Đáng tiếc, trụ nố ở thời điểm bọn họ không có quý trọng. Nhân trụ nố hai chữ này ở Dịch Trung Hải trước mặt thành cấm kỵ, một bác gái cũng không dám nhắc tới. Thấy một bác gái không có trả lời, Dịch Trung Hải lần nữa thở dài, không nói thêm gì nữa, bắt đầu đang nghĩ nên như thế nào giải quyết cái vấn đề này. Cùng cái này mấy nhà buồn lo so sánh, Lưu Hải Trung tâm tình rất tốt. Nhị đại mụ lại nhà lại nhại đem xuống nông thôn chuyện nói một lần, sau đó dò hỏi, ngươi có biện pháp nào hay không cho nhi tử tìm công tác? Lưu Hải Trung hừ một tiếng, khiển trách, tìm công việc gì? Xuống nông thôn đó là quốc gia chuyện lớn, là quốc gia khích lệ. Chúng ta nhất định phải chống đỡ. Quang Thiên, ngươi ngày mai đi làm cho ta xin nghỉ nửa ngày, ta mang theo Quang Phúc đi tìm Vương chủ nhiệm, cho Quang Phúc đi ghi danh xuống nông thôn. Người trong nhà nhất thời kinh ngạc xem Lưu Hải Trung. Nhị đại mụ mặc dù không cầm nhi tử làm người nhìn, nhưng cũng không nỡ nhi tử rời đi, liền nói, ngươi hồ đồ, thật tốt thế nào để cho Quang Phúc xuống nông thôn? Nông thôn qua ngày có nhiều khổ, ngươi thế nào chịu cho? Lưu Hải Trung không có chút nào để ý nói, ngày khổ thì thế nào? Ai không phải từ cuộc sống khổ tới? Chính sách bên trên không phải đã nói rồi sao? Chính là đi nông thôn rèn luyện mấy năm, còn có thể trở về. Ta cũng nghe ngóng, chống đỡ ban khu phố chính sách cũng sẽ phải chịu khen thưởng. Ta chỉ cần dẫn đầu chống đỡ, ban khu phố cho ta một khen thưởng, có cái này khen thưởng, trong xưởng cũng không dám để cho ta tiếp tục quét nhà cầu. Chờ ta trở về phân xưởng, tiền lương cũng sẽ cùng theo tăng lên. Đây đối với nhà chúng ta mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Nhị đại mụ lúc này không để ý tới đau lòng nhi tử, liền vội vàng hỏi, thật có thể cho người khen thưởng? Dĩ nhiên có thể. Lưu Hải Trung kiên định nói, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm một chút, năm ngoái trên đường phố khen thưởng rất nhiều người. Ta nếu là sớm một chút biết, năm ngoái liền nhanh nhanh Quang Phúc đi danh. Hai vợ chồng ở chỗ này mơ ước bị khen thưởng sau ngày, hoàn toàn không có quản hai đứa con trai nét mặt. Hai huynh đệ trong lòng oa lạnh oa lạnh. Người khác cha mẹ, vì con của mình không bị khổ, nghĩ hết các loại biện pháp đem hải tử giữ ở bên người. Cha mẹ của bọn họ lại hay, vì mình, hẳn không được đem nhi tử cũng bán đi. Hai người tin tưởng, nếu là Lưu Quang Thiên cũng không có công việc, Lưu Quang Thiên cũng sẽ bị Lưu Hải Trung yêu cầu xuống nông thôn. Bên kia, Lưu Hải Trung cùng nhị đại mụ thương lượng xong, liền đối diện Lưu Quang Phúc nói, ngươi có nghe hay không, xuống nông thôn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, không thể cấp nhà chúng ta bị mất mặt. Lưu Quang Phúc tâm trong mang theo oán hận, không có trả lời bọn họ. Lưu Hải Trung khí muốn đánh người, nhưng là sinh sinh đưa cái này xung động cho nhị được. Vạn nhất Lưu Quang Phúc cho hắn náo bậy bạn, nói mình là bị buộc, hắn khẳng định không lấy được khen thưởng. Ngươi nếu là đáp ứng đi tới hương, ta để ngươi mẹ cho ngươi 10 đồng tiền. Nhị đại mụ có chút không thôi nói, cho nhiều như vậy làm gì, hai khối, không giống nhau đồng tiền là đủ rồi. Ngươi nghe ngươi cha vậy, ba người trở về phân xưởng, tiền lương đề cao, nhà chúng ta là có thể qua ngày tốt. Lưu Quang Phúc lòng nói, ta cũng hạ hương, ai còn quản ngươi qua bất quá ngày tốt. Đã hắn biết rõ, Lưu Hải Trung nếu quyết định để cho hắn xuống nông thôn, chắc chắn sẽ không trở quẻ. Hắn chính là nghĩ biện pháp lưu lại, ở nhà ngày cũng không dễ chịu. Thay vì để ở nhà bị oán trách, không bằng đi ra ngoài sông vào một lần. Để cho ta đi tới hương cũng được, cho ta 500 đồng tiền, ta liền đáp ứng. 500? Ngươi điên rồi. Nhà chúng ta nào có nhiều tiền như vậy? Nhị đại mụ bất mãn hô. Lưu Hải Trung cũng là nhìn chằm chằm Lưu Quang Phúc, oán trách hắn đòi hỏi tham lam. Lưu Quang Phúc lấy can đảm nói, xuống nông thôn ít nhất 3 năm. Ba ta muốn là bởi vì ta bị khen thưởng, một năm là có thể đem số tiền này tránh ra tới. Cái này là dựa theo Lưu Hải Trung cấp 6 công tiền lương tính. Hắn không có ý định muốn nhiều như vậy, cũng biết nếu không tới. Nhưng giao ra trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Muốn ít, một trả giá liền không có. Lưu Hải Trung gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Quang Phúc, muốn đem hắn dọa lui, nhưng Lưu Quang Phúc lần này không có lùi bước, kế hoạch của hắn không thành công. Hết cách rồi, Lưu Hải Trung chỉ đành đề cao giá cả, 50 đồng tiền. Lưu Quang Phúc nhìn một cái có cửa, liền nói, 400 năm. 100 khối. 400 khối. Cuối cùng 300 khối đồng ý. Lưu Quang Phúc trong lòng phi thường hài lòng, cái này so hắn mong muốn còn nhiều hơn, cần trước cho ta tiền. Không phải ta nhưng không đáp ứng. Danh con, ngươi không nên quá phận. Cho ngươi tiền, ngươi cầm tiền chạy, ta tìm ai đi. Nhị đại mụ không nhịn được mắng lên. Lưu Quang Phúc suy nghĩ một chút liền nói, vậy ngươi đem tiền cho anh ta cầm. Nhị đại mụ tiếp tục cự tuyệt, quyết định trong lòng rất rõ ràng, chờ Lưu Quang Phúc nộp lên xuống nông thôn xin phép, cho tiền hay không chính là bọn họ định đoạt. Lưu Quang Phúc quyết tâm, nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta hãy cùng ban khu phố nói, là ba ta cầm cây gậy buộc ta đi tới hương. Lo lắng ảnh hưởng Lưu Hải Trung khen thưởng, nhị đại mụ chỉ đánh đem tiền trước hạn cho Lưu Quang Phúc. Chương 1509 hào phóng Lưu Hải Trung, chương 1509 hào phóng Lưu Hải Trung, Lưu gia hai huynh đệ lặng lẽ rời nhà, ngồi vào bà cụ điếc cửa phòng miệng. Lưu Quang Thiên vỗ một cái Lưu Quang Phúc bả vai nói, ngươi phải thật tốt bảo trọng. Lưu Quang Phúc gật đầu một cái, ta biết. Ca, ở ba mẹ trong lòng, đại ca vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Chúng ta chính là mua thức ăn thời điểm nhận được. Ta rời khỏi nhà, chính ngươi cẩn thận một chút. Lưu Quang Thiên thở dài, dính phải như vậy cha mẹ, bọn họ có thể có biện pháp gì? Trong lòng của hắn đã nghĩ xong, tận mau nghĩ biện pháp rời xa tứ hợp viện. Chỉ có rời đi Lưu gia, hắn mới có thể được sống cuộc sống tốt. Hứa Đại Mậu ra cửa, thấy được hai huynh đệ ngồi ở chỗ này, liền đi tới, các ngươi làm gì chứ? Quang Phúc muốn hạ hương. Hứa Đại Mậu sững sờ, nói, danh sách không phải còn không có xuống sao? Các ngươi tìm một chút người, nói không chừng liền có thể tìm tới một công tác. Ta cả thiên hạ hương chiếu phim, đối nông thôn ngày hiểu rất rõ. Nông thôn ngày rất khổ. Ba ta cũng quyết định, chúng ta có thể làm sao? Vì sao a? Hai người liền đem kế hoạch của Lưu Hải Trung nói một lần. Hứa Đại Mậu trong lòng có chút ao ước, cảm thấy Lưu Hải Trung đầu óc rất linh quang. Nếu nhị đại gia cũng quyết định, ta liền không có biện pháp. Nhưng mà, ngươi tốt nhất hỏi thăm một chút phải đi nơi nào, sớm chuẩn bị một vài thứ. Nếu là đi địa phương quá lạnh, liền phải chuẩn bị từ sớm áo đông chăn đông. Ba người ở trong viện trò chuyện một hồi, Hứa Đại Mậu còn nói chờ xác định được, mời Lưu Quang Phúc uống rượu, tính cho hắn tiến hành. Về đến nhà, Hứa Đại Mậu lại đem tin tức nói cho Tần Kinh Như, Tần Kinh Như lúc này liền nói, nhị đại gia cũng quá nhân tâm. Ta chính là nông thôn đi ra, nông thôn ngày như thế nào, ta có thể không rõ ràng làm sao? Đây là ở bờ gì phụ cận? Địa phương xa khẳng định không sánh bằng. Hứa Đại Mậu dĩ nhiên biết một điểm này, nhưng cái này cũng không phải là nhà hắn chuyện, hắn không cần thiết xen vào việc của người khác. Ngày thứ hai, Lưu Hải Trung quả nhiên mang theo Lưu Quang Phúc đi ban khu phố. Đối với tự nguyện đi ghi danh xuống nông thôn người, ban khu phố khẳng định hoan nghênh. Nghe được Lưu Hải Trung muốn đưa nhi tử đi tới hương, lời hay liền không cần tiền nói ra. Lưu Hải Trung lúc ấy liền được thỏa mãn cực lớn, cảm thấy mình làm không sai, ta cũng làm qua một đoạn thời gian lãnh đạo, giác ngộ không thể so với người khác chênh lệch. Chính sách của quốc gia, ta nhất định sẽ dẫn đầu chống đỡ. Ban khu phố người liền nói, đồng chí Lưu Hải Trung, quả nhiên là cái đồng chí tốt. Chúng ta nhất định phải đem sự tích của ngươi thật tốt tuyên truyền một cái. Lưu Hải Trung không biết thế nào là khiêm tốn, lại hỏi, vậy còn có khen thưởng sao? Ban khu phố sửng sốt một chút, lo lắng Lưu Hải Trung đổi ý, liền nói, nhất định là có, chúng ta phải đem sự tích của ngươi thông báo cho ngươi đơn vị. Lưu Hải Trung vừa nghe, liền càng thêm thỏa mãn, đồng chí, ngươi yên tâm, nhà chúng ta nhất định chống đỡ đường phố chính sách. Chỗ nào gian khổ, liền đem con ta đưa đi nơi nào. Đứng một bên Lưu Quang Phúc, trong lòng tràn đầy hối hận. Ngày hôm qua cũng không nên cho Lưu Hải Trung số giá. Ban khu phố vừa nghe, liền nói, đã các ngươi như vậy yêu cầu, chúng ta cũng không tốt đả kích các ngươi tích cực tính. Các ngươi nhà đi ngay vùng hoang dã phương Bắc đi. Chúng ta nhất định cho Lưu Quang Phúc tìm địa phương tốt. Không cần. Nhà chúng ta không chọn địa phương. Lưu Hải Trung tiếp tục hào phóng nói. Ban khu phố lại là một trận gật đấm, trực tiếp để cho Lưu Hải Trung tìm không thấy Nam Bắc. Hắn cũng không biết thế nào từ ban khu phố đi ra. Rời đi ban khu phố, Lưu Quang Phúc cũng bất mãn đối với Lưu Hải Trung nói, ngươi muốn hố chết ta A Đông Bắc lạnh như vậy, ngươi để cho ta làm sao sống? Người khác có thể đi, ngươi thế nào không thể đi? Kia muốn chết giết người. Trong nhà nhất định phải chuẩn bị cho ta giày áo đông cùng giày chăn. Cái yêu cầu này, Lưu Hải Trung ngược lại không có cự tuyệt. Hai cái tiểu nhi tử địa vị không sánh bằng đại nhi tử, nhưng tóm lại hay là nhi tử. Hắn không thể nhìn nhi tử bị chết rét. Về nhà để ngươi mẹ chuẩn bị đi. Chuyện đã thành định cục, Lưu Quang Phúc chỉ có tiếp nhận cái này một lựa chọn. Về đến nhà chuyện thứ nhất, chính là để cho nhị đại mụ đội vàng chuẩn bị vật. Ngươi nhưng đừng chậm trễ thời gian, không có chuẩn bị xong, ta tuyệt đối không đi. Nhị đại mụ liền nhìn Lưu Hải Trung, Lưu Hải Trung nói, chuẩn bị cho hắn. Ban khu phố nói, phải đem nhà chúng ta tạo thành cọc tiêu. Nếu là hắn bị đông cứng hỏng, sẽ cho ta bôi nhỏ. Đi ghi danh xuống nông thôn người, ban khu phố cũng sẽ cho một món lễ lớn bao, trong đó bao gồm một ít cả nước phiếu lương, vải vóc chờ chút. Đi đông bắc, còn đặc biệt cộng thêm bông vải. Chẳng qua là số lượng không nhiều. Lưu Quang Phúc dĩ nhiên sẽ không để cho bản thân bị ủy khuất, liền nói, đường phố cho bông vải quá ít, căn bản không đủ dùng, các ngươi còn phải nghĩ biện pháp. Nhị đại mụ bất mãn nói, thiếu cái gì thiếu? Chính ngươi trước kia chăn đông áo đông cũng hủy đi, cộng thêm ban khu phố cho, đã không ít. Mẹ, ta có còn hay không là ngươi ruột nhi tử? Ta nghe nói đông bắc cũng âm mấy chục độ, ngươi muốn cho ta chết rét sao? Đó là đương nhiên phải không nghĩ. Nói thế nào đều là trên người nàng rất xuống thịt, như thế nào chịu cho đâu? Ngươi để cho ta đi nơi nào làm đông vải phiếu a? Nghĩ tới nghĩ lui, toàn bộ trong tứ hợp viện có khả năng nhất có phiếu chính là Vương Khôn nhà. Nhị đại mụ chỉ đành đi Vương Khôn nhà thử vận khí một chút. Nhiễm Thu Diệp ở nhà mang hài tử, thấy nhị đại mụ đi vào, còn rất kinh ngạc. Nhị đại mụ quan sát một chút Vương Khôn nhà, trong ánh mắt mang theo ao ước. Cuộc sống như thế, các nàng nhà cũng qua vài ngày nữa, chính là Lưu Hải Trung làm quan đoạn thời gian đó. Thu Diệp a, xuống nông thôn chuyện, ngươi nghe nói không? Nhiễm Thu Diệp trong lòng cả kinh, cho là nhị đại mụ là vì tìm việc làm mà đến, nhất thời để cao phòng bị. Nghe nói một chút, nhị đại mụ liền nói, nhà chúng ta Quang Phúc tuổi tác đến, vừa không có công tác, hắn cũng muốn đi xuống nông thôn. Nhiệm Thu Diệp cho là vì chuyện tìm việc, cũng không biết thế nào lên tiếng. Chẳng qua là nhị đại mụ vậy cho nàng một phần ngoài ý muốn, nhà chúng ta Quang Phúc đã báo danh, còn muốn đi gian khổ nhất vùng hoang dã phương Bắc. Nhiệm Thu Diệp kinh ngạc hỏi, nhị đại mụ, ngài nói gì? Nhị đại mụ kỳ quái nhìn Nhiệm Thu Diệp một cái, ta nói, nhà chúng ta Quang Phúc phải đi vùng hoang dã phương Bắc. Nhiệm Thu Diệp nghe rõ ràng, trong lòng lại càng thêm nghi ngờ, danh sách còn không có quyết định đến, nhị đại mụ làm sao sẽ biết? Sẽ không để cho nàng cầu tha thứ đi, cái này càng không có thể. Ban khu phố cũng định chuyện kế tiếp, ai dám sửa đổi? Ngài tìm ta là? Ta nghe nói đông bắc chỗ kia rất lạnh, âm mấy chục độ. Nhà chúng ta muốn cho Quang Phúc làm một ít quần áo dày, chính là trong nhà thiếu hụt đông vải. Ngươi có thể cùng nhà chúng ta đổi một chút sao? Nhiệm Thu Diệp thở phào nhẹ nhõm, lòng nói chỉ cần không phải giúp một tay tìm việc làm hoặc là giữ lưu Quang Phúc lại đến, thế nào đều tốt nói. Ngươi muốn đông vải phiếu, vừa đúng nhà chúng ta còn có chút hơi thừa, ta đưa cho ngài. Ta nhớ được còn có một chương hai cân, đủ chưa? Đủ rồi. Ban khu phố phát một chút, ta lại đem quần áo cũ hủy đi, như vậy đủ rồi. Nhiệm Thu Diệp tò mò hỏi, các ngươi nhà thế nào nhanh như vậy biết Quang Phúc hướng đi? Thì, nhà chúng ta đây không phải là muốn dùng quốc gia hiệu triệu sao? Để cho Quang Phúc đi nông thôn, vì quốc gia làm công hiến, dù sao cũng so ở nhà đợi ăn chùa mạnh đi. Đừng để ý nguyên nhân chân chính là cái gì, đều phải mau đem lưu ra loại hành vi này. Nhiệm Thu Diệp thật là đích thân, đem nhị đại mụ đưa ra ngoài. Hai người tại cửa ra vào còn nói mấy câu xuống nông thôn. Đối diện tam đại mụ thấy được, trong lòng lập tức liền cảnh giác. Trong tứ hợp viện, có thể tìm được công việc người, trừ Vương Khôn ra không còn có thể là ai khác. Lấy lưu ra cùng Vương Khôn quan hệ, tuyệt đối sẽ không lấy lòng Vương Khôn. Nhìn nhị đại mụ cùng Nhiệm Thu Diệp dáng vẻ, tám phần đang lấy lòng Nhiệm Thu Diệp, có thể để cho nhị đại mụ lấy lòng Nhiệm Thu Diệp nguyên nhân, tám phần là vì Lưu Quang Phúc công tác. Chương 1510 bị uy hiếp, chương 1510 bị uy hiếp, Diêm Phụ Quý mới vừa về đến nhà, tam đại mụ đem hắn kéo vào trong nhà. Hắn một thanh hất ra tam đại mụ tay, ngươi làm gì nha, không sợ người khác chê cười. Tam đại mụ lúc này nơi nào quản được nhiều như vậy, chê bai nói, có cái gì tốt chuyện tiểu lâm. Bọn họ nếu là biết chuyện gì, liền không cười được. Nhìn tam đại mụ dáng vẻ, chuyện rất nghiêm trọng, Diêm Phụ Quý liền vội vàng hỏi, thế nào? Trong viện đã xảy ra chuyện gì? Tam đại mụ liền đem mình thấy được, cộng thêm bản thân suy nghĩ lung tung nói ra. Đây là sự thực. Đương nhiên là thật. Ta tận mắt thấy, còn có thể có giả sao? Vương Khôn nhà cùng lão Lưu ra quan hệ thế nào, ngươi cũng biết. Nhà các nàng bình thường cũng không nói chuyện với Vương Khôn. Lão Lưu tức phụ cũng không có đi qua Vương Khôn nhà. Ngươi nói, thật tốt, nàng tại sao phải quyết định đi lấy lòng Thu Diệp? Diêm Phụ Quý ngồi trên ghế, bắt đầu cân nhắc tỉ mỉ. Cái này suy nghĩ, đã cảm thấy tam đại mụ nói đúng. Gần đây khoảng thời gian này, trong viện rất bình tĩnh. Nhất chuyện đại sự chính là các nhà hài tử muốn xuống nông thôn chuyện. Vì không để cho hài tử xuống nông thôn, các nhà là lệ ông bái bà, chính là hy vọng cho con của mình tìm công tác. Lưu Hải Trung người kia, đừng xem đầu óc không thông minh, nhưng là đầu óc nhỏ vô cùng. Hắn cùng Vương Khôn giữa cửu hận, không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Có thể để cho Lưu Hải Trung cúi đầu, hoặc là cho Lưu Hải Trung một quan, hoặc là chính là hài tử chuyện công việc. Để cho Lưu Hải Trung làm quan, đây tuyệt đối là không thể nào. Vậy cũng chỉ có hài tử chuyện công việc. Người nói lao Lưu tức phụ rời đi Vương Khôn nhà thời điểm, mang trên mặt đủ cười, không có cùng Nhiệm Thu Diệp cãi vã. Đúng vậy, hai người nói chuyện rất thân mật. Cái này không đúng, hai nhà bọn họ quan hệ không có cái vã cũng không tệ rồi, làm sao lại như vậy ôn tồn? Tam đại mụ một bộ ngươi mới nghĩ tới dáng vẻ, cho nên ta mới sốt ruột. Ta nhìn tam phần là Thu Diệp đáp ứng cho Quang Phúc tìm việc làm, bằng không lão Lưu tức phụ có thể đối với nàng như vậy ăn nói thế thôi sao? Kỳ thực nhị đại mụ cùng Nhiệm Thu Diệp chính là bình thường trò chuyện, không có tam đại mụ nói như vậy thế lợi. Chẳng qua là tam đại mụ ấn tượng ban đầu mới nhìn hai người hành vi không vừa mắt, Diêm Phụ Quý vẫn còn có chút nghi ngờ, cái này không đúng. Coi như Thu Diệp dễ nói chuyện, Vương Khôn bên kia cũng không thể nhả. Vương Khôn dựa vào cái gì giúp lao Lưu? Dựa vào cái gì? Dĩ nhiên bằng tiền. Công việc bây giờ khó tìm hơn A Chu Minh Cường ban đầu tìm việc làm, hoa 800 khối. Bây giờ giá cả cũng gấp bội. Cứ như vậy, còn nhiều hơn người còn tìm không thấy đường dây đâu. Vương Khôn cùng lão Lưu có cửu oán, nhưng là cùng tiền không có thủ. Nhà bọn họ nhiều người, ăn cũng tốt. Thu Diệp lại không đi làm. Cả nhà tốn hao đều muốn dựa vào Vương Khôn một người, có người cho hắn đưa tiền, không cần thị phí. Tam đại mụ một buổi chiều cũng đang suy nghĩ chuyện này. Rốt cuộc, đem chuyện cũng suy nghĩ ra. Lấy mình đẩy người, nhà bọn họ tuyệt đối sẽ không đem đưa tới cửa chỗ tốt đẩy ra phía ngoài, Vương Khôn cũng tương tự sẽ không. Diêm Phụ Quý cùng Tam Đại Mụ mấy mươi năm vợ chồng, ý tưởng đặc biệt tương tự. Hắn nghe Tam Đại Mụ vậy, một chút hoài nghi cũng không có. Nghĩ đến nhiều năm như vậy, hắn vì trong nhà hài tử công tác, đi tìm Vương Khôn bao nhiêu lần, Vương Khôn cũng không đáp ứng. Ta liền nói, hắn thế nào không đáp ứng giúp chúng ta nhà, nguyên lai là vì nhiều đòi tiền. Tam Đại Mụ gật đầu một cái, khẳng định nha. Không được, không thể tính như vậy. Diêm Phụ Quý vừa nghĩ tới đau mất một phần xưởng cán thép công tác, trong lòng liền phi thường không thoải mái. Tam đại mụ kinh ngạc xem hắn, ngươi định làm như thế nào? Không có tiền, Vương Khôn khẳng định sẽ không đáp ứng. Diêm Phụ Quý nghe vậy sững sờ, tiếp theo liền nói, ai nói không có tiền không được? Hắn thu lão Lưu ra chuyện tiền bạc, bị ta đã biết. Đây chính là tay cầm. Mong muốn ta không hướng ngoài nói, hắn liền nhất định phải cho nhà chúng ta một, không, hai cái cương vị công tác. Đến lúc đó, ta cầm cương vị công tác bán cho con của chúng ta, ngươi nói chủ ý này hay không tốt? Kia là đương nhiên được rồi. Lời hay không cần tiền từ tam đại mụ miệng bên trong nói ra, thậm chí đều đang nghĩ bán cho nhi tử cương vị công tác thời điểm, nên phải bao nhiêu tiền. Muốn làm liền làm, Diêm phụ quý từ trong nhà đi ra, liền ngồi xổm tại cửa ra vào lau xe đạp. Đối qua đường người, cũng không để ý cầm trong tay vật, nhất thời cao hứng, không cần ứng phó Diêm phụ quý. Vương Khôn đẩy xe đạp về nhà, liền bị Diêm phụ quý ngăn chặn. "Vương Khôn, ta tìm ngươi có chút việc." "Chuyện gì? Nói đi." Diêm phụ quý nhìn hai bên một chút, cảm thấy không thể ở trong miệng nói. Để cho người khác biết, vậy thì không phải là bí mật, không có biện pháp uy hiếp Vương Khôn. "Đi nhà ta." Vương Khôn nghĩ trước tiên đem xe đạp thả lại nhà, Diêm phụ quý cũng không đáp ứng, lôi kéo hắn không để cho rời đi. Hết cách rồi, chỉ đành đi theo hắn đi Diêm ra. Đến nhà trong, Tam đại mụ đầy mặt nụ cười, tích cực cho Vương Khôn rót một chén trà, bên trong thả lá trà cái chủng loại kia, không phải nước uống. Vương Khôn thấy được chuyện này hình, trong lòng thì có dự cảm xấu. Diêm phụ quý chưa từng có hào phóng như vậy qua. Một khi Diêm phụ quý hào phóng đứng lên, sau lưng tất nhiên mang theo phi thường hà khắc tính toán. "Xuống nông thôn chuyện, người nghe nói đi." Vương Khôn gật đầu một cái, lòng nói tám phần là tìm hắn muốn công tác. Hắn quả thật có thể đem người lấy được xưởng cán thép, nhưng là không muốn. Chứ không muốn bạch bạch giúp Diêm phụ quý ra, chính là chê bai phiền toái. Giúp Diêm ra, như vậy có phải hay không giúp trong viện những người khác? Nhiều người như vậy, Vương Khôn nào có lớn như vậy năng lực. An bài công tác loại chuyện như vậy, vậy cũng là trước hạn làm. Ban khu phố bên kia đang an bài dưới người hương, hắn bên này cho người ta tìm việc làm, kẻ ngu đều biết trong đó có mờ ám. Hàng năm đều có xuống nông thôn chuyện, không có gì ly kỳ. Nếu là không có chuyện khác, ta về nhà trước. Diêm phụ quý lại ngăn Vương Khôn, ngươi chớ vội đi a, ta biết ngươi có năng lực, giúp chúng ta nhà giải khoáng làm một công tác hạ. Vương Khôn lắc đầu một cái, ngươi nhưng quá coi trọng ta, ta nào có cái năng lực kia. Tiếng nói vừa dứt, Diêm phụ quý hai vợ chồng sắc mặt biến khó coi lên. Hai người liếc nhau một cái, Tam đại mụ liền nói, ngươi khả năng giúp đỡ lao lưu ra lấy được công tác hạ, làm sao lại không có thể giúp chúng ta nhà làm một. Vương Khôn nghi hoặc nhìn Tam đại mụ, không hiểu ý của nàng. Kỳ thực, hắn xác thực cho người khác làm qua công tác hạ. Nhiều như vậy thanh niên, không thể nào không chừa một ngống, tất cả đều làm xuống nông thôn. Các nhà máy hàng năm vẫn là phải chiêu thu một ít người. Chẳng qua là những thứ này hạng rất ít, không có quan hệ người, tuyệt đối không vớt được. Trung hợp là, trong đó có một họ Lưu. Người nọ là một người bằng hữu của hắn. Chuyện này, Diêm phụ quý tuyệt đối không thể nào biết. Người nói mò gì? Ta lúc nào cho người khác đi tìm công tác? Ta đều thấy được. Lão Lưu ra vì Lưu Quan Phúc, đi tìm Thu Diệp. Thu Diệp cũng đáp ứng. Vương Khôn không có chút nào tin Tam đại mụ. Hắn cùng Nhiễm Thu Diệp là vợ chồng, khẳng định tin tưởng Nhiễm Thu Diệp. Loại chuyện như vậy, Nhiễm Thu Diệp sẽ không tự mình đáp ứng. Ta không biết ngươi nói là cái gì, nhưng là ta rõ ràng nói cho các ngươi biết, ta không có năng lực giúp các ngươi. Diêm phụ quý nhìn chằm chằm Vương Khôn, mang theo uy hiếp nói, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem ngươi bán công tác danh ngạch chuyện tố cáo đi ra ngoài. Vương Khôn ha ha cười nhìn về phía hắn, ngươi nghĩ tố cáo, đó là quyền lực của ngươi. Nhưng là, nghĩ phải dựa vào cái này uy hiếp ta, ta cho ngươi biết, nằm mơ. Âm thầm mua bán cương vị công tác chuyện, rất nhiều người cũng làm qua. Diêm phụ quý nếu dám tố cáo, đều không cần Vương Khôn ra tay, hắn liền rơi không tới tốt. Gãy người tiền tài giống như giết người cha mẹ, a đem tứ hợp viện những thứ kia tính toán, cầm đi ra bên ngoài, đó chính là muốn chết.